mỗi lần hắn cho rằng Lục Minh Thư muốn xong đời, kết quả đều là hiểm hiểm chạy ra tìm đường sống. Một người một sói, cách cạm bẫy càng ngày càng gần. Huyền lực sẽ cực kỳ nhanh trôi qua, sắp thấy đáy, cạm bẫy cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau lưng ma lang càng ngày càng nôn nóng, lần lượt bỏ qua, kích phát ra nó hung tính. Mà lần lượt tấn công, đối với nó mang thương chân sau, đã tạo thành rất lớn áp lực. Nếu như là bình thường, bản năng sinh tồn điều khiển, nó sẽ buông tha cho trước mắt con mồi, trốn về phía sau núi dưỡng thương, tựa như ngày đó thả Triệu ra tiểu tử giống nhau. Nhưng bây giờ, nó hung tính tại lần lượt thất bại tấn công xuống, bị hoàn toàn kích phát ra, cảm thấy chỉ cần cố gắng nữa một chút, là có thể đem trước mắt cái này khối thịt mỡ ngậm trong mồm đến trong miệng, không cam lòng buông tha cho. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Lục Minh Thư càng ngày càng nhẹ nhõm, trong cơ thể nàng huyền lực nhanh đã tiêu hao hết, nhưng cạm bẫy cũng đã đến. Chỉ cần chạy đến cạm bẫy bên cạnh, bắt lấy bố trí tốt nhánh mây rung động. Sau lưng ma lang, bước lên cạm bẫy, sẽ té xuống, rút cuộc không ra được. 3 trượng. Mắt thấy phải bắt ở nhánh mây, nàng chân sau một cái lảo đảo, ánh sáng quá mức lờ mờ, nàng bị một khối nô lên tảng đá quấy ngã, vật ngã trên mặt đất. Lục Minh Thư trong nội tâm mắt lạnh. Chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước, chẳng lẽ nàng muốn táng thân không sai chứ? Quay đầu trở lại, ma lang rậm rạp răng nhọn, tại ảm đạm ánh lửa xuống, lóe bạch quang, ngẽ con giống như cường tráng thân hình nhảy lên, hướng nàng phốc gáp mà đến. Lục Minh Thư trong đầu trống rỗng. Sinh tử trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên đánh cho cái lăn, đánh về phía cạm bẫy. Ma lang đâu chịu buông tha cho. Đuổi theo phốc mà đi. Vâng. Cạm bẫy sụp. Bắt được, bắt được. Liêu vọng thợ săn kêu to lên. Toàn bộ thôn khua chiêng gõ trống, dịu già dắt trẻ mà đi ra nhìn bị bắt ma lang. Các thôn dân ra thôn, cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần cạm bẫy. Bó đuốc theo không độ sâu vung hố, đầu mơ hồ chứng kiến ma lang phục tại đó, gào to yếu ớt. Tốt, tốt. Điền lao vui vô cùng. Nhìn hai bên một chút, đống nhiên sắc mặt một túc, tiểu huyền sư đây. Những lời này nhắc nhở mọi người, đều nhìn phụ trách nhìn qua thợ săn. Thợ săn sắc mặt sáng quét, lắp bắp mà nói, ta nhìn thấy tiểu huyền sư ngã trên mặt đất, sau đó đi phía trước bổ nhào về phía trước, còn tưởng rằng nàng nhảy đi qua. Điền lao đại kinh, cái này cạm bẫy có 4-5 trượng rộng, như thế nào nhảy qua được đây? Vì bảo hiểm, bọn họ cố ý đem cạm bẫy đào được cực lớn lại thâm sâu, một người trưởng thành, có thể nhảy một trượng xa liền coi là không tệ. Coi như là tiểu huyền sư so với người bình thường mạnh mẽ, cũng nhảy không được xa như vậy à. Mọi người thấy cạm bẫy, đều đã trầm mặc. Trong cạm bẫy tất cả đều là đồ thuốc tê bụi gai, té xuống, coi như là không ngã chết cũng sẽ bị chát cái tàn khốc. Hơn nữa ma lang đi theo nàng đằng sau nhảy đi xuống, áp đều đẻ chết. Điền lão lệ rơi đầy mặt, run rẩy quỳ xuống, tiểu huyền sư đại từ đại bi, đúng chúng ta cây huệ thôn ân nhân. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, mỗi người bôi nổi lên nước mắt. Giết ma lang. Cho tiểu huyền sư báo thủ. Đúng, giết ma lang. Giết ma lang. Cầm hỏa trở lại. Các thôn dân tình cảm quần chúng mãnh liệt, hận không thể lập tức đem ma lang rút gần lột ra. Ngay tại các thôn dân muốn đem bó đuốc ném vào hố thời điểm, bên trong truyền đến thanh âm yếu ớt, đừng ném. Có đứa bé đã nghe được, kêu lên, a cha, bên trong có tiếng âm. Mò mẫm nói cái gì? Thật sự. Các ngươi nghe. Mọi người an tĩnh lại, quả nhiên nghe được trong cạm bẫy truyền xuất ra thanh âm, luôn. Kéo ta đi lên. Điền lão đại cầm bó đuốc rời đi theo, phát hiện cạm bẫy trên vách đá treo cá nhân. Tiểu huyền sư không chết. Hắn kêu lên, nhanh, nhanh kéo lên. Lục Minh Thư bị ba chân bốn cẳng mà nhấc lên, lăn một thân nhánh cỏ bùn đất, ngồi dưới đất thở mạnh. Tại bên bờ sinh tử đi qua một lần, nàng toàn bộ người đều tiêu hao rồi. Vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, khá tốt kịp thời kéo lại nhánh mây, bằng không thì thật sự cũng bị ma lang ép thành bánh thịt rồi, hay vẫn là huyết nhục mơ hồ cái chủng loại kia. May mắn, sống sót rồi. Bắt lấy ma lang, cây huệ thôn náo nhiệt cả đêm. Đến hừng đông, cường tráng đám bỏ vào cạm bẫy, đem mất máu quá nhiều mà chết ma lang cẩn thận đặt lên trở lại. Điền lao cung kính đối với Lục Minh Thư nói, tiểu huyền sư, cái này ma lang đúng người giết chết, nói lý lẽ về người tất cả. Chuyện này, Lục Minh Thư đã hỏi qua Lục ca rồi, nàng nói, các ngươi bắt nó làm thịt ta, da, móng đuốt, xương cốt, con mắt những vật này về ta, thịt liền phân ra a. Giống như vậy vừa mới trở thành ma thú ma lang, da thịt bên trong bao hàm huyền lực không nhiều lắm, đem thế giới khác đồ vật mang về vốn thế giới, nhưng là cần tiêu hao huyền lực đấy, không có lợi nhất. Điền lão đại vui mừng. Ma lang huyết nục, ăn có thể cường tráng khí lực, nói không chừng trong thôn cũng có thể ra một hai cái huyền sư đây. Cây huệ thôn đụng chạm tựa như, mỗi người vui sướng hớn hở, chờ giết ma lang phân thịt, Lục Minh Thư lại vào lúc này, một người tiến vào phía sau núi. Ma lang lựa chọn ở chỗ này dưỡng thương, khẳng định có huyền lực tương đối nồng đậm địa phương, như chỗ như thế, rất dễ dàng giải ra thiên tài địa bảo. Giết ma lang, nàng cảm giác thiên luân lực lượng đạt được bổ sung, khả năng rất nhanh liền có thể mở ra thông đạo đi trở về. Muốn đi tìm tòi bảo vật, không thể trì hoãn. Nam. Đệ nhất nữ nhân vật chính toán lý hóa cây gậy đát, thứ hai, nữ nhân vật chính đúng người tốt, thứ ba, có nhân vật nam chính. Chương 26, còn sống thật tốt. Dọc theo ma lang lưu lại hơi thở thanh hôi, Lục Minh Thư xâm nhập phía sau núi, cuối cùng tìm được một sơn động. Cây hoẹ thôn thổ địa rất đúng căn cối, sản xuất không nhiều lắm, nhưng mà này sơn động bốn phía, cây cỏ vật đặc biệt tươi tốt, mở ra mảng lớn màu lam hào phí. Màu lam hoa cỏ, tại thiên nhiên rất ít cách nhìn, lại càng không cần phải nói như vậy dày đặc, Lục Minh Thư trực giác nơi đây đầu có vấn đề. Nàng cầm lấy bó đuốc, vào sơn động. Sơn động tĩnh mịch, quang thâu không tiến đến, đen kịt một mảnh. Không khí cũng rất kém cỏi, ma lang trên người mùi hôi thối ở chỗ này đặc biệt nồng đậm. Lục Minh Thư bụm lấy cái mũi, đi đến bên trong xâm nhập. Nếu là mấy tháng trước, nàng nhất định không tưởng tượng nổi, chính mình có như vậy lá gan, dám ở hoang hiệu quả giã ngoại, một người chui vào như vậy sơn động. Trải qua thiên luân tẩy rửa, nàng chẳng những tư duy cẩn thận rồi, lá gan cũng lớn thêm không ít. Lục Minh Thư bỗng nhiên dừng. Có chút kỳ quái, lúc trước càng là đi đến bên trong, mùi hôi thối càng dày đặc. Như thế nào hiện tại giống như trở thành nhạt rồi hả? Nhưng nơi này, căn bản không giống như là ma lang bình thường cư trú địa phương. Nàng nâng lên bó đuốc, cẩn thận quan sát. Nhìn một chút, khóe mắt giống như hiện lên một cái khắc quang. Sơn động thạch bích tại sáng lên. Lục Minh Thư đụng lên rời đi, đẩy ra trên tường kèm theo rêu xanh. Thạch bích có nhàn nhạt phản quang, màu lam đấy. Nàng lập tức muốn đi ra bên ngoài mảng lớn màu lam đóa hoa. Ngay tại chỗ tìm căn bản nhánh cây, đem trên thạch bích rêu xanh đều cạm mở. Lục Minh Thư kềm chế tâm tình kích động. Nàng cảm thấy nhàn nhạt huyền lực, đây là có được huyền lực khoáng thạch. Nhưng nàng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Coi như là có được huyền lực khoáng thạch, nàng muốn như thế nào xuất ra đây? Lấy tay vào chứ? Suy nghĩ một chút, Lục Minh Thư tiếp tục hướng trước. Nơi đây mùi hôi thối giảm đi, hẳn là bị huyền quặng mỏ trung hòa rồi, càng đi trong càng nhạt, giải thích rõ bên trong huyền quặng mỏ dày đặc hơn. Quả nhiên, rời đi trăm trượng tả hữu, Lục Minh Thư đã chứng kiến bên cạnh rơi là tả vỡ quặng mỏ. Một mạch đi đến ngọn nguồn, ánh mắt của nàng đều thẳng. Màu lam nhạt huyền quặng mỏ, bại lộ trong không khí, tại bó đuốc chiếu xuống, phát ra âm u ánh sáng màu lam, cả sơn động, giống như một cái màu lam thủy tinh thế giới. Nơi đây phải là ma lang cư trú địa phương, trống rông đấy, cái gì cũng không có. Lục Minh Thư không biết, nàng muốn sớm đi, liền không phải như vậy rồi. Bởi vì này cái huyền quặng mỏ tồn tại, chung quanh ma thú hầu như đều chạy qua bên này, nhưng về sau ma sói đến đấy. Những thứ này chiếm vung hố nhỏ ma thú đã bị cưỡng chế di rời rồi. Hiện tại ma lang khí tức còn không có tán, nơi đây hay vẫn là trống không một thú. Lục Minh Thư không thể chờ đợi được mà nghĩ Tiến Thiên Luân hỏi một chút Luca, đây rốt cuộc là cái gì quặng mỏ, nàng muốn như thế nào hái. Nhưng nơi này là dã ngoại, Tiến Thiên Luân mà nói, thân thể lưu ở bên ngoài, vạn nhất gặp nguy hiểm. Được rồi, lý do an toàn, có thể mang bao nhiêu à, phía ngoài tán quặng mỏ liền quá nhiều được rồi. Lục Minh Thư cởi ngoại bào, đánh cho mấy cái kết, biến thành cái bao bọc bộ dáng, đem nhìn xem phẩm chất bên ngoài thật tốt rơi là tả khoáng thạch nhặt lên, nhét vào bao bọc. Lựa chọn nhặt, cuối cùng nhặt được phẩm chất bên ngoài tốt nhất một túi khoáng thạch, lưng đeo ra khỏi núi. Trở lại thôn, ma lang đồ tể công tác đã làm được không sai biệt lắm. Điền lão đại đem sơ bộ xử lý qua da sói, móng vuốt sói, sói răng, rời qua vội tới nàng. Lục Minh Thư tiến vào Thiên Luân. Lục ca bình thường lúc này đều tại. Hai người rất thuận lợi mà gặp mặt. Nghe nói Lục Minh Thư tại ma lang cư trú chi địa nhặt được một túi khoáng thạch, Lục ca rất cảm thấy hứng thú. Hắn xây dựng rồi một cái lối đi, làm cho nàng tiễn đưa khối nhỏ khoáng thạch quá khứ. Lục Minh Thư tìm Lục ca cũng là tồn tại cái tâm tư này. Lục ca mưu cầu danh lợi thu thập các loại tin tức, kiến thức rộng rãi, hỏi hắn nhất định không sai. Rất nhanh, bên kia truyền đến Lục ca lớn giọng, "Tiểu thất muội, cái này có thể là đồ tốt ta." Lục Minh Thư bệ bội gom góp quá khứ, "Là cái gì?" Đây là huyền linh quặng mỏ, tại các giới danh tự vô cùng giống nhau, tóm lại, là một loại cấp thấp khoáng thạch. Ngươi cái này làm được như vậy thuần túy, phẩm chất rất tốt, bao hàm lực lượng cũng sạch sẽ, lấy ra tu luyện không thể tốt hơn rồi. Lục ca đem huyền linh quặng mỏ phẩm chất cùng cách dùng kỹ càng mà nói cho nàng biết, cuối cùng nói, tiểu thất muội, giết ma sói thu hoạch ngươi không cần đưa cho ta, cái này quặng mỏ cho ta hai khối a. Lục Minh Thư đương nhiên đã nói, chọn lấy hai khối phẩm chất bên ngoài tốt cho hắn. Lục ca cầm khoáng thạch. Cảm thán nói, đáng tiếc ngươi không có công cụ chữa vật, bằng không thì có thể mang đồ vật liền có hơn. Vật dụng thực tế muốn vào thiên luân, phải xây dựng thông đạo riêng biệt, cái này cần huyền lực. Lục Minh Thư hiện tại huyền lực thấp kém, dựa vào chính mình xây dựng không xuất ra thông đạo, chỉ có thể sử dụng những vật khác cung cấp, ví dụ như cái này huyền linh quan mỏ. Hơn nữa, thiên luân không cách nào bảo tồn vật dụng thực tế, một khi không có ở đây, đồ vật bên trong cũng sẽ bị thiên luân phân giải làm huyền lực, quy về bản thân. Cho nên, thiên luân chỉ có thể cho rằng trao đổi bình đài, không thể trở thành chữ vật không gian. Lục Minh Thư hỏi, Lục ca, công cụ chữ vật là cái gì? Công cụ chữ vật à, bình thường đúng túi túi, giới chỉ loại này kiểu dáng đấy, có gọi giới tử túi, có gọi túi càn khôn, có gọi tu di giới. Danh tự không trọng yếu, tóm lại, công năng của nó chính là chữ vật. Nhìn xem nhỏ, không gian bên trong lớn, như vậy mang theo liền dễ dàng. Lục Minh Thư kinh hô, có thần kỳ như vậy đồ vật à. Lục ca ngạc nhiên nói, ngươi thế giới kia có lẽ cũng có đó à, như thế nào, ngươi trưởng bối không có cùng ngươi nói chứ. Lục Minh Thư gượng cười, ta mới nhập môn đây hỏi tiếp, cái kia, ta có thể mua một cái chứ. Lục ca nói, mua là có thể mua, bất quá, vật này không rẻ. Rất quý chứ. Ân, ta lẫn vào lâu như vậy, cũng chính là lúc trước nhặt được cái tiện nghi, từ trong tay người khác thu tới một người cũ. Ngay cả Lục ca đều là nhặt tiện nghi, xem ra thật sự là rất mắc. Bất quá, Lục Minh Thư hay vẫn là rất khát vọng, nếu mà có được cái này, nàng hôm nay có thể mang càng nhiều nữa khoáng thạch rồi. Ngươi muốn thật muốn, ta cho ngươi lưu ý lấy. Lục Minh Thư đại hỉ, cảm ơn Lục ca. Nàng lại hỏi chút ít thưởng thức vấn đề, cuối cùng rời khỏi Thiên Luân. Thời gian không sai biệt lắm, nàng cảm giác mình lập tức có thể trở lại chủ thế giới. Đi ra ngoài vừa nói, Điền Lao một tiếng mời đến, hầu như toàn bộ cây hỏe thôn mọi người chạy đến tiễn đưa nàng. Vì vậy, Lục Minh Thư lưng đeo khoáng thạch những vật này, bị tống xuất thôn. Sau đó, tại toàn bộ thôn nhìn chăm chú, Thư không tiêu thất rồi. Các thôn dân quá sợ hãi, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, liền hô tiên nhân. Bên kia, Lục Minh Thư mở mắt ra. Nàng hay vẫn là nằm ở trên giường, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Nàng ngồi xuống, chứng kiến bên cạnh để đó ra sói bao bọc. Đem ra sói bao bọc nhét vào đáy giường giấu kỹ, Lục Minh Thư ra gian phòng. Trong phòng bếp đã truyền ra mùi thơm, đi vào vừa nhìn, Lưu Cực Chân đang tại trứng tươi. Lục Minh Thư trong nội tâm ấm áp đấy. Sư phụ ngoài miệng nói mặc kệ nàng, kỳ thật bởi vì nàng đến, cải biến không ít. Lưu Cực Chân chứa lên trứng tươi, bỏ lên trên bàn, ăn cơm đi. Ta đi rửa mặt. Lục Minh Thư chạy ra rời đi, liền nước lạnh đánh răng rửa mặt, chỉnh đốn thỏa đáng, mới tiến vào ăn cơm. Nàng hôm nay một mực cười tủm tỉm đấy, Lưu Cực Chân nhìn nàng vài mắt, chuyện gì cao hứng như vậy? Lục Minh Thư lộ ra sâu sắc dáng tươi cười, không có gì, chính là cảm thấy, còn sống thật tốt, tham ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Lưu Cực Chân cúi đầu nhìn. Cháo, trứng tươi, dưa muối. Tài nấu nướng của hắn có tốt đến trình độ này chứ? Chương 27, Liễu Lâm. Lục Minh Thư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định, ra sói những vật này không bảo lưu lại, cầm lấy đi đổi đi. Loại này ma thú ra, có thể dùng trở lại chế tác giáp da, hàm răng móng đuốt sắc bén cùng với chế tác vũ khí. Có thể nàng hiện đang không có điều kiện chế tác, không bằng cầm lấy đi đổi điểm vật hữu dụng. Vì vậy, nàng ở trên trời luân phiên ban bố một cái đổi mua tin tức. Đợi một ngày, có liên hệ nàng. Ta chỗ này có vốn trụ cột thuật luyện đan, có muốn không? Lục Minh Thư nhãn tỉnh sáng lên, thuật luyện đan là tiên hiệp thế giới đồ vật. Lục ca cùng nàng đã từng nói qua, tất cả thế giới tu luyện hệ thống, đều có mình am hiểu phương hướng. Ví dụ như, nàng chỗ chủ thế giới, đi đúng võ tu chi lộ, lực lượng cường hãn nhất. Còn có thế giới ma pháp, đối với ma lực vận dụng tinh vi hệ thống, bọn họ ma văn ma phủ tốt nhất sử dụng. Tiên hiệp thế giới am hiểu nhất đấy, thuật luyện đan nhất định ở trong đó chiếm một cái trọng yếu tuyển hạng. Người tu chân, căn bản nhất truy cầu không phải lực lượng mà là trường sinh, bọn họ đối với bản thân cải tạo, vĩnh viễn đứng ở tất cả tu luyện hệ thống phía trước. Võ tu theo đuổi đúng lực lượng, không có dài như vậy thọ nguyên, các muốn thông qua các loại nghi thức mới có thể tăng trưởng tuổi thọ, nhưng người tu chân, tại trong quá trình tu luyện bao giờ cũng không có ở đây rèn luyện thân thể của mình, chỉ cần tu vi tiến lên, thọ nguyên liền sẽ tự nhiên tăng trưởng. Thuật luyện đan là bọn hắn rất ỷ lại tài nghệ một trong, những cái kia linh đan diệu dược, trực tiếp tác dụng với thân thể của bọn hắn, không được phép nửa điểm sơ sẩy. Lục Minh Thư lúc này cùng vị kia nói chuyện riêng. Khí lưu từng vòng bay ra lá cây, bên trong truyền đến thanh âm, vị đạo hữu này, nguyện ý đổi chứ. Đó là một rất trẻ tuổi thiếu niên âm, kỳ chủ tuổi nhất định không lớn. Lục Minh Thư trả lời, ta có thể hiểu rõ một chút đại khái nội dung chứ. Ô đầu kia kinh ngạc một chút, nguyên lai là cái tiểu muội muội. Cái này đương nhiên có thể. Trong tay đối phương cái này vốn trụ cột thuật luyện đan, trọng điểm tại trụ cột hai chữ, từ dược liệu nói lên, rõ ràng rành mạch mà giới thiệu luyện đan nhập môn. Nói như vậy, không có đan phương rồi hả? Thuật luyện đan chân quý nhất đấy, không thể nghi ngờ chính là đan phương rồi. Đầu kia nói quanh co rồi một chút, trả lời, chỉ có một đan phương, chính là ngưng nguyên đan. Nghe hắn nói như vậy, Lục Minh Thư do dự. Hai cái thế giới khác nhau, linh dược chủng loại cũng bất đồng, chỉ có một đan phương, vạn nhất trong đó có linh dược bản giới không có linh dược, đây không phải là uổng phí chứ vật dụng thực tế ra vào thiên luân tiêu hao huyền lực không ít, đến nơi đây đổi có thể đã không đáng rồi. Đạo hưu thiếu niên nói ra, thuật luyện đan chân quý, không cần ta nói, muốn ở trên trời luân phiên tìm một cái vốn như vậy kỹ càng luyện đan nhập môn, cũng là không dễ dàng đấy. Lục Minh Thư biết rõ điểm ấy, chỉ là nàng đem mình băn khoăn nói một chút, thiếu niên lập tức trở về tới đây, thanh âm vui mừng, nguyên lai là lo lắng cái này, không cần phải đấy, ngưng nguyên đan là chúng ta bên này trụ cột nhất đan dược, biết chút thuật luyện đan tán tu đều biết luyện chế. Nó đan phương đủ loại, chẳng những tất cả môn phái có chính mình đặc biệt cách điều chế, từng luyện đan sư cũng có chính mình bí phương, hầu như cái gì nguyên liệu cũng có thể đi đến bên trong ném. Ta đây vốn trụ cột thuật luyện đan, tuy rằng chỉ có ngưng nguyên đan một cái đan phương, nhưng đã bao hàm hơn 10 loại khác nhau linh dược pha trộn cho cân đối, luôn luôn ngươi có thể luyện, bằng không thì theo như nó nguyên lý tùy tiện luyện cũng được. Như vậy cũng có thể. Lục Minh Thư có chút há hốc mồm. Ngươi cứ yên tâm đi, thay đổi ngươi không lỗ. Thiếu niên nói, ta cũng là nhanh chóng, còn có 10 ngày muốn rời đi rèn luyện rồi, cần hạn chế một thân giáp ra, nói cách khác, ta chậm rãi bán, nói không chừng có thể trực tiếp đổi thành phẩm. Điểm này, Lục Minh Thư ngược lại là tin tưởng. Có quan hệ thuật luyện đan sách đúng khan hiếm tài nguyên, ma thú ra móng vuốt cũng không phải, cả hai giá trị tương đối, nhưng thuật luyện đan rất tốt bán. Vậy được rồi. Nàng suy nghĩ một chút, đúng rồi, có thể hỏi ngươi một chút đám thế giới kia huyền quặng mỏ, bình thường đều dùng như thế nào đấy sao? Huyền quặng mỏ. Thiếu niên rất nhanh đã hiểu, a, chúng ta bên kia gọi linh quặng A. Cái kia muốn xem là cái gì mỏ, bình thường là dùng để luyện khí bày trận, đơn giản nhất cách dùng, chính là chắt lọc linh khí trở lại tu luyện. Lục Minh Thư nhận thức chăm chú quả thực ghi nhớ. Cuối cùng hai người mở ra đặc thù thông đạo, trao đổi vật phẩm. Trao đổi hoàn tất, Lục Minh Thư ra thiên luân. Nàng cầm lấy trong tay hơi cũ đóng buộc chỉ sách, cẩn thận mở ra. Cái này vừa nhìn, nàng liền dừng lại không được. Một hơi đem cả vốn trụ cột thuật luyện đan đều xem hết, Lục Minh Thư thật dài thở ra một hơi, vuốt vuốt chóng mặt đầu. Khó trách Lục ca nói, tiên hiệp thế giới thuật luyện đan thần kỳ nhất, không giống thế giới ma pháp như vậy bị khuôn sáo hạn chế lấy, dược hiệu lại tốt. Thiếu niên kia không có lửa gạt nàng, trên sách ghi chép ngưng nguyên đan, hầu như có thể nói là không thuốc không luyện. Đầu muốn nắm chặt mấu chốt, đan phương ngược lại không trọng yếu, nhiều lắm là chính là luyện chế ra trở lại dược hiệu thiếu một ít. Nàng tin tưởng tràn đầy, đem sách thu lại, bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Trải qua ma lang một trận chiến, trong cơ thể nàng huyền lực tăng cường một tia, lực lượng tiến bộ không nhỏ. Lúc ăn cơm chiều đợi, Lưu Cực Chân bỗng nhiên nói, ngươi ngày mai rời đi Liếu Lâm chơi a. Lục Minh Thư ngẩn người, gật đầu, a. Ngày hôm sau điểm tâm sau đó, Lục Minh Thư liền xuất phát. Liễu Lâm cách Bích Khê Cốc có chút xa, Lục Minh Thư không có thay đi bộ công cụ, đi đến Liễu Lâm thời điểm, Thái Dương đã rất lớn rồi. Liễu Lâm tên là Liễu Lâm, nhưng không có nửa gốc cây liễu, đó là mảng lớn dốc thoải, Liễu Lâm cư trú liền xây dựng tại dốc thoải bên cạnh một khối đá to bên trên. Thời điểm này, Liễu Lâm cư trú im lặng, không thấy được nửa cái bóng người, Lục Minh Thư đứng ở đá to phía dưới, có chút không liệu. Cao như vậy nham thạch. Trung quanh vừa không có leo lên đồ vật, như thế nào đi lên A? Không có biện pháp, nàng chỉ cần hô người, Cao Tương. Cao Tương có ở đây không? Như thế hô ba bốn lượn, Liễu Lâm cụ gì chạy ra được một người. Cao Tương đã gặp nàng đứng ở phía dưới, hưng phấn mà phất tay, Lục Minh Thư, là ngươi à, ta ở đây. Nói xong, không biết từ đâu kéo căn bản nhánh mây, nhảy xuống, vừa vặn rơi vào trước mặt nàng, ngươi có thể tính đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi lại không nhớ rõ đây. Nếu không phải sư phụ nhắc nhở, Lục Minh Thư thật đúng là đã quên. Nàng thật sự là bệ bội, vì hiểu rõ thiên luân trong miêu tả tất cả cái thế giới, nàng mỗi ngày đều hao phí đại lượng thời gian đọc sách. Thông thiên các tàng thư, còn có cùng người khác đổi thế giới khác sách vở. Còn muốn luyện công, làm việc vặt, cũng không thể giặt quần áo nấu cơm toàn bộ lại để cho sư phụ đến đây đi. Đến, chúng ta lên đi. Cao Tương dắt lấy cái kia căn bản nhánh mây, vụt 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 liền leo đi lên rồi, cùng hầu tử tựa như. Lục Minh Thư lôi kéo nhánh mây. Phát hiện còn rất rắn chắc đấy, liền đi theo phía sau hắn, bắt trước làm theo. Đi bên này. Tiến vào Liễu Lâm cư trú, Lục Minh Thư mới phát hiện, đằng sau có khác động thiên. Xuyên qua Liễu Lâm cư trú, đằng sau đúng mảng lớn bằng phẳng bãi cỏ, một dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, cạnh suối lục liêu thanh ấm. Dưới cây liễu, bày biện cái bàn, trên mặt ghế nằm cá nhân. Tóc trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp như thiếu niên, đúng là Trác Kiếm Vệ. Lục Minh Thư trước đi gặp lễ, Trác sư thúc tổ. Trác Kiếm Vệ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào nàng liếc, gật đầu. Lục Minh Thư lại cảm thấy đến bị băng tuyết bao phủ lành ý rồi, trong nội tâm thất kinh, vị này Trác sư thúc tổ, đến cùng luyện công phu gì thế? Chương 28, chuyển nửa bước. Lục Minh Thư không có ở Liễu Lâm cư đợi bao lâu. Trác Kiếm Vệ đầu nói một câu nói, ngươi tới được vừa vặn, Tương Nhi muốn đi Hoàng Đạo Quán, ngươi cũng cùng đi chứ. Hoàng Đạo Quán, Cửu Giao Cung diễn võ trường. Ngoại trừ tất cả phân mạch, Cửu Giao Cung còn an bài thống nhất giáo viên, nếu như sư phụ có việc, có thể đem môn hạ đệ tử phó thác cho Hoàng Đạo Quán. Hay hoặc là, đến Hoàng Đạo Quán cùng cái khác phân mạch đệ tử luận bàn. Cao Tương hiển nhiên là rời đi luận bàn. Nhìn xem Cao Tương từ thú lan trong dẫn ra một cái sói, Lục Minh Thư có chút chân mềm. Cái này đầu sói, bộ dạng cùng nàng tại thế giới khác bái kiến ma lang rất giống, cường tráng giống như ngẽ con tựa như, vừa nhìn cũng không phải là bình thường giống. Nàng có tâm lý hoán hận a? Làm sao vậy? Cao Tương thấy nàng không dám gần phía trước bộ dạng, nở nụ cười, đừng sợ, cái này đầu sói đúng sư tổ ta tự tay chộp tới đấy, đã thuần dưỡng qua, sẽ không cắn người đấy. Cửu Giao Sơn lớn như vậy, thay đi bộ công cụ không thể thiếu, Lục Minh Thư xem qua người khác cưới dê cưới lộc, nhưng còn chưa thấy qua cưới sói đấy. Bất quá, cái này đầu sói xác thực không hung, trong ánh mắt không có hung quang, thần thái lười biếng đấy, rửa sạch được bóng loáng nước trượt, một điểm mùi thối cũng không có. Nàng tại Cao Tương dưới sự chỉ huy, vây quanh đằng sau, cẩn thận cưỡi đi lên. Nắm chắc nữa a. Cao Tương làm cho nàng cầm lấy eo của mình, vô vô ma lang đầu, một chút bay chạy trốn ra ngoài. Một đường nhanh như điện chớp, trèo đèo lội suối. Cái này có thể so sánh đi đường mau hơn, nàng lúc nào cũng có thể có tọa kỵ của mình. Lục Minh Thư, ngươi đạp vân kiếm quyết rèn luyện sao? Cao Tương một bên không chế lấy dã lang, một bên nhàn nhã hỏi. Đạp vân kiếm quyết, đúng Cửu Giao Cung trụ cột công pháp. Lục Minh Thư có chút chột dạ, nàng mấy ngày nay luyện bên trong Thiên Luân Trích Lục đi ra kiếm pháp cơ sở, đạp vân kiếm quyết chỉ luyện qua một lần, cảm thấy không có kiếm pháp cơ sở tốt, sẽ không luyện. Không quá quen thuộc. Thật sự là đáng tiếc. Cao Tương mặt mũi tràn đầy thất vọng, lần trước ta đi Hoàng Đạo Quán, thiếu chút nữa cùng Trích Tinh Nhai ra hỏa đã đánh nhau, đã hẹn ở hôm nay thi đấu đấy. Ta còn muốn, ngươi đã đến rồi vừa vặn giúp ta đây. Lục Minh Thư trợn tròn trong mắt, thi đấu. Cửa chỉ trích cấm tư đấu chứ đệ tử sổ tay bên trên viết đây. Cao Tương nói, ngươi cũng nói đúng tư đấu a. Hoàng Đạo Quán có giáo viên chứng kiến, đúng công đấu. Được rồi. Càng nghĩ càng hưng phấn, Cao Tương vỗ bộ ngực nhỏ nói, sư tổ để ta dạy dạy ngươi, ngươi đợi lát nữa có thể nếu coi trọng rồi. Ân. Lục Minh Thư nghiêm túc gật đầu. Nàng cũng muốn biết, Cửu Giao Cung chính thống truyền thừa đệ tử mạnh bao nhiêu. Tọa kỵ sói chạy trốn nhanh chóng, không đến nửa canh giờ, bọn họ liền đã tới Hoàng Đạo Quán. Quán bên ngoài thú trong rạp, nghỉ ngơi lấy không ít tọa kỵ, có ngựa có ngưu có lộc, cũng có cùng Cao Tương giống nhau sói, Lục Minh Thư còn chứng kiến rồi một cái toàn thân kim mao sư tử. Cao Tương lưu lại tọa kỵ, mang theo Lục Minh Thư tiến vào Hoàng Đạo Quán. Hoàng Đạo Quán dành riêng người mới trong góc, mấy người hài tử đang hét lớn đánh thành một đoàn. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, ra tay cũng không có gì kết cấu, ngược lại là đánh cho rất náo nhiệt. Vừa nhìn thấy Cao Tương tiến đến, bên trong một cái cao tráng hài tử lập tức ngừng tay, hướng hắn kêu lên. Cao lớn ngựa, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Ngữ khí rất hướng. Cao Tương nên ngang mà đi tới, ta có cái gì không dám. Trương Tiểu Cường, ngươi liền như vậy vội vã bị đánh a? Nói qua, đối với Lục Minh Thư giới thiệu, ừ, đây là Trương Cường, gọi hắn Trương Tiểu Cường là được rồi. Tiểu Cường đúng con rán đùa giỡn sưng, Trương Cường tên mụ liền kêu Tiểu Cường, hết lần này tới lần khác lại họ Trương, Cao Tương liền danh mánh mà cho hắn nổi lên như vậy cái tên hiệu. Trương Cường chứng kiến Cao Tương mang theo tiểu cô nương, nguyên bản còn rất khẩn trương, bị hắn vừa nói như vậy, lập tức nổi giận, cao lớn ngựa, múa mép khua môi tính là cái gì bổn sự, đến, chúng ta thuộc hạ gặp chân Trương A. Tới thì tới, ai sợ ai. Hai người nói xong, từ bên cạnh giá vũ khí bên trên một người rút đem một kiếm, cứ như vậy đã đánh nhau. Bên cạnh giáo viên nhìn bọn họ liếc, thấy bọn họ dùng luyện tập một kiếm, liền không có nói thêm cái gì. Trương Cường kỳ thật chỉ có 9 tuổi, lớn lên lại khỏe mạnh. Cùng 12, 3 tuổi hài tử cao không sai biệt cho lắm. Cao Tương đúng bình thường 8 tuổi hài tử hình thể, ở trước mặt hắn trọn vẹn thấp một đầu. Lục Minh Thư nhìn xem Trương Cường một kiếm đánh xuống, Cao Tương giơ lên kiếm rời đi ngăn cản, lực lượng to đến hắn lung lay một chút. Trương Cường ngày thường cao cường tráng, cũng không ngu dốt, hắn biết mình ưu thế ở nơi nào, liên tục mạnh mẽ bổ. Cao Tương cũng không nốc, ỷ vào chính mình linh hoạt, có thể trốn liền trốn, vòng quanh Trương Cường chuyển, tiêu hao hắn thể lực. Hai người ngươi tới ta đi, ngược lại là đánh cho cái lực lượng ngang nhau. Tiểu hài tử ra tay không có nặng nhẹ, đập vào, Trương Cường chân bị quét một chút, nổi giận, cầm một kiếm rời đi đâm Cao Tương bả vai, Cao Tương cũng nổi giận, dứt khoát nào tới. Hai người đều bỏ quên kiếm, vốn éo đánh nhau. Một đám hài tử làm ồn đứng lên, bên kia giáo viên chứng kiến, mặt sắc mặt xanh mét mà tới đây, một tay một cái, nhắc tới ném qua một bên, lại hồ đồ quan các ngươi giam cầm. Cao Tương tại Lục Minh Thư tướng đỡ sau đứng lên, còn muốn xông tới, bị Lục Minh Thư kéo một chút, mới hậm hực mà dừng lại bước. Mỗi quay về đều như vậy, Cao Tương cùng nàng nôn ránh, kiếm pháp không được tốt lắm, lão cầm kiếm lúc đao sử dụng, chỉ biết cậy vào chính mình khí lực lớn. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, hắn mỗi quay về xuất kiếm, ngươi đều hướng bên phải chuyển nửa bước, hắn lực lớn cũng vô dụng. Cao Tương trừng lớn mắt, có ý tứ gì? Lục Minh Thư trong nháy mắt, vậy hắn liền đánh không đến rồi nha. Cao Tương có chút đốc, ta chuyển nửa bước, hắn sẽ đuổi theo a. Không tin ngươi thử lại lần nữa. Lục Minh Thư lại trong lòng suy tính rồi một chút, dựng lên cái khoảng cách, đại khái xa như vậy là được rồi. Cao Tương ban tín bán nghi, đứng lên thử hai cái, như vậy. Đối với, Cao Tương gãi gãi đầu, căn cứ vào đối với Lục Minh Thư tín nhiệm, hắn lần nữa chạy tới khiêu chiến đến rồi, Trương Tiểu Cường, có dám hay không lại đến? Có cái gì không dám? Trương Cường mãnh liệt đứng lên, lần này ta cũng sẽ không cho ngươi. Nói mạnh miệng, ai bảo ai còn không biết đây. Hai người lần nữa cầm lấy một kiếm, đối với lên đưa tới. Trương Cường kiếm đánh xuống lúc đến, Cao Tương nhớ kỹ Lục Minh Thư mà nói, hướng phải dịch nửa bước. Trương Cường đương nhiên mà đuổi theo, có thể kề đến Cao Tương bả vai, liền dừng lại. Cao Tương lại thử vài cái, mỗi quay về đều là giống nhau, chỉ cần chuyển nửa bước, Trương Cường kiếm liền kích không trúng hắn. Hắn rất là hưng phấn, liên tục ra chiêu, cuối cùng đem Trương Cường kiếm đánh bay rồi, cuối cùng vinh váo hò hét mà cầm kiếm chỉ vào Trương Cường, thế nào, bội phục à? Trương Cường thua không hiểu đấu, sờ không được ý nghĩ. Trên đường trở về, Cao Tương có thể hưng phấn, làm sao ngươi biết chuyển nửa bước, Trương Cường liền đánh không tới. Lục Minh Thư nói, hắn hình thể lớn, quay người không thế nào linh hoạt, lại là phải phiết tử, đánh bên trái không bằng bên phải thuận tay. Hắn bên trái không sẽ là của ngươi bên phải chứ ngươi hướng bên phải chuyển nửa bước, hắn quay người thời gian không đủ, liền đánh không tới. Cao Tương miệng há được có thể ở một quả trứng gà, cái này. Ngươi có thể nhìn ra. Lục Minh Thư nghiêm túc trả lời, không phải nhìn đấy, đúng tính toán. Đem Lục Minh Thư đưa đến Bích Khê Cốc, Cao Tương trở về Liễu Lâm. Sư phụ hắn An cùng Bùi đang tại một cái mấu chốt thời hạn, bị đánh phát bê quan đi, hiện tại trông coi người của hắn đúng sư tổ. Nghe Cao Tương nói hôm nay tại Hoàng Đạo Quán trải qua, chắc kiếm về cả buổi không nói chuyện. Cao Tương nhịn không được, hỏi, sư tổ, điều này cũng có thể tính toán chứ. Trầm mặc hồi lâu, chắc kiếm về chậm rãi mở miệng, tính ngược lại là có thể tính, bất quá, dùng tuổi của nàng nhìn hắn lấy trời chiều, lộ ra buồn vô cớ chi sắc, đứa nhỏ này, để cho ta nhớ tới sư tổ của nàng. A. Sư tổ ngươi nói ai? Nam. Ta biết rõ Tiểu Cường đến từ Chu Tinh Tinh, cái thế giới này có lẽ không có, mọi người làm giả có A. Chương 29, Nội tức cảnh. Phát sinh ở Liễu Lâm đối thoại, Lục Minh Thư cũng không biết. Nàng trở về Bích Khê Cốc, như cũ như thường ngày đọc sách, tu luyện, nhìn sư phụ gọt một kiếm. Hai thầy trò im lặng mà trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng, Cao Tương liền sẽ đi qua tiếp nàng rời đi Liễu Lâm chơi. Đại bộ phận thời điểm, vị kia Trác sư thúc tổ không nói một lời, ngẫu nhiên xảy ra nói bốn nắn động tác của nàng, hoặc là đề điểm một đôi lời, mỗi lần đều bị Lục Minh Thư có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Một năm nay, Cửu Giao Cung đã xảy ra rất nhiều đại sự. Thí dụ như, trưởng môn phó thượng Thanh tuyên bố, cùng Thất Chân Quan kết thành đồng minh, định kỳ phái đệ tử rời đi Trung Châu trao đổi, tương đối đấy, Cửu Giao Cung đồng ý Thất Chân Quan đệ tử thông qua Cửu Giao Sơn, đến Giao Tây Sơn lâm rèn luyện. Từ Cửu Giao Cung lập phái, liền có thay Tây Xuyên giữ vững vị trí môn hộ, ngăn cản hung thú chi trách, quyết định này, tại trong môn phái nhấc lên sóng to gió lớn. Nay bằng với Cửu Giao Cung đem chính mình một mực gác lấy về phía Tây môn hộ cởi mở cho Thất Chân Quan, mặc kệ ra vào. Cửu Giao Cung tu luyện tài nguyên, có hơn phân nửa đến từ chính Giao Tây Sơn Lâm, cái này cùng đem mình tư kho cởi mở cùng cái gì khác nhau. Vậy quanh chuyện này, Cửu Giao Cung đã xảy ra một loạt quyền lực đấu tranh, có ít người thượng vị, có ít người thất thế. Mà những sự tình này đều cùng Lục Minh Thư không quan hệ. Bích Khê Cốc sớm đã bị người quên lãng, Liễu Lâm càng là không người quấy rầy. Thời gian chậm chạp mà đẩy về phía trước tiến, Lục Minh Thư dần dần từ một cái gì cũng đều không hiểu tân thủ, lột sắc thành một cái giả dặn kinh nghiệm, trà trộn trong thiên luân, cùng những người kia nói chuyện phiếm nói mỏ kiếm tiện nghi. T-E-R-U-I-E-N-T U-I V-N huynh đài, ngươi thất tinh đan trao đổi chứ? Trao đổi đấy, đạo hữu lấy cái gì để đổi?
Bích Huỳnh Thảo.
Có thể, chúng ta nói chuyện riêng.
Nhắn lại a, nói chuyện riêng ta bất tiện.
Tốt. Từ Thiên Luân trong xuất ra cái này một ít bình thất tinh đan, Lục Minh Thư thở ra một hơi. Võ giả tu luyện đồng thời, còn cần thuốc tắm, bằng không thì thân thể kinh mạch sẽ không phòng theo đảm nhiệm huyền lực vận chuyển, gân cốt cũng sẽ lưu lại nội thương. Cho nên, cũng không đủ tài nguyên, đám võ giả đều thả chậm tốc độ tu luyện. Lưu Cực Chân cái này trưởng viện đúng phế đi kinh mạch đấy, trong môn vốn nên cung cấp hắn tài nguyên liền chặt đứt. Mà Lục Minh Thư, chỉ là tam đẳng đệ tử, tài nguyên ít đến thương cảm, chỉ có thể duy trì một tháng một lần thuốc tắm. Tu luyện rất cần tiền ủng hộ, Lục Minh Thư ý thức được điểm này, đi học tập Luka, bắt đầu với hai đạo con buôn. Đối với tiên hiệp thế giới người mà nói, võ tu thế giới đối với linh dược vận dụng quả thực chính là lãng phí, những cái kia quý hiếm vô cùng linh dược, hoặc là nấu một lớn nồi nước thuốc tắm, hoặc là nấu một ít nồi nước uống. Đổi đến trong tay bọn họ, có thể luyện bao nhiêu quý hiếm đan dược a? Được cái kia vốn chủ cột thuật luyện đan, Lục Minh Thư nguyên muốn chính mình luyện đan, vì vậy định dùng huyền linh quặng mỏ đến Thiên Luân đổi lại lò đan. Không nghĩ tới, gặp được một tên lường gạt, giao dịch trở lại lò đan là một cái phế phẩm. Về sau, thấy có người trực tiếp ở phía trên bán đan dược, Lục Minh Thư đột nhiên hiểu. Nàng vì cái gì không trực tiếp đổi đan dược đây? Luyện đan hun khói lửa cháy đấy, khó tránh khỏi sẽ bị sư phụ phát hiện, trực tiếp đổi đan dược thật tốt. Vì vậy, nàng bắt đầu có ý thức mà sử dụng tiên hiệp thế giới khan hiếm mà vốn thế giới tràn lan linh dược, rời đi đổi thành phẩm đan dược. Mỗi tháng, A Sinh hoặc là Huệ Nương đều trở lại Bích Khê Cốc một chuyến, từ nàng nơi đây lấy đi trao đổi mà đến huyền quặng mỏ hoặc là cái gì khác, bắt được dưới núi, bán được cửa hàng trong, lại từ tiệm bán thuốc đổi lấy linh dược, lần sau cùng nhau đưa tới cho nàng. Vì giữ bí mật, nàng lựa chọn đều là cái loại này không ngờ linh dược, hơn nữa có ý thức mà khống chế số lượng. Vạn hạnh, một mực không có bị người phát hiện. Lục Minh Thư ngồi ở trên giường đá, ăn vào thất tinh đan, hai tay đều nắm rồi một khối huyền linh quặng mỏ, chậm rãi thúc dục trong cơ thể huyền lực, bắt đầu trùng kích quan khiếu. Nàng huyền lực đã từ vừa bắt đầu một tia, tích lũy thành một cái khác dòng nhỏ, có thể trùng kích quan khiếu rồi. Quan khiếu một khi đạt thông, liền từ luyện thể cảnh tiến vào nội tức cảnh. Điều này đại biểu lấy, nàng chính thức nhập môn. Võ giả sở dĩ bao trùm người bình thường phía trên, là bởi vì bọn hắn có thể vận dụng huyền lực. Luyện thể cảnh mở ra kinh mạch, tích lũy huyền lực, chẳng qua là so với người bình thường khí lực càng lớn chút ít, đã đến nội tức cảnh, có thể lợi dụng huyền lực, mới thật sự là võ giả. Thất tinh đan hòa tan, trong đó bao hàm linh khí, cùng huyền lực bản chất tương tự, nhanh chóng bị kia hấp dẫn, tiến vào kinh mạch. Trong tay huyền linh quặng mỏ kích phát, huyền lực liên tục không ngừng mà chạy vào thân thể của nàng. Trong ngoài tương hợp, giúp nhau kích thích. Lục Minh Thư dẫn cái này cỗ huyền lực, dọc theo tiềm suối, từ kẹp sống lưng. Huyền lực đi đầu trùng kích trong đan điền, chỗ đó quan khiếu giống như bị một tầng nhìn không thấy bên trong màng cách trở, huyền lực liên tục tích lũy, thẳng đến điểm tới hạn, ầm ầm đem bên trong màng đánh bại, dũng mãnh vào trong đan điền. Sau đó huyền lực một phân thành hai, một cái khác bên trên bí đất, nhập sân phơi, một đạo khác sau hoa chỉ, thông khí hải. Mồ hôi như là dòng suối, từ nàng trên trán chảy xuống, hai nơi cùng một chỗ dùng lực. Đau sau cơn đau, đúng thông suốt khoái ý. Lưu Cực Chân nhìn mình vừa mới trẻ thành một kiếm xuất thần. Mấy năm này, hắn gọt một kiếm càng ngày càng ít, tháng này, vẹn vẹn đầu nạo cái này một chút. Vừa mới bắt đầu gọt một kiếm, hắn chỉ là muốn cho mình tìm một ít chuyện làm. Nhớ rõ mới nhập môn, lòng hắn tính không theo quy tắc nào, sư phụ dạy hắn gọt một kiếm, vì bồi dưỡng sự kiên nhẫn của hắn. Chặt đứt kinh mạch, cả người hắn đều ở vào không chỗ găng sức hư không ở bên trong, liền lại nhặt lên việc này. Từ đám mây giảm xuống vũng bùn, từ phía trên mới biến thành phế vật, không phải tất cả mọi người có thể nhận thức trong đó thống khổ. Chỉ có chăm chú không sai, hắn mới có thể làm cho mình bình tĩnh. Có thể hai năm qua, coi như là không gọt một kiếm, hắn cũng sẽ không thống khổ như vậy rồi. Thì cứ như vậy nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn, phẩm một bình đồ đệ pha trà, nhìn một quyển nhàn tản nhàm chán sách, đồng dạng cũng có thể lại để cho hắn đạt được bình tĩnh. Cái này, xem như khỏi chứ. Sư phụ. Sau lưng truyền đến thanh âm, Lưu Cực Chân quay đầu trở lại. Cái này vừa nhìn, hắn sửng sốt. Lục Minh Thư đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng vung lên, một cái khác cây đao bay ra ngoài, vụt một tiếng, chui xuống mặt đất. Lấy khí điều khiển vật. Lưu Cực Chân đồng tử co rụt lại, ngươi đã thông quan khiếu. Lục Minh Thư gật đầu. Lưu Cực Chân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mấy năm này, hắn đối với Lục Minh Thư mặc dù nói không hơn chẳng quan tâm, nhưng chưa bao giờ đã dạy nàng tu luyện như thế nào tập võ. Trong lòng của hắn có một hàm, còn không có vượt qua. Nàng hầu như đều là tự học, nhiều lắm là chính là chắc kiếm về nhắc nhở một chút. Có thể nàng rõ ràng liền chính mình tiến vào nội tức cảnh.
Hắn năm đó thiên tư hơn người, sư môn toàn lực bồi dưỡng, thuốc tắm không ngừng, 10 tuổi tiến vào nội tức cảnh. Có thể Lục Minh Thư đây. Tài nguyên ít đến thương cảm, hắn cái này sư phụ hay bởi vì khúc mắc mặc kệ không hỏi, chỉ bằng lấy chắc kiếm về một lời nửa câu chỉ điểm, liền tiến vào nội tức cảnh. Mới qua năm, nàng 11 tuổi còn chưa tới a. Sư phụ. Cả buổi không được đến trả lời, Lục Minh Thư lên tiếng. Lưu Cực Chân bỗng nhiên đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. A. Lục Minh Thư choáng váng, sư phụ phản ứng này, hoàn toàn không có ở đây dự liệu của nàng bên trong a. Phá một lần lệ, lại phá liền không coi vào đâu. Lưu Cực Chân ra Bích Khê Cốc, trực tiếp đi Liễu Lâm. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn trước mắt Lưu Cực Chân, chắc kiếm về bình tĩnh mà nâng chung trà lên mút một cái. Lưu Cực Chân nói, sư thúc, ta nói, Minh Thư nàng tiến vào nội tức cảnh. Chắc kiếm về gật gật đầu, cho nên. Hắn bình tĩnh, lại để cho Lưu Cực Chân không biết nói làm như thế nào tiếp theo. Chắc kiếm về nhẹ nhàng cười cười. Hai năm qua, chính thức tại chỉ điểm Lục Minh Thư người là hắn, hắn làm sao sẽ không rõ ràng lắm nàng tiến độ. Tính toán, nàng nhập nội tức cảnh đại khái liền mấy tháng này sự tình. Ta Liễu Lâm nhất mạch, từ trước đến nay con một mấy lời, ngươi muốn đem nàng chuyển đến chỗ của ta, là không thể nào đấy. Thỉnh cầu còn chưa nói ra miệng, liền bị cự tuyệt rồi, Lưu Cực Chân không biết nên nói cái gì. Chắc kiếm về lại nói, Cực Chân, ngươi trốn tránh đã đủ rồi. Lưu Cực Chân thấp giọng, có thể ta đã đúng một phế nhân. Ngươi kinh mạch chặt đứt, không thể tu luyện nữa, chẳng lẽ cũng không có thể dạy đồ đệ sao? Chắc kiếm về lắc đầu, nằm lại trên mặt ghế, phất phất tay, đi đi. Lưu Cực Chân thất hồn lạc phách mà đứng lên, đi ra ngoài. Tương Nhi tại hai ngày này, cũng sẽ trùng kích quan khiếu, chờ hắn vào nội tức cảnh, liền cùng Minh Thư cùng đi giao Tây Sơn Lâm A. Chắc kiếm về thanh âm, nghe đạm mạc, rồi lại bao hàm cái gì, cũng nên lại để cho đám phế vật kia biết rõ, chính thức thiên tài đệ tử là dạng gì rồi. Nam. Chúc mừng người nhặt xong càng rơi xuống một quả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Xuân Liệp. Giao Tây Sơn Lâm, danh như ý nghĩa, chính là cửu giao sơn chi tây cái kia mảnh núi rừng. Thế gian này, hung cầm manh thú vô số. Vì đối kháng những con hung thú này, sinh tồn được, học xong tu luyện, cũng học xong lợi dụng vạn vật. Ví dụ như linh dược, ví dụ như những thú dữ kia, tất cả đều biến thành bọn họ tăng cường thực lực tài nguyên. Cửu giao cung lập phái chi cơ, ngay tại giao Tây Sơn Lâm. Nơi đây hung thú khắp nơi, đều là cửu giao cung đệ tử tu luyện tài nguyên. Luyện thể cảnh đánh tốt căn cơ, tiến vào nội tức cảnh, mỗi người đệ tử đều muốn tại giao Tây Sơn Lâm từng lần một mà chịu đựng. Võ giả, chính là muốn trong chiến đấu tiến lên. Lục Minh Thư tiến vào nội tức cảnh không bao lâu, Cao Tương cũng thành công đả thông quan khiếu. Sau đó, chắc sư thúc tổ tỏ vẻ, bọn họ có thể cùng đi tham gia Ngọc Tây Chi Săn rồi. Ngọc Tây Chi Săn, cửu giao cung một năm hai lần môn phái hoạt động, một lần cuối mùa xuân, một lần cuối thu. Từ nội tức cảnh tiểu đệ tử, đến xuất thần cảnh trưởng lão, đều tham gia. Ngọc Tây Chi Săn thu hoạch, cũng là cửu giao cung đệ tử lớn nhất tu luyện nơi phát ra. Xuân Liệp quy mô nhỏ bé, chủ yếu dẫn đầu nhóm tiểu đệ tử rèn luyện. Xuân Liệp tại cuối tháng 3 đầu tháng 4, còn có hơn 2 tháng thời gian, Lục Minh Thư làm từng bước mà làm lấy Xuân Liệp trước chuẩn bị. Ví dụ như, quen thuộc địa hình, hiểu rõ giao Tây Sơn Lâm hung thú loại hình. Tháng 2 mạn, Huệ Nương cho nàng mang đến tin tức, nói là trưởng môn công tử ngày trước thành công đột phá nội tức cảnh, toàn bộ cửu giao cung đều chấn động rồi. Không sai, trưởng môn công tử, Phó Thượng Thanh Nhi tử Phó Minh Đường. Phó Thượng Thanh năm đó ngừng vợ khác lấy. Chu đại tiểu thư không có 2 năm liền sinh ra một đôi long phượng thai. Tính toán ra, so với Lục Minh Thư nhỏ hơn 2 tuổi không đến. Lục Minh Thư hôm nay 11, cái kia 2 cái đúng 10 tuổi, bất quá tháng nhỏ, tính ra đúng 91 tuổi nữa. Vì thế, Chu gia trắng trợn tuyên dương, toàn bộ cửu giao cung vui sướng hớn hở. 10 tuổi không đến đột phá nội tức cảnh, cái này có thể phá Lưu Cực Chân ghi chép. Lục Minh Thư nghe nói lúc rất bình tĩnh. 3 năm này ma luyện, nàng đã học xong nhạt nhìn những sự tình này. Đang không có thực lực lúc trước, ghen ghét, phẫn nộ, đều sẽ là ngăn cản nàng tiến lên đồ vật. Nói trở lại, Phó Thượng Thanh di chuyển, thật đúng là không sai. Tư chất của nàng xem như thượng giai, Phó Minh Đường có thể ở 10 tuổi lúc trước đột phá nội tức cảnh, đương nhiên là ngút trời tư chất, nghe nói tỉ tỉ của hắn Phó Minh Khê, cũng nhanh đột phá. Sau đó, trong môn phái truyền đến tin tức, nói là lần này Xuân Liệp, sẽ cho đệ tử một ít khích lệ, biểu hiện tốt nhất trước top 3 nội tức cảnh đệ tử, đều có thêm vào ban thưởng. Nói lên chuyện này, Cao Tương trào phúng, thật sự là không biết xấu hổ à, người nào không biết bọn họ cố ý lại để cho trưởng môn công tử làm náo động. Để cho bọn họ ra A Lục Minh Thư nhìn qua rời đi, chẳng lẽ ngươi sợ chứ? Cao Tương ngóc lên cái cằm, đương nhiên không. hai người đều nở nụ cười. Cao Tương trên người, có loại đảm nhiệm hiệp chi khí, lúc trước không biết dưới tình huống, liền nguyện ý thay nàng xuất đầu. Nói một cách khác, trong mắt Bóp không được Hạc Cát, Chu gia hành vi, thành công khiến người ta ghét bỏ được hắn. Bởi vì này sự kiện, hai người chuẩn bị được càng chăm chú rồi. Chu gia như vậy yêu hiện, sao có thể không thừa cơ đánh cho mặt. Thời gian còn lại, Lục Minh Thư mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chính là ngâm mình ở Thiên Luân trong. Tìm tòi hung thú tư liệu, tra tìm rèn luyện kỹ xảo, tìm tòi một ít khả năng hữu dụng đồ chơi nhỏ. Ví dụ như, nàng đổi đến một kiện đồ vật, gọi kim chỉ nam, mưa dầm trời cũng có thể rõ ràng mà chỉ ra phương hướng. Cùng nàng trao đổi cái này đồ vật đấy, là một cái ở trên trời luân phiên rất sinh động thiếu niên. Hắn xuất thân thế giới kia rất cổ quái, hình thái xã hội cùng Lục Minh Thư lúc trước nghe nói cũng không cùng, không có tu luyện, nhưng có khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật văn minh, khổng lồ kia mà tinh vi tri thức hệ thống, dù là thế giới ma pháp cũng không bằng. Thiên Luân trong xưng hắn chỗ thế giới đúng mạt pháp thế giới. Lục Minh Thư từ thiếu niên này trong tay, đổi đến rất nhiều sách vở, cũng là thông qua hắn, lần thứ nhất biết rõ, lúc đầu có một loại ngành học gọi toán học. Nàng am hiểu tính toán, đưa về toán học hệ thống về sau, trở nên càng thêm tinh chuẩn. Thời gian tiếp tục đi phía trước lưu động, ngày từng ngày tiếp cận xuân liệp. Mặc vào trang phục thợ săn, trói tốt xà cạp cùng phần che tay, kiểm kê mang theo hành lý, cuối cùng mang theo che nắng duy cái mũ. Lục Minh Thư trên lưng bọc hành lý, quay người lại, phát hiện Lưu Cực Chân đứng ở nàng cửa phòng ngủ. Sư phụ! Lưu Cực Chân đi tới, kiếm của ngươi đổi thành cái này a? Lục Minh Thư nhìn xem hắn đưa tới kiếm, ngẩn người. Đen nhánh vỏ kiếm, trôi chạy thân kiếm, đây tuyệt đối là đem nhập phẩm hảo kiếm, so với trên tay nàng xứng phát hạn chế thức trường kiếm tốt hơn nhiều. Hơn nữa, kiếm của nó người đúng giảm bớt qua đấy, đang thích hợp với nàng thân cao. Lưu Cực Chân bị nàng xem được có chút không được tự nhiên, rời ánh mắt, lần thứ nhất xuân liệp, thích đứng làm chủ, không đủ tháo vát xuất đầu. Tương lai của ngươi còn rất dài, không cần phải tranh giành nhất thời chi khí. Lục Minh Thư tiếp nhận kiếm, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn tạ sư phụ. Nàng còn muốn nói gì, bên ngoài truyền đến Cao Tương thanh âm, Lục Minh Thư, ngươi đã khỏe chưa? Nàng vội vàng nói câu, sư phụ, ta đi đây a. Lưu Cực Chân lại dặn dò một câu, nhớ kỹ lời nói của ta, mọi sự an toàn làm đầu. Ân, ta đã biết. Nàng ra thông thiên các, chứng kiến Cao Tương cưới sói cùng với ở bên ngoài, bệ bộn chạy tới, ngồi vào phía sau của hắn. Lưu sư bá, chúng ta đi a. Cao Tương hướng về phía đằng sau Lưu Cực Chân vung dưới tay, vô đầu sói, chạy như một làn khói. Cao Tương hôm nay rất phấn khởi, ba năm này, hắn đều không sao cả ra khỏi cửa. Giống như chính là lần mang Lục Minh Thư rời đi Hoàng Đạo Quán về sau, sư tổ liền ước thúc không từ chối hắn ra ngoài rồi. Cần đối luyện, hoặc là trên mình trận, hoặc là khiến cho Lục Minh Thư tới đây cùng hắn luyện. Thật vất vả đột phá quan khiếu, sư tổ cho phép hắn tham gia xuân liệp rồi, Cao Tương không thể chờ đợi được muốn thử xem thân thủ, hắn đến cùng tính là cái gì trình độ. Lại nói tiếp, hắn đủ phiền muộn đấy. Mỗi quay về cảm giác mình tiến bộ rất lớn, Lục Minh Thư thứ nhất, liền sẽ phát hiện mình còn không bằng nàng. Một phương diện, Cao Tương cảm thấy, chính mình 3 năm nhập nội tức cảnh, thỏa thỏa rất lợi hại, có thể một phương diện khác, cùng Lục Minh Thư vừa so sánh với, lại giống như không có gì lợi hại đấy. Hiện tại cuối cùng có thể cùng người khác so so đấy, ví dụ như vị kia trưởng môn công tử. Ma lang chạy trốn nhanh chóng, nửa canh giờ cũng không có đến, đi ra chủ cung rồi. Hai người rơi xuống tòa kỵ, tại trên quảng trường đứng vững. Trên quảng trường đã tụ chừng 100 cá nhân. Một năm hai săn đúng cửu giao cung đại sự, thu săn hầu như xuất động nửa cái cửu giao cung, xuân liệp quy mô ít một chút, cũng có hơn 200. Cùng với trong chốc lát, trưởng lão, giáo viên đám nhau nhau đến. Xuân liệp do hai vị xuất thần cảnh trưởng lão tổng dẫn, phía dưới bốn vị đường chủ phân biệt chịu trách nhiệm bốn đầu lộ tuyến, còn lại 10 đến 15 người một ít đội, do giáo viên lĩnh đội. Đường chủ cùng giáo viên đều là dung hợp cảnh, đội viên hơn phân nửa đúng dung hợp cảnh, non nửa đúng nội tức cảnh. Danh sách từ lúc một tháng trước liền mô phỏng tốt rồi, hai vị trưởng lão tại chỗ đem hơn 200 chia làm 4 tổ, lúc sau tổ trưởng chia làm tiểu đội. Lục Minh Thư cùng Cao Tương đương nhiên phân cùng một chỗ, chắc kiếm về thân là thái thượng trưởng lão, một câu sự tình. Phân phối hoàn tất, giáo viên cùng những người mới tuyên bố xuân liệp chú ý hạng mục công việc, Cao Tương chọc rồi một chút Lục Minh Thư, ngươi xem bên kia. Chương 31, đi đường. Lục Minh Thư theo Cao Tương chỉ nhìn sang, ánh mắt trầm rồi trầm. Một đoàn người chậm rãi từ trong cung đi tới, dẫn đầu chính là cái kia ăn mặc trưởng môn quần áo và trang sức, đúng là Phó Thượng Thanh. Hắn cùng với một gã mỹ mạo thiếu phụ kề vai sát cánh mà đi, thiếu phụ trong tay nắm cái nữ hải, bên cạnh hắn đi theo cái nam hải. Bốn người dung mạo tương tự, nam tuấn nữ đẹp, vừa nói lời nói, một bên đi về phía bên này, thỉnh thoảng nhìn nhau cười cười. Lục Minh Thư cười lạnh, thật sự là hạnh phúc mỹ mãn người một nhà a. Thật sự là không biết xấu hổ Cao Tương thấp giọng nói, thật coi Cửu Giao Cung là bọn hắn Chu gia tài sản riêng đây. Hắn còn đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng, nhìn Phó Minh Đường đặc biệt không vừa mắt. Đừng nóng nội. Lục Minh Thư nói, hắn muốn làm náo động liền làm náo động chứ còn sớm lắm.
Đúng, chờ xem.
Bên kia, Phó Thượng Thanh một nhà đem Phó Minh Đường đưa qua, cùng trưởng lão lên tiếng chào hỏi. Trưởng lão phân phó đệ tử, đem Phó Minh Đường đưa đến trong đội ngũ. Chu Diệu Như mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nhìn một thân trang phục thợ săn, nhỏ đại nhân dạng Phó Minh Đường, chỉ trước mắt, Minh Đường đều lớn như vậy. Lần này Xuân Liệp, ta không cầu hắn lấy cái gì thứ tự, bình an trở về là tốt rồi. Phó Thượng Thanh gật đầu đồng ý. Chu Nhân Như đi tới, nàng tại trong môn vẫn lạc cái đường chủ hàm, lần này Xuân Liệp cố ý đòi cái tội, phân dẫn một tổ. Nghe được Chu Diệu Như lời này, nàng hừ một tiếng, ta nói tỉ tỉ, ngươi nói lời này cũng quá không có chí khí rồi, Minh Đường thế nhưng là đường đường trưởng môn công tử, không cầm đệ nhất sao được.
Đúng đấy, dì nhỏ nói đúng.
Phó Minh Khê tiếp câu. Chu Diệu Như túi đầu chừng con gái liếc, sáng giọng, chớ học dì nhỏ của ngươi, làm tốt chính mình sự tình, nên ngươi sẽ là của ngươi. Chu Nhân Như ghét nhất loại lời này rồi, giống như nàng nhiều thiếu kiên nhẫn tựa như, ta cái đó nói sai rồi. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên, lần này Xuân Liệp cái kia dã nha đầu cũng đi, Minh Đường nếu lấy không được đệ nhất chẳng phải là làm cho nàng chê cười. Nghe nói như thế, Chu Diệu Như sắc mặt trầm xuống, Nhân Như. Chu Nhân Như còn muốn nói điều gì, chứng kiến Chu Diệu Như ánh mắt, thu âm. Tỷ tỷ luôn luôn không từ chối nàng tại hai cái hài tử trước mặt mang theo cái kia dã nha đầu. Tuy rằng Chu Nhân Như đối với cái này xì mũi coi thường, nhưng nàng không dám vi phạm tỷ tỷ ý tứ. Không có người so với nàng rõ ràng hơn, cái này luôn luôn ôn nhu hòa khí tỷ tỷ, ngoan là cái dạng gì nữa đây? Bất quá, gọi nàng cái gì cũng không làm, đương nhiên không có khả năng, nàng nhất định sẽ hết sức làm cho Minh Đường đạt được đệ nhất. Hừ, tỷ tỷ ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm còn không phải ngóng trông. Bằng không thì vì cái gì gọi nàng tham gia lần này Xuân Liệp? Thật không biết như vậy khẩu thị tâm phi có ý gì. Lục Minh Thư cùng Cao Tương cái này một đội giáo tập gọi vậy bằng, 25-26 tuổi, nóng nảy thoạt nhìn không hỏng, tính cách cũng rất ổn trọng bộ dạng. Trừ lần đó ra, nàng còn chứng kiến rồi người quen, Thiệu Chính Dương. Thiệu Chính Dương năm nay 16 tuổi, nội tức cảnh năm thứ tư, đúng là chú trọng lịch lúc luyện. Hán nguyên liền lớn lên cao, 4 năm không gặp, thân cao cùng đại nhân không sai biệt lắm, chính là hình thể hơi có vẻ đơn bạc, hiện ra vài phần thiếu niên bộ dáng. Chứng kiến Lục Minh Thư cùng Cao Tương, hắn còn gật đầu. Thật ra khiến Lục Minh Thư suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới hắn người như vậy. Đều nhớ kỹ chứ vệ bằng nói xong chú ý hạng mục công việc, hỏi người mới. Lục Minh Thư xen lẫn trong mới trong đám người, đi theo lên tiếng, nhớ kỹ. Vệ bằng gật gật đầu, có tọa kỵ chính mình rời đi dắt tọa kỵ, không có tọa kỵ tới đây dẫn, hai người một cái. Cao Tương rời đi dắt sói của hắn, Lục Minh Thư không núp đích. Cùng hắn cùng người khác sử dụng một cái, không bằng cùng Cao Tương cùng một chỗ. Bọn họ nhiều quen thuộc A. Cao Tương sói cũng thói quen còn nàng. Cửu Giao Cung phân công tọa kỵ, là một loại gọi đại trùy hạt chim. Loại này chim cánh thịt thịt đấy, chân cũng rất trắng kiện, bay không đứng dậy, nhưng chạy trốn nhanh chóng. Thực tế trong núi rừng, dê bò sẽ bị nhánh cây tạp, nó sẽ không. Thời gian không sai biệt lắm, trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả đường chủ dẫn chính mình cái kia tổ, xếp thành hàng xuất phát. Có còn không có đạt tới nội tức cảnh tiểu đệ tử đứng ở hai bên đường, quen mắt mà nhìn bọn họ. Lại để cho vừa mới có tư cách tham dự Xuân Liệp nội tức cảnh đệ tử kiêu ngạo mà nhô lên rồi lồng ngực. Một đoàn người theo đường núi, chậm rãi tiến vào Cửu Giao Sơn ở chỗ sâu trong. Hôm nay cơ bản cũng là chạy đi, Cửu Giao Sơn địa thế rộng lớn, chỉ là trèo đèo lội suối muốn không ít thời gian. Giữa trưa, bọn họ tại chỗ thoáng mát hơi chút nghỉ ngơi một chút mà, uống nước ăn chút ít lương khô, lại tiếp tục ra đi. Đi lần này liền đi đến hoàng hôn, dáng mây đầy trời thời điểm. Hơn 200 đội ngũ dừng lại. Tại một chỗ trong sơn cốc thêm vào lên lều trại. Lục Minh Thư một đêm tốt ngủ, Cao Tương ngày hôm sau lại treo hai cái mắt còn thâm. Hắn một bên đánh ngáp một bên hỏi, ngươi như thế nào ngủ được hay sao? Lục Minh Thư ngạc nhiên nói, vì cái gì ngủ không được? Ngươi không cảm thấy lại hưng phấn vừa khẩn trương chứ giáo tập giao cho qua thật nhiều lần, buổi tối nhất định phải tỉnh ngủ, vạn nhất bị hung thú vây quanh, muốn tùy thời có thể gia nhập chiến đấu. Bởi vì này cái, Cao Tương cả đêm không dám ngủ yên, chẳng qua là đơn giản ngủ. Lục Minh Thư không tốt nói với hắn, loại tình huống này nàng trải qua hơn nhiều. 3 năm trước đây lần thứ nhất xuyên thẳng qua dị giới, về sau nàng lại mặc mấy lần. Vì trở về, hoặc là tìm dị bảo, hoặc là giết hung thú, gặp hơn nhiều, cũng liền bình tĩnh. Bọn họ xuất phát ngày đó, một cái kình phong mà hướng trong núi sâu chui vào, hôm nay không giống với, bắt đầu sau sườn núi. Đến buổi tối, bọn họ xuyên qua một cái sơn cốc, tại một chỗ vách núi dừng lại, lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời. Giáo tập vệ bằng gọi đội viên, dặn dò, nơi này chính là giao tây rồi, ngày mai chúng ta lưu lại tọa kỵ, phân đội đi săn. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu, cũng không có lều vải cho các ngươi ngủ. Mọi người đáp ứng một tiếng. Một cái trong đó nữ hài hỏi, đội trưởng, các trưởng lão sẽ theo chúng ta cùng đi chứ?
Sẽ không.
Vệ bằng trả lời, đánh nát rồi nữ hài hy vọng, trưởng lão ở chỗ này tọa chấn, nếu như có chuyện, bọn họ mới có thể xuất động. Nữ hài thất vọng, chúng ta đây gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Vệ bằng ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Xuân Liệp đúng chơi Xuân chứ nguy hiểm là nhất định? Gặp được địch nhân, chúng ta muốn tự mình nghĩ biện pháp rời đi đánh bại nó, mà không phải đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Nữ hài bị hắn giáo huấn túi đầu xuống. Vệ bằng lại bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bọn họ cái này tiểu đội, có 4 cái nội tức cảnh, Lục Minh Thư cùng Cao Tường, Thiệu Chính Dương, còn có vừa rồi cô bé kia vui cười tiểu ớt. Thiệu Chính Dương đã tham gia nhiều lần, không cần hao tâm tổn trí, Lục Minh Thư 3 người bọn hắn đều là lần đầu tiên, muốn nhiều chiếu ứng một ít. Tuy rằng thương vong đúng cho phép đấy, nhưng thương vong quá lớn mà nói, đội trưởng cũng phải chịu trách nhiệm. Ta không quản các ngươi là đệ tử của ai, địa vị có bao nhiêu, tham gia Xuân Liệp, phải nghe chỉ huy. Đệ nhất ưu tiên tổ trưởng, thứ hai ưu tiên tổ trưởng cùng đội trưởng cũng không tại, ai tư cách già nhất nghe ai đấy, không cho phép tự chủ trương, hiểu chưa?
Vâng.
Vệ bằng gật gật đầu, đi nghỉ ngơi à, thứ đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, ngày mai cũng không có tọa kỵ rồi, đều muốn dựa vào chân của mình. Mọi người tứ tán. Một đêm này, Lục Minh Thư vẫn là một đêm tốt ngủ, mà Cao Tương lại đỡ đòn hai cái mắt quầng thâm. Lục Minh Thư đều bất đắc dĩ, ngươi có muốn hay không hưng phấn như vậy? Nghỉ ngơi không tốt, không còn khí lực làm sao bây giờ? Cao Tương vẻ mặt đau khổ, ta ngủ không được, không có biện pháp nha.
Nam.
Chương 32, người mới. Dùng qua điểm tâm, mọi người chỉnh đốn hành lý, đồ quân nhu đều bị lưu lại. Ngoại trừ vũ khí, tùy thân mang theo không được vượt qua 10 cân, quần áo nhẹ ra đi. Đạt được trưởng lão bảo cho biết, 4 vị đường chủ ra lệnh một tiếng, phân biệt cả đội. Lục Minh Thư thấy được Chu Nhân Như, cũng nhìn thấy Phó Minh Đường. Đừng nhìn Chu Nhân Như cùng cái nuông chiều tiểu thư tựa như, kỳ thật cũng là vị dung hợp cảnh võ giả. Lục Minh Thư lúc trước nghe Cao Tường đã từng nói qua bắt quái, Chu Nhân Như tư chất rất tốt, lúc trước có một trưởng môn cha, hiện tại có một trưởng môn tỷ phu, một mực bị người bưng lấy, người hiểu chuyện còn xưng nàng là trong môn đệ nhất nữ đệ tử. Cái này bị Cao Tương nôn danh qua vô số lần, Chu Nhân Như tại 15 đại trong được cho đệ nhất đám, có thể cùng Lưu Cực Chân, Vũ Văn Sư kém như vậy xa, trong môn phái tính ra bên trên mấy vị nữ đệ tử, cái nào không thể so với nàng mạnh mẽ, chẳng qua là không cùng nàng tranh giành cơn giận không đâu mà thôi. Phó Minh Đường bị Chu Nhân Như mang theo trên người. Hán tướng mạo cùng Phó Thượng Thanh rất tương tự. Đại khái là từ nhỏ thuốc tắm nguyên nhân, so với bình thường tiểu hài tử cao, đoạn đường này cũng biểu hiện được rất tỉnh táo. Lục Minh Thư đầu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ không cùng đường, dù sao không gặp được. Cả hết đội, đi săn đội ngũ bắt đầu phân tiểu đội động thân. Bên vách núi có thật nhiều dây leo, chỉ thấy lĩnh đội đám nhao nhao bắt lấy một căn bản vừa thô vừa to dây leo, trực tiếp từ trên bờ núi nhảy xuống. Nhạc Tiểu Ất phát ra thấp giọng hô thanh âm, một phát bắt được Lục Minh Thư tay háo. Cái này vách núi có chừng 100 trượng cao đây. Nàng liếc mắt nhìn đều tráng vắng đầu. Vệ bằng quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, các người đi xuống trước tiếp ứng, người mới có thể chậm rãi bỏ, không cần khẩn trương. So sánh với những tiểu đội khác giải, vệ bằng nóng nảy tính tốt, cũng không hung nhân. Đến phiên bọn họ, dung hợp cảnh các đội viên cũ, nguyên một đám từ trên bờ núi nhảy đi xuống. Sau đó là Thiệu Chính Dương, hắn trước trói một căn bản dây leo tại trên thân thể, cầm lấy một căn khác, chậm rãi đi xuống. 3 cái người mới ở lại cuối cùng, vệ bằng ở bên cạnh giảng giải, nhìn thấy không? Đi học bộ dáng của hắn, thực lực các ngươi không đủ, không nên cầu tốc độ, an toàn đệ nhất. Tiếp theo, lại để cho 3 người bọn họ riêng phần mình chọn căn bản rắn chắc dây leo, đều trói tốt rồi, kiểm tra rồi không có vấn đề, mới để cho bọn họ trở xuống rời đi. Cái này cũng không khó, Lục Minh Thư cầm lấy dây leo, chậm rãi đi xuống. Nhạc Tiểu Ất nhưng là cái sợ độ cao đấy, đứng ở vách đá sắc mặt liền trắng bệnh. Nơm nớp lo sợ buộc dây leo đi xuống, không cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó liền sợ quá khóc. Cầm lấy dây leo chết sống bất động, liền dán tại vách đá. Mặc kệ vệ bằng như thế nào trấn an, nàng cũng không động, khiến cho vệ bằng lại tức giận lại đành chịu. Hàng năm đều có như vậy mấy cái người mới đấy, lớn tuổi một chút khá tốt, nếu tuổi còn nhỏ, mang người mới nhưng chỉ có hạng khổ sai chuyện. Hắn lần này cũng không biết cái gì vật khí, phân trở lại 3 cái người mới niên kỷ đều nhỏ. Lục Minh Thư cùng Cao Tương chỉ có 11, Nhạc Tiểu Ất cũng mới 13. Còn trẻ như vậy thì đến được nội tức cảnh đấy, xuất thân cũng không thấp, tiền đồ cũng xem trọng, có cái gì sơ suất, hắn lúc đội trưởng chính là muốn thua nhận trách nhiệm, nói đúng mặc kệ bọn hắn sư phụ là ai, chẳng lẽ thật không quản chứ trong môn phái quan hệ rắc rối phức tạp, hắn như vậy căn cơ không sâu giáo thở, đắc tội ai cũng không có chỗ tốt. Không có biện pháp, Vệ Bằng cầm lấy dây leo, đi theo Nhạc Tiểu Ất cùng một chỗ trưởng, một đường trấn an chỉ điểm. Có cùng một chỗ, Nhạc Tiểu Ất tâm tình cuối cùng ổn định lại rồi. Thút tha thút thít mà bên cạnh khóc bên cạnh bò. Bên này, Lục Minh Thư cùng Cao Tương thuận lợi trượt đến đáy vực, liếc nhau. Cao Tương thấp giọng nói, nàng như thế nào như vậy thích khóc ca. Lục Minh Thư nói, có ít người chính là sợ cao. Cao Tương là một cái phúc hậu, liền không nói gì. Các đội viên đại khái cũng thói quen, cũng không có phần nàn. Bọn họ một lần thuận lợi trượt đến đáy cốc, còn có người vô vô Cao Tương bả vai, giơ ngón tay cái lên, đúng vậy, không giống cái người mới. Cao Tương nhếch miệng cười cười. Người nọ lại nói, bất quá, khảo nghiệm còn sớm lắm. Bò cái nhai không tính sự tình, đợi chút nữa thấy hung thú, cũng đừng dọa đái. Cao Tương không phục, hung thú ai chưa thấy qua a, mới sẽ không. Người nọ dễ cận, ngươi cho rằng giao tây hung thú cùng trong môn phái tựa như. Trong môn phái những thú dữ kia, sớm đã bị tuần phục, nhổ răng hổ, cái này ra hung lắm. Nhàn nhãm mà đợi nửa canh giờ, Vệ Bằng cuối cùng che chở Nhạc Tiểu Ất ra rồi. Một đoàn người hội hợp, Vệ Bằng hạ lệnh, khởi hành. Duy trì trong nhanh chóng. Các đội viên lập tức thu hồi không đếm xỉa tới tư thái, hai cái đến phía trước dò đường, hai cái đến đằng sau đề phòng, một đoàn người đội ngũ phân tán, nhìn như không có quy luật, rồi lại mơ hồ hô ứng, bắt đầu chạy vội. Chuyển C. Ưa tui đốt nét bên người cảnh vật sẽ cực kỳ nhanh rút lui, Lục Minh Thư theo ở phía sau âm thầm liễu lưới. Liền đây là trong nhanh chóng. Nàng muốn dùng hết sức khí mới có thể đuổi kịp. Người mới chú ý tiết tấu. Bên hai đột nhiên truyền đến Vệ Bằng hô quát thanh âm, huyền lực vận chuyển, sẽ không chứ? Lục Minh Thư dùng mình, bề bộn tập trung tinh thần. Huyền lực chính xác vận chuyển, có thể càng không ngừng cung cấp cho bọn hắn năng lượng. Nếu như không cần huyền lực, chạy trốn tiến lên sẽ tiêu hao lớn số lượng thể lực, đến lúc đó gặp được hung thú, đừng nói săn thú, không thay đổi thành hung thú trong miệng món, ăn, cũng không tệ rồi. Nàng mặc niệm khinh thân quyết, dễ dàng theo sát lên nhiều binh sĩ. Vệ Bằng trọng điểm chú ý ba người bọn hắn người mới. Chạy trong chốc lát, quay đầu nhìn lại, cái kia hai cái 11 tuổi đấy, một cái cùng không có việc gì giống nhau, một cái trên mặt mang mắt đen thật to vòng, nhưng mà khí tức đều, chạy trốn rất ổn. Ngược lại là 13 tuổi chính là cái kia, đầu đầy đều là mồ hôi, con mắt đăm đăm. Lục Minh Thư có khinh thân quyết, tiên hiệp thế giới tại linh lực vận dụng phương diện, có thể bỏ võ tu thế giới 18 con phố, hiệu quả không phải bình thường thì tốt hơn. Cao Tương cùng nàng lẫn vào lâu rồi, học xong một điểm, cũng có thể ứng phó. Nhạc Tiểu Ất thực gọi thảm, không phải nàng thực lực quá kém, mà là bọn hắn cái gọi là trong nhanh chóng đi về phía trước, đối với mấy người mà nói, hầu như liền là cực hạn rồi, mà nàng lúc trước bởi vì sợ độ cao, sau nhai thời điểm lãng phí quá nhiều tinh lực, đã đến dưới vách lại không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền lên đường. Không có biện pháp, cũng không thể vì Nhạc Tiểu Ất một người kéo chậm toàn bộ đội tiến trình A. Vệ Bằng thầm nghĩ, lần này cũng không tệ lắm rồi, chỉ có một người mới cần chiếu cố, thật không đi đành phải thay phiên quăng nặng rồi. Bất quá, hai người khác người mới thật đúng là lợi hại a, niên kỷ nhỏ như vậy, rõ ràng thích ứng rất khá. Đứa bé trai kia đúng Liễu Lâm nhất mạch đấy, không hổ là cựu giao cung đệ nhất cao thủ dạy dỗ. Cô bé kia, Vệ Bằng tốt xấu là một cái giáo tập, điểm ấy tin tức vẫn có thể thăm dò được đấy, biểu hiện như vậy, là hắn bái kiến tốt nhất người mới, đáng tiếc thân thế lung túng, tiền đồ khó liệu. Giữ vững được một canh giờ, Nhạc Tiểu Ất theo không kịp. Vệ Bằng mời đến trong đội mấy cái thực lực mạnh đấy, thay phiên quăng nàng. Cứ như vậy một đường chạy như điên, đến trưa, đội ngũ dừng lại. Bọn họ đã ra cái mảnh này núi rừng, Vệ Bằng mang theo mọi người, tại một cái nhỏ trong khe núi đóng trại. Các đội viên một bên nghỉ ngơi và hồi phục, một bên nghe giáo tập chỉ thị, chúng ta lại ở chỗ này ngừng 3 ngày, có thể chia nhau đi săn, bất quá, đồng hành nhân số không thể ít hơn 3 người. 3 ngày sau, chúng ta tiếp tục lên đường. Nghe hắn nói như vậy, Nhạc Tiểu Ất nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực sợ kế tiếp còn muốn chạy đi, một mực cần lưng. Khẳng định không làm người khác ưa thích. Nàng không khỏi liếc về phía Lục Minh Thư. Cùng nàng giống nhau đều là người mới, niên kỷ còn nhỏ hơn nàng, nàng thấy thế nào lên trở lại nhẹ nhàng như vậy đây. Không chỉ là nàng, những người khác cũng ngắm Lục Minh Thư vài mắt. Nàng đi theo chạy như điên cả buổi, một điểm khí cũng không thở gấp, đã đến đã giúp lấy nhóm lửa. Tất cả mọi người lúc qua người mới, đuổi cái đường đối với dung hợp cảnh đúng chút lòng thành, nội tức cảnh có thể không thoải mái à. Nam. Không nên suy nghĩ nhiều. mỗi ngày đều có song càng rơi xuống, cái kia chính là hàng ngày á.
Chương 33, đi săn. Qua buổi trưa, Vệ Bằng triệu tập đội viên, thương nghị chia nhau.
Xuân Liệp đúng tập thể hoạt động, nhưng bọn hắn vẫn còn giao Tây Sơn Lâm bên ngoài, hung thú không nhiều lắm, thực lực cũng thấp, cho phép chia nhau đi săn, lúc này thời điểm săn được đấy, đều là cá nhân chiến lợi phẩm. Đối với mới người mà nói, đây là bữa ăn chính trước món ăn khai vị, trước do đội viên cũ mang theo làm quen một chút, miễn cho đằng sau vây săn lúc xuất sai lầm. Bọn họ cái này tiểu đội, tính cả giáo tập Vệ Bằng, tổng cộng 11, trong đó 4 cái nội tức cảnh. Thiệu Chính Dương thực lực không tệ cũng ổn trọng, vấn đề không lớn, mặt khác 3 cái người mới lại muốn trọng điểm ăn bài. Lục Minh Thư cùng Cao Tương không muốn tách ra, Vệ Bằng suy nghĩ một chút, điểm 3 người cùng bọn họ cùng một chỗ. Chính hắn kêu cái quan hệ tốt, tự mình mang Nhạc Tiểu Ất. Như Nhạc Tiểu Ất như vậy người mới, ai cũng không muốn mang theo liên lụy, chỉ có thể chính hắn lên. Còn lại 3 người cùng một chỗ. Đi thôi, thừa dịp hiện tại mặt trời khá tốt, đến khởi đầu tốt đẹp. Nói chuyện đúng rồi cái mặt tròn nữ tử, 20 ra mặt bộ dáng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, vô cùng lưu loát. Cái này mặt tròn nữ tử gọi Y Kiều, tên gọi Kiều, nhưng là điển hình Tây Xuyên nữ tử bộ dáng, chân dài eo nhỏ, dáng người khỏe đẹp cân đối. Tiểu đội trong ngoại trừ nàng, còn có 2 cái dung hợp cảnh, một thứ tên là Chu Lương, là một cái lên niên kỷ đội viên cũ, kinh nghiệm phong phú. Một người khác tên là Lâm Sáng Sớm, cùng Y Tiểu không sai biệt lắm lớn, giống như cũng rất quen bộ dạng. Thẳng thắn nói, bọn họ nhỏ như vậy đội, chỉ có thể coi là thành viên vào ngoài. Chính thức hoạch tâm tiểu đội, do đã có kinh nghiệm lại có thực lực cường tráng tạo thành. Dáng vẻ này bọn họ tiểu đội, không phải lao chính là ít. Y Tiểu cùng Lâm Sáng Sớm vừa nhìn chính là đạt tới dung hợp cảnh không lâu đấy, Chu Lương thì là mau lui xuống trở lại đấy. Chu Lương lĩnh đội, một đoàn người tiến vào núi rừng. Bọn họ đi được không nhanh, vừa đi một bên cảnh giác mà quan sát hoàn cảnh. Lục Minh Thư bước chân hơi chút đạp nặng một chút, Y Kiều dựng thẳng lên ngón tay, cho nàng làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Đi tới, Chu Lương đột nhiên dừng lại, nhìn xem một chỗ rễ cây nhíu mày dò xét. Có một đám ngân giáp thử. Chu Lương nhẹ nói. Y Kiều cùng Lâm Sáng Sớm liếc nhau, một người bắt cái tiểu nhân. Y Kiều đối với Lục Minh Thư thấp giọng nói, phía dưới đi theo ta, đừng lên tiếng, cũng ly biệt can thiệp vào, trợ thủ là được. Đạt được Lục Minh Thư cam đoan, nàng mới buông lòng tay. Chu Lương làm 2 thủ thế, Y Kiều cùng Lâm Sáng Sớm gật gật đầu, một người mang theo Lục Minh Thư, một người mang theo Cao Tường, mỗi người đi một ngả rồi. Y Kiều vừa đi vừa quan sát, vây quanh một cây đại thụ đi lòng vòng, từ bên cây rút chút ít cây cỏ, trói thành cái vòng cỏ, ném vào hốc cây. Sau đó tiếp tục đi, thỉnh thoảng dừng lại, hướng hốc cây trong ném vòng cỏ. Lục Minh Thư rất muốn hỏi, đến cùng như thế nào quan sát đấy, có thể Y Kiều làm cho nàng đừng nói chuyện, chỉ có thể nhìn xuống. Như vậy rời đi một đường, cuối cùng mang theo Lục Minh Thư vây quanh một chỗ sườn núi nhỏ. Chu Lương đã tại đó chờ rồi, bên cạnh hắn có khối cự thạch, dưới tảng đá mặt lộ vẻ ra nửa cái động. Y Kiều sau khi trở về, liền hướng bên cạnh vừa đứng, hai người cũng không nói chuyện. Qua một lát, truyền đến một tiếng chim hót, hai người triển khai. Một người chuyển mở cự thạch, một người cầm lấy vừa rồi vòng cỏ châm lửa, hướng trong động quăng ra. Chu Lương cuối cùng lên tiếng, các ngươi tại đây trông coi, ta đi giúp đỡ Lâm Sáng Sớm. Y Kiều gật gật đầu, người yên tâm rời đi. Giải trừ cấm nôn trạng thái, Lục Minh Thư nắm chặt thời gian hỏi, sư tỷ, chúng ta mới vừa rồi là đang làm cái gì? Y Kiều nói, ngân giáp thử ưa thích ở phía dưới đánh động đất, ra khỏi miệng vô số, chúng ta đem cửa động đều chặn, mới chảo đạt được chúng. Như thế nào bảo đảm không có giò đây? Nói hay lắm, Y Kiều vỗ tay phát ra tiếng, cho nên ngươi muốn cầu nguyện vận khí tốt, không có đổ vào. Lục Minh Thư trong nháy mắt, không quá tin tưởng, dựa vào vận khí. Đã gặp nàng mặt mũi tràn đầy không tin, Y Kiều hặc hặc cười cười, công bố đáp án, đương nhiên không phải, ngân giáp thử đảo thành động bình thường tổng số đúng 9, trong đó 2 cái động đúng chủ yếu cửa ra vào. Lao Chu cùng Lâm Sáng Sớm tất cả chắn một cái, chúng ta đầu phải tìm được 7 là được rồi. Cái kia cây cỏ. À, vật này là ngân giáp thử ghét nhất cây cỏ, ném đi cái này, chúng tiểu cũng không từ những cái kia động rời đi, Y Kiều nói qua, lại đi trong ném đi đoàn thắp sáng vòng cỏ. Lục Minh Thư đã hiểu. Ngân giáp thử chán ghét cỏ này, dùng khói một bước, chúng muốn đi ra ngoài, chỉ có thể đi Lâm Sáng Sớm tìm được cái kia cửa động. Bất quá. Chúng ta đây chẳng phải là không gặp được rồi hả? Lục Minh Thư rất thất vọng, chính là trông coi ngẩn người chứ. Trông coi ngẩn người không tốt sao, Y Kiều trêu chọc nàng, không cần nhiều làm việc, con ngồi cũng không ít phân. Nhưng như vậy liền không đạt được rèn luyện mục đích ta. Y Kiều liền cười, ngươi còn rất rất nghiêm túc đi. Khó trách nhỏ như vậy liền nội tức cảnh rồi. Lập tức đáp. Yên tâm, chúng ta rơi không được không? Ngân giáp thử động đất đánh cho rắn chắc, thường có hung thú khác sống nhờ tại chúng trong động. Vừa nói xong, cửa động truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, tiếp theo hiện lên một đạo hắc ảnh. Y Kiều soát một chút rút kiếm ra khỏi vỏ, thả người mà chạm. Một cái hung thú từ không trung rơi xuống. Y Kiều mắt nhìn, bĩu môi, vận khí thực chênh lệch, mới luyện thể cảnh. Lục Minh Thư bể bộn chạy tới. Đây là đầu dã chư, vừa mới trở thành ma thú bộ dạng, trải qua nghiêm chỉnh cái mùa đông, trên người không có nhiều mập mỡ. Y Kiều chẳng muốn chỉnh đốn, Lục Minh Thư liền động thủ đem dã chư kéo dài tới bên cạnh rời đi. Sư tỷ, nàng lại đón đề tài mới vừa rồi, không phải có chín ra khỏi miệng chứ thú dữ khác không sợ cỏ này, chẳng lẽ sẽ không từ mặt khác ra khỏi miệng đi. Ngốc Y Kiều gõ gõ nàng cái hót, mặt khác ra khỏi miệng mới bao nhiêu. Chúng ra không được a. Nếu có thể đi ra ngoài đấy, bình thường đều là thú con, chúng ta coi như là gặp được thú con, cũng muốn ở chúng một con đường sống đấy. A cũng thế, thú con nếu cũng đã giết, năm sau nào có con mồi. Cửa động lại có động tĩnh, Y Kiều lập tức đề phòng. Đồng nhiên một cái bóng lướt đi. Y Kiều trường kiếm vung lên, ngăn lại con manh thú kia. Ta đi, bắt đầu lớn đấy. Lục Minh Thư nghe được nàng khẩn trương lại thanh âm hưng phấn. Đạo hắc ảnh kia bị ngăn lại, hai người đều rơi xuống. Lục Minh Thư nhìn chăm chú nhìn lại, đây là một cái bộ dạng rất kỳ quái hung thú. Ngựa không giống ngựa, ngưu không giống ngưu, người mặc giáp cứng, trên đầu còn rất dài rồi rác. Y Kiều chăm chú nhìn cái này đầu hung thú, chỉ huy Lục Minh Thư, ngươi đừng đi lên, đây là đầu dung hợp cảnh bạch đề tê, chú ý dường như mình. Dung hợp cảnh, lại là này sao một cái dị thú, Y Kiều chẳng quan tâm nàng. Cái kia bạch đề tê móng sau tới, đảo, bảo, khí. Y kêu một tiếng, hướng Y Kiều phóng đi. Lục Minh Thư nghe lời mà không có tiến lên, nhưng lại không cam lòng lúc người xem, suy nghĩ một chút, dứt khoát ở ngoại vi bố cạm bẫy. Đơn sơ cạm bẫy, đối với hung thú tạo thành tổn thương có hạn, hơn nữa cửu giao cung xuân liệp, trọng điểm tại tôi luyện thân thủ, sử dụng cạm bẫy liền biến thành đầu cơ trục lợi. Bất quá, dưới mắt Y Kiều chỉ có một người, vạn nhất lại đến đầu hung thú, liền nguy hiểm. Lục Minh Thư làm như vậy, cũng coi như tùy cơ ứng biến. Không nghĩ tới, nàng vừa mới bố hết cạm bẫy, cửa động lại là liên tiếp hắc ảnh bay ra. Phì! Lao nương vận khí như thế nào kém như vậy, Y Kiều chửi tới, huyết hạt, lại là một đám huyết hạt. Chương 34, nướng hạt tử. Huyết hạt, một loại quần cư ma trùng. Hạt tử loại vật này, có kịch độc, huyết hạt càng phải như vậy. Cái khác hạt tử, chẳng qua là đuôi bò cạp có độc, huyết hạt thế nhưng là ngay cả huyết dịch đều có độc đấy. Nha đầu, ngươi tránh ra, Y Kiều hô to, đừng khiến chúng nó đụng phải ngươi. Lục Minh Thư đã sớm tránh qua, tránh né. Vừa nhìn thấy huyết hạt, nàng liền sẽ cực kỳ nhanh chợt hiện qua một bên, trốn đến cự thạch khác một bên. Y Kiều một bên chửi tới, một bên phát động huyền lực, chỉ nghe ô. Ô. NG một tiếng, trên người nàng sáng lên quang mang, như là giáp cứng bình thường che tại trên thân thể. Huyết hạt tù nùn mà ra, một đầu đâm vào trên người nàng, lại bị đụng phải cái rút lui. Dung hợp cảnh huyền lực, có thể bên ngoài hiển hóa thành thực chất, huyền giáp độ cứng, không thể so với tỉ mỉ nung hạn chế hộ giáp chênh lệch. Y Dịch Kiều vượt qua kiếm đảo qua, huyết hạt nhao nhao bị bức lui, lăn xuống một bên. Chúng thực lực cũng không mạnh mẽ, một mình một cái nhiều lắm là chỉ có nội tức cảnh, có thể đếm được số lượng nhiều lắm, nhóm người này tối thiểu nhất trên trăm đầu. Lục Minh Thư quan sát trong chốc lát, sẽ cực kỳ nhanh vây quanh bên kia. Nàng vừa xuất hiện, liền có một đám huyết hạt thay đổi phương hướng, hướng nàng đã đến. Không phải cho ngươi tránh ra chứ, Y Kiều gấp đến độ hô to, trong nội tâm căm tức. Nha đầu kia, vừa rồi rất nghe lời, thời khắc mấu chốt lại tự chủ trương. Nàng cho rằng huyết hạt đúng nội tức cảnh chính mình liền có thể đối phó chứ số lượng nhiều, hình thể nhỏ, một khi đụng phải, căn bản bỏ không thoát khỏi. Lục Minh Thư bắt đầu vòng quanh chạy. Nàng như vậy cái chạy phòng theo, quả thực là nói cho tất cả huyết hạt, nơi này có một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ, mau tới cắn một cái. Theo chạy trốn, sau lưng cùng huyết hạt càng ngày càng nhiều. Y Kiều sốt ruột phát hỏa. Có thể nàng bị cái kia bạch đề tê quấn quýt lấy, đang không ra tay trở lại. Chẳng lẽ mình lần thứ nhất mang người mới, muốn rơi xuống cái thất bại kết cục. Nàng không có chú ý tới, Lục Minh Thư không hề chỉ tại chạy, nàng một bên chạy còn một bên rơi vài thứ đồ vật. Chạy 54 vòng, hầu như tất cả huyết hạt đều bị nàng đưa tới, Lục Minh Thư ngừng. Huyết hạt sẽ cực kỳ nhanh hướng nàng lội tới, màu đỏ tươi một mảnh, như máu tươi giống nhau lưu động. Ngươi không chạy còn dừng lại rồi hả? Y Kiều không thể tưởng tượng nổi, nha đầu kia đúng ngại chính mình bị chết không đủ nhanh chứ. Lục Minh Thư có thai như điếc, tại trong lòng đếm thầm. 3, 2, 1. Được rồi. Nàng móc ra thứ gì, hướng trên mặt đất một bỏ lại. Vâng. Tiếng nổ lớn dọa Y Kiều nhảy dựng. Chỉ thấy một cái khác hỏa long, từ nàng ném cái chỗ kia nổi lên, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, bao vây huyết hạt. Huyết hạt tứ tán. Không đợi chúng tản ra, Lục Minh Thư sau này lăn một vòng, phát động vừa rồi bố trí xuống cạm bẫy. Xuy, xuy, xuy. Dậm dạp phi châm, hướng hỏa chồng chất kích xạ. Như máu triều bình thường bắt đầu khởi động huyết hạt, vốn là bị ngọn lửa vây quanh, lại bị phi châm đâm cái thấu, chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể bị ngọn lửa nướng đến xì xì rung động, vặn vẹo dãy rủa, cuối cùng biến thành hắc bò cạp. Còn lại như vậy mấy cái tránh được một kiếp huyết hạt, Lục Minh Thư rút kiếm ra, một kiếm một cái chọn đến trong lửa, nhẹ nhõm vui sướng. Từ Lục Minh Thư châm lửa, đến huyết hạt toàn quân bị diệt, toàn bộ thời gian không cao hơn 3 giây, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Y Kiều nhìn choáng váng, bị Bạch Đề tê đụng phải một chút, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đầy đầu đều là bực não. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đây chính là một lớn ổ huyết hạt, tối thiểu nhất trên trăm đầu. Coi như là nàng, đụng phải nhiều như vậy huyết hạt, cũng không có thể một lần toàn diệt. Huyết hạt bị nướng đến thơm ngào ngạt đấy, nếu không có độc, Lục Minh Thư thậm chí nghĩ nếm một cái rồi. Đợi đến lúc hỏa đã diệt, nàng đào cái túi đi ra, đem nướng cháy huyết hạt ném vào rời đi. Dẹp xong huyết hạt, Lục Minh Thư tiếp tục đến cửa động ngồi xổm cá lọt lưới, lại nhặt được mấy cái từ luyện thể cảnh đến nội tức cảnh không đều con ngồi. Mắt thấy trong động khói lửa càng ngày càng đậm đặc, cơ bản không có khả năng có gặt hái được, coi như là những thu giữ kia không sợ loài cỏ này, cũng không chịu đựng nổi lớn như vậy khói. Y Dị Kiều đem cái kia dung hợp cảnh Bạch Đề tê chạm dưới kiếm, khí còn không có thở gấp đều đặn, liền níu lấy Lục Minh Thư truy vấn, "Này, ngươi vừa rồi đến cùng đã làm nên trò gì? Những cái kia hạt tử như thế nào dễ dàng như vậy thiêu cháy hay sao?" Lục Minh Thư nháy mắt mấy cái, trong tay nâng lên một cái nhỏ hũ, "Ta..." Hướng nó trên người chúng ngược lại rồi rượu. Y Dị Kiều ngẩn người. Rượu này đúng khu hàn rượu, thâm sơn trong đêm lạnh rất, bọn họ mỗi người đều mang một bình. Sau đó thì sao? Sau đó liền thiêu cháy á. Y Dị Kiều phát hiện chính mình hỏi cái đần vấn đề. Rượu gặp hỏa dễ dàng đốt, cái này nàng biết rõ, huyết hạt trên người ngược lại rồi rượu, một điểm liền đốt, cái này cũng không sai. Thế nhưng là, nhiều máu như vậy bò cạp, tất cả đều bị nàng lấy tới cùng một chỗ, còn bị mai phục ở dưới cạm bẫy bắn vừa vặn. Nghĩ như thế nào cũng không dễ dàng. Thực tế, nàng còn tỉnh táo đến quá phận. Nhiều máu như vậy bò cạp sắp nhào lên, Y Kiều ngẫm lại đều muốn lên nổi da gà rồi, nàng rõ ràng có thể đứng ở nơi đó đợi, còn kịp thời ném ra hỏa trùng. Tổng cảm giác mình mang người mới, đúng không biết tên quỷ dị giống. Bị đổi mới rồi ba xem Y Kiều, lặng yên nghỉ ngơi trong chốc lát, đem mấy cái con mồi trói một bó, khiêng đến trên vai. Đi, đi hỗ trợ. Ân. Lục Minh Thư giúp đỡ nói ra mấy cái tiểu nhân, cùng ở sau lưng nàng. Đi một chút xa, các nàng thấy được bị vây công ba người. Ngân giáp thử hình thể không lớn, một cái trưởng thành ngân giáp thử cùng ấu mèo không sai biệt lắm. Nhưng chúng quần cư, bình thường một cái tộc quần ít mấy trăm, hơn 1.000. Bên này chiến đấu, đã đến khâu cuối cùng. Tứ phía vây quanh túi lưới, ba người càng không ngừng đem ngân giáp thử hướng túi lưới bên kia đuổi. Đã gặp các nàng tới đây, Lâm Thần nhìn lướt qua, thu hoạch không sai a. Một cái dung hợp cảnh hung thú, xác thực rất không tồi. Y Dị Kiều vẫn còn hoảng hốt trạng thái, giữ im lặng mà giúp đỡ đuổi giết. Lục Minh Thư cùng Cao Tương ngồi xôn cùng một chỗ, giúp đỡ thu mạng lưới. Không bao lâu, chiến đấu liền đã xong. Bọn họ đem chuột mới sinh cùng mang thai mẫu chuột lựa đi ra thả, sau đó đem còn dư lại ngân giáp thử dùng lưới tối chói. Đi thôi, hôm nay thu hoạch đã đủ rồi. Bắt nhiều như vậy, coi như là khởi đầu tốt đẹp rồi. Năm người tìm được dòng suối nhỏ, bắt đầu giặt rửa mổ. Coi như là thả một bộ phận ngân giáp thử, còn dư lại cũng có chừng trăm đầu, hơn nữa Bạch Đề tê, lượng công việc không nhỏ. Lục Minh Thư đem cái kia giả bộ huyết hạt tiêu thi thể cái túi lấy ra, hỏi, cái này phải làm sao? Vật gì? Lâm Thần thăm dò nhìn một chút, miệng há thật to, cái này. Cái gì? Hắn phản ứng này lại để cho Chu Cảnh Lương hiếu kỳ rồi, cũng thăm dò sang đây xem, sau đó cũng choáng váng. Huyết hạt. Chu Cảnh Lương giật mình hỏi, đốt trọi hay sao? Lục Minh Thư gật gật đầu, huyết hạt sát hữu dụng a. Thiêu qua coi như cũng được chứ. Trọng điểm không phải cái này. Chu Cảnh Lương truy vấn, xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều như vậy huyết hạt, các ngươi như thế nào thiêu hay sao? Đổ rượu thiêu đấy Lục Minh Thư đại khái nói một chút, không hiểu thấu mà nhìn bọn họ, làm sao vậy? Làm gì vậy nhìn quái dị nhìn xem nàng. Một lát sau, Chu Cảnh Lương đối với nàng dựng lên ngón cái, đúng vậy, có tiền đồ. Đội viên cũ coi như xong, một tân nhân, tại khẩn trương như vậy dưới tình huống, có thể nghĩ ra biện pháp này, còn có thể tỉnh táo mà thay đổi hành động, cực kỳ khủng khiếp a. Nhớ ngày đó, bọn họ lúc người mới thời điểm, lần thứ nhất hộ tống đi săn, nào dám làm loại sự tình này. Cao Tương lúc trước liền biểu hiện được rất tốt, Lục Minh Thư cũng biểu hiện được lãnh tĩnh như vậy, năm nay người mới lợi hại.
Nam.
Ồ, ở đâu ra sông Càng?
Chương 35, đưa trở về.
Huyết hạt hạ độc được đúng rất đáng tiền, sắc mà nói tác dụng không lớn, chính ngươi giữ lại tốt rồi.
Chu Cảnh Lương nói như vậy xong, Lâm Thần gật gật đầu.
Huyết hạt khó bắt, cho nên độc đáng giá.
Đều đốt thành như vậy, độc cũng thiêu không có, đối với bọn họ mà nói cùng gân gà giống nhau.
Tốt xấu là lần đầu tiên đi săn thu hoạch, giữ lại làm kỷ niệm tốt rồi.
Bên kia Cao Tương Thừa Cơ kêu lên, sư huynh, sư tỷ, ta cũng muốn lưu cái kỷ niệm, ngân giáp thử cho ta một cái a.
Muốn sống đấy.
Chu Cảnh Lương hạc hạc cười cười, thật sự là tiểu hài tử, ngươi bây giờ muốn rồi, đi săn thời điểm làm sao bây giờ?
Trói tại trên người mình chứ.
Cao Tương nghe xong cũng thế, không khỏi khó xử.
Được rồi.
Chu Cảnh Lương lớn tuổi, nhà mình cũng có lớn như vậy cháu trai, không khỏi mềm lòng. Đợi lát nữa ta biên cái lồng sát, ngươi giả bộ trong lồng tốt rồi.
Cao Tương đại hỉ, thật cảm tạ sư huynh.
Cửu Giao cung lệ cũ, chỉ có dòng chính đệ tử luận nhập xếp hạng, đệ tử bình thường cùng cấp nhỏ nhất bối phận. Cho nên, dù là Chu Cảnh Lương niên kỷ có thể lúc Cao Tương ra ra, hắn gọi sư huynh cũng là không sai đấy.
Chu Cảnh Lương lúc này rời đi phụ cận hái chút ít nhánh mây, ba đến hai lần xuống biên thành cái lồng sát, lại hỏi Lục Minh Thư có muốn hay không.
Muốn rồi muốn á, chúng ta cùng một chỗ nuôi dưỡng.
Cao Tương hào hứng bừng bừng.
Vì vậy, tìm hai cái chuột mới sinh cất vào lồng sắt.
Được rồi, trở về lại nhìn, làm việc trước đi.
Chu Cảnh Lương vô vô đầu của hắn.
Lập tức tới.
Hai người giấu kỹ lồng sắt, trở về trợ thủ.
Năm người phân công hợp tác, Chu Cảnh Lương cùng Lâm Thần mổ ra phân giải, Y Kiều làm tiếp mảnh phân cách, Lục Minh Thư cùng Cao Tương tẩy trừ lô hàng.
Thu thập xong, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, năm người trở lại nơi trú quân, những người khác đã trở về. Bầu không khí không đúng lắm.
Làm sao vậy? Ý Kiều nhỏ giọng hỏi.
Thiệu Chính Dương liếc mắt khỏe mắt rơi, thấp giọng trả lời, nhạc sĩ muội bị thương.
Mấy người nhìn sang, chỉ thấy Nhạc Tiểu Ất ngồi ở chỗ kia, bả vai trói lại giày đặc băng bó, cái khác nữ đội viên đang chiếu cố nàng.
Vệ Bằng sắc mặt thật không tốt nhìn.
Lần này Xuân Liệp thật sự là xui vãi lều rồi, nhìn ra Nhạc Tiểu Ất nhát gan, hắn cố ý tự mình mang theo, không nghĩ tới còn là đã ra sự tình, hơn nữa bị thương không nhẹ.
Nhạc Tiểu Ất địa vị, hắn là biết rõ đấy.
Hậu trường tuy rằng không giống Cao Tương cứng như vậy, nhưng hắn cũng không thể trêu vào.
Không có hộ tốt nàng, trở về không thiếu được chịu lấy chút ít chỉ trích.
Cái này còn chưa tính, dưới mắt còn có cái vấn đề trọng yếu.
Nàng bị thương không nhẹ, lại chỉ có nội tức cảnh, tốt nhất phương thức xử lý đúng tiễn đưa nàng trở về núi nhai dưỡng thương.
Có thể Nhạc Tiểu Ất đại khái cảm giác mình mất mặt, khóc sức mướt không chịu.
Vệ Bằng đầu thương yêu không dứt.
Mang theo A, chẳng những giúp không được gì. Còn muốn phân lòng chiếu cố.
Không mang theo A, nàng lại náo lên.
Y Dị Kiều thám thính tin tức trở về, cùng Lâm Thần nhỏ giọng nói ra, nha đầu kia, lá gan quá nhỏ, đụng phải hung thú liền cho sợ choáng váng.
Hai người trao đổi một cái ánh mắt, đều là đồng dạng tâm tư, vạn hạnh, chúng ta mang người mới không như vậy.
Muốn nói Nhạc Tiểu Ất như vậy người mới, hàng năm đều có như vậy mấy cái.
Bình thường tại trong môn phái hô được hung, thực nhìn thấy hung thú liền sợ choáng váng.
Nhát gan không phải lỗi. Có thể đối với người khác mà nói chính là phiền toái.
Vệ Bằng cân nhắc liên tục, hay vẫn là quyết định đem nàng đưa trở về.
Hắn là đội trưởng, sẽ đối tiểu đội chịu trách nhiệm, giữ lại nàng liên lụy tất cả mọi người, người khác có thể không có ý kiến.
Dù sao, nàng tổn thương đều đã thương, đắc tội cũng đắc tội.
Nghe được quyết định này, những người khác tối tối nhẹ nhàng thở ra.
Chuyện này quấy rầy một cái, thảo luận thu hoạch đều không tâm tình rồi.
Vệ Bằng ghi nhớ mọi người thu hoạch. Đem con mồi cất vào Xuân Liệp xứng phát giới tử túi.
Lục Minh Thư nhìn xem quen mắt không thôi.
Kỳ thật loại vật này, cũng ngay tại lúc này có ích.
Cao Tương nhìn thấy, nói, cùng với chúng ta đã đến xuất thần cảnh, có thể thi triển tụ lý càn khôn, vật phẩm tùy thân để ở đó thì tốt rồi.
Tụ lý càn khôn?
Cái kia là vật gì?
Cao Tương kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi không biết.
Lục Minh Thư lắc đầu.
Tình huống của nàng rất đặc thù, không có việc gì vốn tại thông thiên các, khắp nơi đều là tàng thư. Hơn nữa thiên luân kiến thức của nàng là thật phong phú.
Có thể một phương diện khác, Lưu Cực Chân khúc mắc chưa hiểu, chưa từng có hệ thống mà đã dạy nàng, dẫn đến nàng thưởng thức vô cùng khuyết thiếu.
Tụ lý càn khôn, có thể sáng lập ra một cái tùy thân không gian, liền thì không bằng mang giới tử nàng nhiều lắm.
Lục Minh Thư vội hỏi, có thể sớm học không?
Đương nhiên không được, không có xuất thần cảnh thực lực, phá không vỡ không gian.
Thật là thất vọng.
Bất quá, Cao Tương mà nói, nhắc nhở Lục Minh Thư. Nàng có thể đến Thiên Luân trong hỏi một câu, thế giới khác có phải hay không có cùng loại pháp thuật?
Đã có không gian chữ vật, lần sau rời đi dị giới liền dễ dàng.
Màn đêm buông xuống, mọi người tất cả tìm cản gió mà nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Vệ Bằng không để ý Nhạc Tiểu Ất kháng nghị, lại để cho Y Tiểu cùng một gã khác nữ đệ tử tiễn đưa nàng trở về núi ngay, những người khác tự do hành động. Chu Cảnh Lương vừa nhìn khí này không khí, cũng không đi săn rồi, mang theo Cao Tương cùng Lục Minh Thư mọi nơi đi dạo, tìm kiếm một ít thường dùng linh dược. Đến buổi tối, thu hoạch rõ ràng rất không tồi. Đối với võ tu mà nói, linh dược tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không có linh dược chữa trị nội thương, bọn họ tốc độ tu luyện liền mang theo không đi lên. Những linh dược này, bàn về giá trị, so với bọn hắn ngày hôm qua con ngồi còn cao. Lục Minh Thư cũng không muốn đã đi săn, ở trong Thiên Luân, cấp thấp ma thú thi thể như thế nào cũng không bằng linh dược hút hàng. Nàng mới lộ ra một điểm lời nói gió, đã bị Chu Cảnh Lương mắng một trận. Tại sao phải có Xuân Liệp? Ngươi cho rằng chỉ là vì điểm này con ngồi chứ con ngồi đúng rất trọng yếu, có thể săn quá trình quan trọng hơn. Võ giả chúng ta, đóng cửa luyện công có một cái dám sử dụng. Ngẫm lại ngày hôm qua nha đầu, nàng thực lực so với các ngươi chênh lệch chứ có thể nàng vì cái gì như vậy vô dụng. Không phải là thiếu rèn luyện. Các ngươi cũng chớ xem thường nàng, nhát gan không phải sự tình, luyện một chút liền lớn hơn, rất nhiều người đều là như vậy đi tới. Các ngươi thầm nghĩ bất chuyện, sớm muộn gì sẽ bị người khác bắt kịp. Lục Minh Thư bị mắng cho máu xối đầu. Chu Cảnh Lương trầm ngữ khí, không phải ta nói các ngươi, cũng chính là xem các ngươi có thiên phú, lãng phí đáng tiếc. Từ khi đi vào Cửu Giao Cung, Lục Minh Thư còn không có bị người mắng qua. Chu Cảnh Lương mắng được không khách khí, lại bao hàm tha thiết tình cảnh. Nàng không phải không biết tốt xấu, lúc này nhận sai, là ta muốn xóa đi, cảm ơn chú sư huynh dạy ta. Thấy nàng thụ giáo, Chu Cảnh Lương thật cao hứng, những năm này, ta mang qua mới không ít người, hai người các ngươi đúng tư chất tốt nhất. Làm rất tốt, chớ lãng phí bản thân thiên phú. Hai người cúi đầu đồng ý. Cao Tương cùng đã chúng ngừng mắng, lại đụng lên đến hỏi, sư huynh, Nhạc Tiểu Ất cứ như vậy bị đuổi về rời đi, có thể hay không lần lượt phạt nha? Phạt cái gì? Chu Cảnh Lương nói, không có thể tham gia Xuân Liệp, đối với nàng mà nói đã là trừng phạt. Vậy còn tốt. Chu Cảnh Lương gõ gõ đầu của hắn, người mới đều là như thế này chịu đựng đi lên đấy, không tính là đại sự. Vào đêm trước, Y Kiều các nàng đã trở về. Tạm thời trong doanh địa, bầu không khí khoan khoái không ít. Vệ Bằng hôm nay săn rồi đầu sắp đến dung hợp cảnh cước heo, giặt rửa mổ rồi nấu canh, mùi thơm tại trong doanh địa phiêu tán. Y Dịch Kiều cho Lục Minh Thư cùng Cao Tương tất cả đánh cho một ít bát, nói, đừng ngại ít, hai người các ngươi cũng chỉ có thể uống nhiều như vậy, uống xong nhớ rõ hấp thu. Hai người ngoan ngoãn lên tiếng, ăn canh liền đi ngồi xuống, hấp thu huyền lực. Ba ngày sau đó, tiểu đội xuất phát, rời đi kế tiếp nơi trú quân. Chương 36, ngồi cạnh nhìn. Lần nữa lên đường, đi đường tốc độ thả chậm rất nhiều, tiểu đội bầu không khí cũng khẩn trương hơn. Y Dịch Kiều nói cho Lục Minh Thư, càng đi trong càng nguy hiểm, lúc trước rất khó được mới có thể đụng với dung hợp cảnh hung thú. Đoạn này đường bắt đầu, dung hợp cảnh cũng rất thường gặp. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, chú ý dường như mình. Lần đầu đi săn Lục Minh Thư cùng Cao Tương, nhiệm vụ chủ yếu đúng học tập, không ai trông chờ bọn họ phái bên trên đại công dụng. Nhạc Tiểu Ất ví dụ bày ở trước mặt, không nên liên lụy tiểu đội thì tốt rồi. Đằng trước truyền đến một tiếng hô lên, Vệ Bằng tay vừa nhấc, toàn bộ đội đỉnh chỉ tiến lên. Tiếng chim hót quy luật mà vang lên, các đội viên nghe ra trong đó hàm nghĩa, đã hưng phấn vừa khẩn trương. Đây là đội quân tiền tiêu tin tức truyền đến, phía trước phát hiện hai cái dung hợp cảnh cỡ lớn hung thú. Y Dịch Kiều lúc trước chào Bạch Đề Tê, tuy rằng cũng là dung hợp cảnh, nhưng chỉ có thể coi là cá con. Đi! Vệ Bằng ra lệnh một tiếng, tiểu đội tăng tốc đi tới. Thú gào to càng ngày càng rõ ràng. Phía trước chiến đấu đã bắt đầu rồi. Vệ Bằng phất phất tay, tiểu đội phân tán, hiện lên hình quạt vây lên trước. Lục Minh Thư, Cao Tương, Thiệu Chính Dương bị thu xếp ở phía sau đội. Đúng hai cái răng dài bay giống như. Một cái đội viên hưng phấn mà kêu ra tiếng. Răng dài bay giống như, một loại khổng lồ ma thú, ngà voi cứng rắn như huyền thiết, nhẹ nhàng linh hoạt như lơ lửng ở bọn, vô luận là chế thành vũ khí, hay vẫn là mài mảnh làm áo giáp, đều vô cùng phù hợp. Một căn bản dung hợp cảnh hoàn hảo ngà voi. Tại trên thị trường vạn kim khó cầu. Nếu như bắt được cái này hai cái bay giống như, coi như là đằng sau cũng không có thu hoạch, lần này cũng không tính đến không. Trải qua trước ba ngày, tiểu đội đã sơ bộ mài rũa, không cần Vệ Bằng chỉ huy, tất cả mọi người cắt cứ kia vị. Một công một mái. Chu Cảnh Lương nhíu mày, chung quanh có hay không giống như đội. Đội quân tiền tiêu đội viên đáp, không có, cái này hai cái hẳn là lạc đàn đấy. Trời ban cơ hội tốt. Giống như thích quần cư, cho nên khó đi săn. Đây cũng là ngà voi quý trọng một trong những nguyên nhân. Vậy được. Vệ Bằng nói, tam tam đội ngũ, một người dự khuyết, lên. Tiểu đội vốn có 11, đưa về Nhạc Tiểu Ất, còn lại 10 người, lại khấu trừ mất nội tức cảnh ba cái, chính là 7 người. Vệ Bằng có ý tứ là, tam tam phân tổ, đem hai cái giống như kéo ra. 6 người xông đi lên rồi. Tới đây, Thiệu Chính Dương nói một tiếng, mang theo hai cái tiểu nhân, trốn đến một thân cây sau. Cao Tương nhịn không được hỏi, Thiệu Sư Minh, chúng ta cứ như vậy trốn tránh chứ đây chẳng phải là đã thành cọ con mồi hay sao? Cửu Giao Cung đi săn tiểu đội, cho tới bây giờ đúng ra bao nhiêu lực lượng phân bao nhiêu con mồi, nhưng là sẽ chiếu cố một chút người mới, bao nhiêu chia một ít cho bọn hắn vượng cái tay. Ai nói hay sao? Thiệu Chính Dương chậm gì gì nói xong, móc ra một chút ná cao su, nhắm ngay trong đó một cái giống như, vèo một chút đánh ra một viên thép hoàn. Cao Tương xem trọng trợn mắt há hốc mồm, Sư Minh, ngươi đi săn còn mang cái này. Ba xem cũng bị đổi mới rồi. Thiệu Chính Dương là cái rất giảng phái đoàn, chớ nhìn hắn tại trong đội chẳng qua là bối chữ tiểu, bình thường biểu hiện, so với đại nhân còn trầm ổn. Cao Tương như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể biết tùy thân mang ná cao su. Không được sao. Cao Tương đã trầm mặc một chút, có thể. Lục Minh Thư quan sát trong chốc lát hoàn cảnh, hỏi, Thiệu Sư Minh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta đi đào cái cạm bẫy. Thiệu Chính Dương kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Răng dài bay giống như hình thể sao mà lớn, tại đây chút thời gian, có thể đào ra hữu dụng cạm bẫy chứ. Có ích vô dụng không biết, thử xem đi. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Thiệu Chính Dương liền phất phất tay, vậy các ngươi đi đi. Dù sao rời đi đủ xa. Phía trước chiến đấu tiết tấu nhanh hơn, chỉ thấy Vệ Bằng một tung dựng lên, hai đấm quang mang lập lòe, từng quyền đánh ra rời đi, lực lượng kình phong như sóng to, rắn rắn chắc chắc mà rơi vào giống như trên người. Y Dịch Kiều đem hết tất cả vô liếng, kiếm quang từng điểm. Như sao mang rơi xuống. Chu Cảnh Lương cũng không gần phía trước, hắn khiến cho đúng rồi chín tiết tiên, đoạn roi, mỗi quất đi ra ngoài, bóng roi trùng trùng điệp điệp, làm cho người ta hoa mắt. Chúng ta đào cái gì cạm bẫy? Cao Tương hận không thể mình cũng xông đi lên, đối với đào cạm bẫy sự tình cũng rất qua loa. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, đào hầm hiện tại không còn kịp rồi, đơn giản cái bẫy cũng không có gì sử dụng. Chúng ta làm cho cái nhỏ trận A.
Trận?
Hữu dụng không? Cao Tương hoài nghi. Hắn biết rõ trận pháp, nhưng bình thường bị khiển trách là khoe khoang kỹ xảo. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang dài bay giống như chiến lược rất khủng bố, cho nên, Vệ Bằng căn bản không dám lại để cho nội tức cảnh đúng tay, ngay cả Thiệu Chính Dương đều bị đánh phát ra tới rồi. Lục Minh Thư cũng biết, bọn họ bố bảy dập tám phần vô dụng. Bất quá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm hơn nhiều không sợ, nhiều lắm là uổng phí thời gian mà thôi. Vậy được rồi. Loại này cấp độ chiến đấu, Cao Tương không dám vi phạm giáo tập mệnh lệnh. Cùng hắn trông mong nhìn xem, tìm một ít chuyện làm cũng tốt. Lục Minh Thư quyết định bố cái mê tung trận. Mấy năm này, nàng ở Tròn Thiền Luân nhặt được không ít tiện nghi, mê tung trận chính là ghi tạc nào đó bản sách cũ bên trên đấy. Cái này trận tác dụng không lớn, không có bao nhiêu tổn thương lực, bình thường đối địch không dùng được. Có thể dưới mắt, mê tung trận đại khái là có khả năng nhất phái bên trên công dụng đấy. Cái này hai cái răng dài bay giống như, chiến lược cứng hãn, bố mặt khác cạm bẫy cơ bản không có tác dụng. Chúng ngoài ra cứng rắn cho ra kỳ, sát thường khó làm thương tổn. Đào hầm mà nói, chúng lớn như vậy hình thể, nàng cùng Cao Tương đào cái mấy ngày mấy đêm, mới có thể đào tốt cũng đủ lớn vung hố. Đã như vậy, không bằng bố mê tung trận, vạn nhất bên kia ra ngoài ý muốn, còn có thể vây khốn một vây khốn. Cái này mê tung trận bố trí xong trở lại đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không bị trở thành rách dưới bán ra rồi. Cao Tương tại Lục Minh Thư dưới sự sai sử, 3 đến 2 lần xuống làm ra một cái giản dị mê tung trận. Cái này hữu dụng không? Cao Tương tỏ vẻ hoài nghi, tảng đá đưa đến dọn đi, giống như không có cái gì đặc biệt đó à. Lục Minh Thư nói, không biết à. Ta chính là thử xem. Vì cái gì những thứ này tảng đá muốn như vậy phân bố? Cùng Lục Minh Thư chơi đã nhiều năm, Cao Tương biết rõ nàng luôn thần thần thao thao, thường xuyên từ đâu làm ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, hỏi nàng, nàng nói là thông thiên các tàng thư trong học đấy. Cao Tương đã từng hiếu kỳ, muốn đi thông thiên các nhìn xem. Chỗ đó tàng thư có phải hay không đều kỳ quái như thế? Có thể hắn là cái không thích đọc sách đấy, không thấy vài ngày liền buông tha rồi. Đọc sách loại sự tình này không thích hợp hắn à, hay vẫn là lúc 10 vạn cái vì cái gì tốt rồi, dù sao Lục Minh Thư cũng biết. Trên sách nói, cái này gọi là bát quái trận. Bát quái? Cao Tương gãi gãi đầu, lúc đầu bát quái còn có thể bày trận. Vốn thế giới cũng có bát quái, nhưng thứ này, người bình thường làm cho không hiểu. Cái này mê tung trận nơi phát ra. Đúng cái nào đó đề vũ thế giới. Theo Lục Minh Thư biết, bắt quái tại thế giới kia bình thường là cao người mới sẽ vận dụng. Nghe nói trận này ra, đã từng mệt nhọc 9981 cao thủ, khiến cho 7 trận chi nhân một lần hành động thành danh. Đương nhiên, thế giới kia lực lượng yếu nhược, ngay cả chân khí cũng không thể thành hình, chỉ có đỉnh cấp cao thủ, mới có thể lấy khí điều khiển kinh phong, so với thế giới khác kém xa. Cho nên đỉnh kia đỉnh nổi danh bát quái mê tung trận, tiến vào thiên luân, cũng chính là bày hàng vỉa hẹ phần. Cẩn thận! Bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng la, hai người các ngươi tránh ra. Hai người quay đầu nhìn lại, hít sâu một hơi. Cái kia công giống như bị trọng thương, mẫu giống như đã bị kích thích, giống như mũi vòng quanh vệ bằng phát cuồng. Nổi điên phía dưới, chạy loạn khắp nơi, phương hướng chính là bọn họ. Nam! Đây chỉ là tiểu thuyết, trong hiện thực bắt giống như gì gì đó là không đúng a. Chương 37, ngươi đã làm nên trò gì? Trường Nha phi tượng hình thể khổng lồ, quý trọng nghìn cân, khởi sướng điên cuồng, chính là sư tử hổ báo một loại manh thú, cũng có thể phá tan thành từng mảnh. Cao Tương chứng kiến cái kia chạy như điên mà đến mẫu tượng, tâm đều ngội lạnh một nửa. Nhìn xem một tòa núi nhỏ hướng chính mình điên cuồng chạy tới, dường như sau một khắc cũng sẽ bị đạp vỡ đè ép, loại này thị giác kích thích, không phải hay nói dần đấy. Hắn hết hầu phát khô, dừng lại 2 giây mới hô lên một chữ, chạy. Khẩn trương đến độ phá âm rồi. Vừa mới nhắc tới bước chân, tay áo bị người kéo một chút, nghe được Lục Minh Thư nói, bên này. Cao Tương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, khẩn trương được đã quên suy nghĩ, bị Lục Minh Thư kéo một chút, bản năng đi theo nàng chạy. Chạy 2 bước mới phát hiện không đúng. Bọn họ chạy, chính là mẫu tượng chạy trốn phương hướng, có thể tốc độ của bọn hắn, như thế nào theo kịp điên cuồng trong mẫu tượng. Sai rồi sai rồi. Cao Tương hô. Bọn họ có lẽ vượt qua lấy chạy đi mới đúng, như vậy thẳng lấy chạy không là muốn chết chứ. Không sai, người đi theo ta. Lục Minh Thư quả quyết nói. Này mắt thấy nàng một con tuyệt trần, Cao Tương cam chịu số phận, tính ta không may, ai kêu ta biết ngươi. Dù sao hiện tại chuyển hướng cũng không còn kịp rồi, Lục Minh Thư cho tới bây giờ không có vung hô qua hắn, trước tin chưa. Hai người các ngươi, hướng bên nào chạy. Một nhìn bộ dáng của bọn hắn, ý kiểu nóng nảy. Bên kia, Thiệu Chính Dương kinh hãi, ba người ở bên trong, tuổi của hắn lớn nhất tư cách già nhất, những người khác không rảnh, chiếu cố nhỏ chính là của hắn trách nhiệm, có thể đi vùi cạm bẫy cũng là hắn nói, hiện tại hai người kia muốn chết, định đứng lên hắn cũng muốn thua một bộ phận trách nhiệm. Lúc này cũng gấp, đi theo từ phía sau cây đi ra, này, các ngươi hướng ta đây bên cạnh chạy à. Bên kia một mảnh trống trải, muốn dựa vào mấy khối phá tảng đá ngăn trở bay giống như chứ đừng có nằm ngộng. Bên này tốt xấu có cây, vây quanh cây nhiều lượn quanh, có thể đợi đến lúc người đến tiếp ứng rồi. Bay giống như oanh 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 liền đã chạy tới rồi, bước chân ngừng lại, một trận mặt đất chính là một hồi rung rung. Vệ bằng bị giống như mũi vòng quanh, đang cố gắng dây rủa. Trở lại. Thấy hắn theo kịp rồi, Lục Minh Thư dặn dò, ta đi như thế nào người đi như thế nào, biết không? Đã biết. Cao Tương lo lắng quay đầu nhìn nhìn, nguyên bản mẫu tượng mục tiêu không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn như vậy vừa chạy, kích thích mẫu tượng, bản năng cùng khi bọn hắn phía sau chạy. Đây là làm gì vậy? Đi theo Lục Minh Thư sau lưng sẽ cực kỳ nhanh dẫm đạp, Cao Tương cảm giác mình đã thành giật dây con rối, nàng đi một bước mình cũng đi một bước. Vội muốn chết, đằng sau lập tức liền đuổi theo tới. Nhanh, chỉ có 30 trượng xa rồi. Dùng mẫu tượng tốc độ, 30 trượng nháy mắt đã đến A. Như thế nào còn đi chậm? Tin tưởng ta liền đừng quay đầu nhìn. Lục Minh Thư ngữ điệu cùng bình thường giống nhau bình tĩnh. Không quay đầu lại sẽ chết được tương đối xem được không? Cao Tương nhăn thành cái mặt khổ qua. Hắn biết đại khái làm cái gì vậy rồi, như vậy trong chốc lát thời gian, bọn họ đã chạy đến vừa rồi bố trận trong phạm vi. Sử dụng mạng sống cơ hội thử trận, hắn thật đúng là liều mình cùng quân tử A. Đừng phân thần. Cao Tương đang tại tự mình cảm động, bị Lục Minh Thư một cái tát vỗ vào trên ót, gọi trở về lực chú ý, lại nghe nàng lời nói nhanh chóng sẽ cực kỳ nhanh nói ra, từ giờ trở đi, một bước cũng không có thể đạp sai. Nếu như đạp sai, chúng ta khả năng lại biết bay giống như đạp thành bùn nhão. Ngươi không muốn chết ta. Cao Tương thầm nghĩ, biết rõ bị chết rất khó coi, vừa rồi làm gì vậy còn chạy qua bên này. Không phải xem thường hắn, cái này cái gì trận, liền mấy khối phá tảng đá, có thể chống đỡ có tác dụng. Gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mấy khối phá tảng đá là có thể đem địch thủ vây khốn đấy. Hai cái này muốn làm gì? Lâm Thần nóng này không được tốt, tại chỗ nổi giận, rõ ràng còn không nghe, muốn chết cũng chớ liên lụy chúng ta. Chu Cảnh Lương chau mày, đừng nói nhảm rồi, trước tiên đem bay giống như cản lại rồi hay nói. Trong lòng của hắn đã ở oán, ngày hôm qua còn nói hai cái này tiểu nhân mất việc, có thể giúp đỡ bên trên không ít bề bộn, không nghĩ tới hôm nay liền không nghe lời rồi. Một chuyến dẫn theo ba cái người mới, một cái bị thương đưa về vách núi, hai cái bị bay giống như giết chết, bọn họ tiểu đội mặt còn có muốn hay không. Thực tế cái kia Cao Tương, Liếu Lâm nhất mạch còn một mấy lời. An trưởng lao nóng này cũng không lớn tốt, liên lụy hắn một lần nữa chọn đồ đệ, hậu quả ngẫm lại đều đáng sợ. Trái bảy bước. Lục Minh Thư đạp đi ra. Cao Tương chỉ có thể cùng đi theo. Lượn quanh mắt trận hai bước, lại quẹo trái.
Được rồi, chuyển liền chuyển.
Đi phía trước tám bước, phải đi. Hai người đi được nhanh, bay giống như chạy trốn nhanh hơn. Nháy mắt, 30 trượng đã đến, mẫu tượng chạy vào loạn thạch phạm vi.
Lục Minh Thư nhìn một chút, tiếp tục mang theo Cao Tương quanh đi còn lại. Mặt đất bởi vì bay giống như đến mà chấn động không ngừng, cũng không đánh loạn bước tiến của nàng.
Sau đó, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Mẫu tượng tiến vào loạn thạch khu vực, vừa chạy hai bước, đống nhiên vòng hướng, hướng tám cột đánh không đến ngược chạy vội. Nó không có chạy đi rất xa, lại là chỉ có 2-3 bước, lại chuyển hướng, theo sát lấy lại chuyển.
Đợi một chút. Chu Cảnh Lương kịp thời phanh lại bộ pháp, cũng ngăn trở đuổi theo đồng bạn, các ngươi nhìn.
Một đám người nhìn chăm chú nhìn lại, mẫu tượng tại loạn thạch lúc giữa xoay quanh, mỗi lần chạy bất quá 2-3 bước sẽ thay đổi phương hướng, trở nên vô cùng nôn nóng, giống như uống rượu say tựa như.
Xảy ra chuyện gì vậy? Ý Kiều giật mình mà nhìn một màn này.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chứ?
Thiệu Chính Dương cũng há to miệng.
Hắn ông cụ non, rất giảng phong độ, thằng ngốc này vù vù biểu lộ, còn là lần đầu tiên xuất hiện ở trên mặt của hắn.
Tốt rồi.
Lục Minh Thư dừng lại.
Cao Tương sững sờ, đột nhiên ý thức được, bọn họ rẽ ngang rẽ dọc có trong một giây lát rồi, cũng không có bị bay giống như dâm thành bùn nháo.
Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tại ngoài 10 trượng bay giống như đổi tới đổi lui. Căn bản không có phát hiện gần trong gang tấc bọn họ.
Chỉ có 10 trượng, đối với bay giống như mà nói, hai bước đã đến.
Chòe nù ạ toà xảy ra chuyện gì vậy?
Lục Minh Thư không có trả lời hắn, hướng cách đó không xa Thiệu Chính Dương vẫy tay, Thiệu Sư Minh, ná cao su cho ta mượn.
Thiệu Chính Dương chỉ ngây ngốc đấy, một cái khẩu lệnh một động tác, cầm trong tay ná cao su vứt cho nàng.
Lục Minh Thư tiếp nhận ná cao su, thử thử xúc cảm, từ trên mặt đất nhặt được khối đá vụn, nhắm chúng bay giống như con mắt.
Chỉ có 10 trượng khoảng cách, bay giống như con mắt cực đại, hiện tại lại chóng mặt bộ dạng, đánh không chúng nàng có thể một đầu đụng chết.
Phúc!
Đá vụn xẹt qua một cái khác đường vòng cung, chuẩn xác mà chúng mục tiêu giống như mắt.
Mặc kệ sinh vật mạnh bao nhiêu hung hãn, con mắt đều là yếu ớt bộ vị.
Giống như mắt bị đá vụn đánh trúng, lập tức huyết nhục mơ hồ.
Bay giống như kêu to lên, một mực gắt gao vòng quanh vệ bằng giống như mũi cũng nới lỏng.
Vệ bằng nắm lấy cơ hội, một nhảy dựng lên.
Ngắn ngủi trệ không trung. Hắn sẽ cực kỳ nhanh đánh ra hơn 10 quyền, chỉ thấy quyền ảnh chớp động, huyền lực ngưng tụ mà hình thành huyền quang bay múa, khí kình rắn rắn chắc chắc mà đánh vào bay trên đầu cỏ ngựng.
Vốn là bị thương mẫu tượng, chỗ hiểm đã bị trọng kích, thân thể khổng lồ quơ quơ, cuối cùng ngã xuống.
Oeng!
Giơ lên bụi vô số. Ngoại trừ bay giống như tiếng ai mình, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Bọn họ đều không thể tin được, mới vừa rồi còn tại khổ chiến, thời gian một cái nháy mắt, chiến đấu liền đã xong.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Không sao.
Lục Minh Thư vô vô Cao Tương bả vai, từ mê tung trận đi ra, đem ná cao su trả cho Thiệu Chính Dương.
Cả buổi không đợi đến Thiệu Chính Dương tiếp đàn hồi cùng, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người nhìn xem nàng.
Làm sao vậy?
Lục Minh Thư bị nhìn thấy có chút chột dạ.
Hơn nửa ngày, Y Kiều nuốt sau nước miếng, hỏi lên, ngươi vừa rồi đến cùng đã làm nên trò gì?
Nam.
Tháng này vì sao không xong càng đây?
Có hai nguyên nhân.
Đệ nhất số lượng từ không đủ. Dự định tháng sau trở lên cùng, nếu như tháng này thêm càng, đến lúc đó số lượng từ muốn bạo.
Thứ hai, đầu tháng sau khả năng muốn đi làm cái giải phẫu, đến lúc đó viết không được, cho nên được trước tồn cảo, giữ lại bản thảo, miễn cho lên cùng, vào viết, đoạn càng.
Chương 38, truy đứng trong túi.
Đã làm nên trò gì?
Chính là bày cái mê tung trận mà thôi.
Loại này hoàn toàn căn cứ vào ngũ giác ảo giác trận pháp, tại cao vũ thế giới đã có ưu điểm cũng có khuyết điểm.
Ưu điểm đúng. Nó cũng không cần động lực, cái gì bảo thạch đóng ánh ngọc đều không cần, đặt ở nơi nào có thể có hiệu lực.
Khuyết điểm đúng, thực lực đủ mạnh mẽ, ngũ giác liền không dễ dàng bị giấu kín, một khi mất đi hiệu lực, cùng phế vật không có khác nhau.
Dưới tình huống bình thường, muốn vây khốn một cái dung hợp cảnh ma thú quá sức, nhưng này đầu mẫu tượng đang đứng ở điên cuồng trạng thái, bản thân tinh thần lực nhận lấy quá nhiễu, ngũ giác cũng rất dễ dàng bị che mắt. Hơn nữa vệ bằng cuối cùng phát lực, trực kích chỗ hiểm, đem phi tượng đánh chết tại chỗ. Liền đã tạo thành lập tức cục diện nghịch chuyển hiệu quả.
Cái này trước sau đối lập, cho mọi người mang đến thật lớn tương phản, liền có một loại rung động cảm giác, nhưng trên thực tế, Lục Minh Thư ở trong đó làm cũng không nhiều, bất quá là đem các loại điều kiện sâu chuỗi đứng lên mà thôi.
Nhưng nếu như không có nàng sâu chuỗi, cũng liền không cách nào đạt thành vệ bằng nhất kích tất sát.
Mọi người trì hoãn tới đây, quét dọn chiến trường.
Cao Tương chóng mặt theo sát Lục Minh Thư xử lý đến tiếp sau, chuyển mở mê tung trận thạch chống chất.
Cùng một chỗ lăn lộn vài năm, hắn sớm biết như vậy Lục Minh Thư thần thần thao thao, thật không nghĩ đến, tại một đám dung hợp cảnh sư huynh sư tỷ chính giữa,
nàng cũng có thể thần thần cằn nhằn xuống dưới. Thông Thiên Các thật sự xấu như vậy chứ, hắn phải hay không phải có lẽ vượt qua một chút, qua bên kia ngồi xổm mấy tháng. Tiểu đội bầu không khí có chút quỷ dị, không ai nhắc tới chuyện vừa rồi, mỗi người đều giữ im lặng đấy, đồng tâm hiệp lực đem trọng thương người nào chết phi tượng kết quả, sau đó phân cách. Nhưng trong lòng mỗi người đều đè nặng chuyện này. Một cái vừa mới nội tức cảnh nhỏ tân thủ, rõ ràng có thể dễ dàng như vậy làm cho thất bại một cái phi tượng, nếu như đem phi tượng đổi thành chính bọn hắn đây. Mỗi người nghĩ tới đây, đều là một hồi run rẩy. Đột nhiên cảm thấy cổ thật lạnh a. Thật là đáng sợ, tuy tuy tiện tiện liền thua ở một cái nội tức cảnh mới trong tay người, bọn họ còn lẫn vào cái gì a? Võ giả, dùng thực lực vi tôn, cảnh giới phân chia, rất rõ ràng chính là địa vị phân chia. Nếu như nội tức cảnh có thể đơn giản đánh bại dung hợp cảnh, bọn họ còn truy cầu cảnh giới làm gì? Ba xem văng tung tóe mang đến không an toàn cảm giác, để cho bọn họ ai cũng không nói gì. Loại này yên tĩnh, một mực tiếp tục đến tối đóng quân giã ngoại. Vì chống lạnh uống rượu, Y Kiều có thêm vài phần men say, dắt Lục Minh Thư hỏi, ta nói tiểu muội tử, ngươi rút cuộc là như thế nào vây khôn cái kia phi tượng hay sao? Chẳng lẽ làm cái gì chú thuật? Một ít cổ xưa phong bế khu vực, đến nay còn truyền lưu lấy thầy pháp lời nguyền rủa mà nói. Nhưng võ giả bình thường sẽ không lúc chuyện quan trọng, thầy pháp lời nguyền rủa, nhưng thật ra là huyền lực vận dụng một loại, cái loại này ra truyền chú thuật, chỗ thiếu hụt rất lớn, huấn luyện có thuật võ giả, rất dễ dàng phá vỡ. Có thể Lục Minh Thư hôm nay làm cho chính là cái kia cái gì trận, căn bản không mang theo huyền lực, lại có lấy so với thầy pháp lời nguyền rủa hiệu quả tốt hơn. Nếu như không phải hỏi người khác bí thuật là một cái kiêng kỵ, bọn họ thật muốn níu lấy nàng, đem trong đó huyền diệu chỗ hỏi thăm rõ ràng. Lục Minh Thư vừa mới uống hơi có chút giống như máu, toàn bộ người nóng hầm hập đấy, huyền lực trong thân thể bay tán loạn, hết sức thoải mái. Nàng rất tùy ý mà đáp nói, không phải chú thuật, chính là một cái mê tung trận. Mê tung trận? Là vật gì? Chỉ bằng cái kia mấy tảng đá, có thể đem dung hợp cảnh ma thú vây khốn, Y Kiều nghe được hồ đồ. Vệ Băng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói ra, có thể ta tại trong trận, cũng không có bị khốn trụ. Lục Minh Thư nói, ân. Chẳng qua là mê hoặc ngũ giác mà thôi, có người tinh thần lực mạnh mẽ, sẽ không có sử dụng. Tinh thần lực. Thiệu Chính Dương thưởng thức cái từ này, là chỉ ý niệm. Đúng Lục Minh Thư trà trộn thiên luân, học được rất nhiều dị giới từ. Tinh thần lực, đúng tinh tế thế giới lời nói. Bởi vì hình dung rất chuẩn xác, cho nên Thiên Luân trong rất nhiều người đi theo gọi như vậy. Thật không phải là chú thuật, Y Kiều còn không tin. Thật không là Lục Minh Thư nói qua, đánh một cái ngáp. Giống như máu bao hàm rồi rào huyền lực, làm cho nàng muốn ngủ rồi. Sư huynh sư tỷ, ta trước đi ngủ. Ta cũng ngủ. Cao Tương nói. Tiểu hài tử yêu vây khốn, hai người đến tránh gió nơi hẻo lánh, bọc đầu mỏng thảm, riêng phần mình hướng trên tường khẽ dựa, không bao lâu liền ngủ say. Trong doanh địa, ánh lửa chiếu vào những người khác mặt. Y Dị Kiều nhìn về phía Vệ Bằng, hoang mang mà nháy mắt mấy cái, vệ sư huynh, thực là thế này phải không? Hẳn là. Vệ Bằng đám lấy thiêu đốt ủi, chậm rãi nói, ta tại trong trận, xác thực cảm giác không thấy dị thường. Chu Cảnh Lương nâng cái ống thuốc lào hít hai cái, nhổ ra một điếu thuốc khí, đứa nhỏ này, khó lường a. Đạo lý mặc dù đơn giản, lợi dụng thỏa đáng cũng không dễ dàng. Muốn nói Lục Minh Thư cái thứ nhất sở trường, chính là tỉnh táo. Rõ ràng là lần đầu tiên hộ tống đi săn, đối mặt hung thú lại tuyệt không khẩn trương. Thứ hai chỗ tốt, đúng phòng ngừa chu đáo, chính mình không phải sử dụng đến, nàng cũng không có không đếm xỉa đến, mà là hết sức làm mấy thứ gì đó. Người thứ ba chỗ tốt, thì là tư duy nhanh nhẹn, như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể nghĩ ra ứng đối kế sách, như là bản năng. Đội viên đám, không khỏi nghĩ đến nàng lúng túng thân thế bên trên. Hầu như không ai quản dưới tình huống, 11 tuổi đạt tới nội tức cảnh. Hơn nữa mấy ngày nay biểu hiện ra ngoài năng lực, ngẫm lại cũng biết, đứa nhỏ này tiền đồ không thể thời hạn. Chu gia vừa mới trắng trận tuyên dương, Phó Minh Đường phá lưu cực chân ghi chép, 10 tuổi không đi ra nội tức cảnh rồi, lại cố ý vì đường hoàng thanh thế, cho lần này Xuân Liệp làm cái bài danh. Muốn cũng biết, Chu gia ý định lực lượng nâng Phó Minh Đường, tồn lấy lại để cho hắn tiếp nhận Phó Thượng Thanh tâm tư. Lục Minh Thư có năng lực như vậy, như là hữu xạ tự nhiên hương, tất sẽ trổ hết tài năng, đến lúc đó hai phe chống lại. Có trò hay để nhìn. Yên lặng ngồi ở một bên Thiệu Chính Dương, đột nhiên nói một câu. Vệ Bằng đám người hướng nhìn hắn rời đi. Thiệu Chính Dương nhưng không có nói thêm nữa ý tứ, đứng dậy gõ gõ vào áo, đối với mọi người gật đầu một cái, ta trước đi ngủ. Kế tiếp vài ngày, tiểu đội một bên hướng Sơn Lâm Thâm Sử xuất phát, một bên đi săn, cách vài ngày sẽ dừng lại chỉnh đốn một phen. Trải qua bắt giống như một chuyện, đội viên cam chịu, cho hai cái người mới càng nhiều nữa cơ hội rèn luyện. Muốn nói thân thủ, Lục Minh Thư cùng Cao Tương tương xứng, thậm chí có thể nói, Cao Tương hơn một chút.
Liêu Lâm nhất mạch, Cửu Giao cung đệ nhất cao thủ chỗ, dòng chính con một mấy đời dạy dỗ đệ tử, thật không đúng người bình thường có thể so sánh đấy. Cao Tương tại kiếm thuật bên trên thiên phú, chỉ có thể nói một câu, khó trách sẽ bị mắt cao hơn đầu Liêu Lâm nhất mạch chọn chúng. Có thể hai người bọn họ, nếu là tiến vào chiến đấu, chiếm chủ động nhưng là Lục Minh Thư. Bởi vì Lục Minh Thư đánh nhau, sử dụng đúng rồi não. Đại cục khống chế, chi tiết nắm chắc, những thứ này người khác có lẽ muốn rèn luyện hơn 10-20 năm mới có thể dần dần thông hiểu đạo lý đồ vật, giống như là nàng bản năng. Thiệu Chính Dương yên lặng quan sát một đường, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn trước đó lần thứ nhất tiếp xúc Lục Minh Thư, hay vẫn là nàng vừa xong Bích Khê Cốc, chính mình phụng sư mệnh tặng đồ thời điểm. Về sau, Lục Minh Thư không có rời đi thành hạ viện, Vũ Văn Sư thập phần tiếc nuối. Lại về sau, cao tầng dung chuyển, bọn họ cùng Chu ra cái kia một hệ thế thành nước lửa, Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có công phu quản ngày đó thuận miệng thủ hạ chính là một quả rảnh rỗi quân cờ. Không nghĩ tới, 3 năm rưỡi thời gian, ngày đó cái kia lẻ loi hưu quảng hải tử, sẽ trở thành vừa được trình độ này. Vốn tưởng rằng, chẳng qua là cho Phó Thượng Thanh tìm một chút không được tự nhiên, hôm nay thoạt nhìn, tựa hồ có thể chỉ chờ mong thêm nữa. Nam. Không nghĩ tới mọi người phản ứng lớn như vậy, sự tình không lớn à, là trước kia Phúc cha thầy thuốc cho rằng có thể không giải phẫu, sau đó lần trước lại đi cha phát hiện tình huống không tính đặc biệt tốt, cho nên vẫn là giết ta dự phòng mà thôi. Chương 39, Vây Săn. Một đường đi một chút ngừng ngừng, nửa tháng sau, bọn họ tiến vào Giao Tây thung lũng. Giao Tây chi săn, trước nửa tháng phân tiểu đội chạy đi, thanh lý thung lũng xung quanh hung thú, lúc này thời điểm săn được con mồi, tiểu đội tự hành phân phối. Môn phái cũng không nhúng tay vào. Đã đến Giao Tây thung lũng, phải nghe theo từ môn phái tổng điều hành, tiến hành một cuộc vây săn. Trận này vây săn đoạt được con mồi, về môn phái tất cả, đương nhiên, biểu hiện ra nhiều người người, là có ban thưởng đấy. Coi như là không có ban thưởng, cũng có không ít người xoa tay, ý định hảo hảo biểu hiện một phen, đây chính là một lần hành động thành danh cơ hội tốt ta. Còn chưa ra rừng rậm phạm vi, phía trước liền truyền đến Cửu Giao cung đưa tin sử dụng tiếng chim hót. Xuân liệp nửa tháng. Lục Minh Thư đã có thể đại khái phân biệt tiếng chim hót truyền lại tin tức. Đây là cái nào đó Cửu Giao cung đồng môn, phát hiện bọn họ tiểu đội hành tung, phát ra hỏi thăm âm thanh. Nếu như không có kịp thời đáp lại, đối phương sẽ đem bọn họ trở thành địch nhân đề phòng. Vệ bằng ngừng bước, cầm lấy một cái còi, thổi một cái. Trong núi rừng rất nhanh vang lên tiếng bước chân, hai cái xuyên trang phục thợ săn nam nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái đó chi tiểu đội. Vệ bằng nên đón, báo tiểu đội đánh số. Sau đó song phương nghiệm nhìn bài phù, xác định lẫn nhau thân phận. Nguyên lai là vệ sư đệ. Một cái trong đó nam nhân đem bài phù trả lại cho vệ bằng, nói ra, các ngươi đường chủ đã đến. Vệ bằng hướng đối phương hỏi thăm một chút tình huống. Đối phương giản lược mà trả lời xong, lại một lần nữa biến mất tại trong núi rừng. Đi thôi. Vệ bằng trở về nói, chúng ta đi báo danh. Ra rừng rậm, trước mắt là một mảnh tương đối bằng phẳng sân dã, phập phồng gò núi, liếc nhìn không thấy bờ. Sơn giã chung quanh, đã thêm vào lên lều trại, không ít ăn mặc trang phục thợ săn mọi người ra ra vào vào. Xem ra, cùng tại phía sau bọn họ xuất phát đồ quân nhu đội đã đem tất cả vật nặng vận đã đến. Vệ bằng lưu lại tiểu đội, chính mình hướng một mặt cắm ưng kỳ lều lớn đi đến. Cao Tương lần thứ nhất theo tới Xuân Liệp, lòng tràn đầy hiếu kỳ, trái xem phải xem, còn lôi kéo Chu Cảnh Lương hỏi, Chu Sư Minh, đợi chút nữa chúng ta cũng có lều vải ở a. Những ngày này ngủ tại giã ngoại, tốt bất tiện. Có. Chu Cảnh Lương cười híp mắt giải thích, đợi đến đông đủ, mà bắt đầu vây săn rồi. Chúng ta mấy ngày hôm trước một đường giết qua, trong rừng hung thú bị kinh động, đều chay qua bên này, vừa vặn vây quanh. Cao Tương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chúng ta vài ngày trước cố ý kinh động hung thú, bắt bọn nó hướng bên này đuổi, ta còn tưởng rằng, là chúng ta quá ít, đánh không lại đây. Đánh không lại cũng thật sự. Chu Cảnh Lương nói, tiểu đội mới 10 người, nếu là gặp đến lớn đàn thú, dễ dàng ra ngoài ý muốn. Vậy kế tiếp chúng ta đều muốn làm gì? Đừng nóng nội, đến lúc đó sẽ có một vị trưởng lão đích thân tới, an bài điều hành đúng trưởng lão cùng đường chủ đám bọn chúng sự tình, chúng ta chỉ cần nghe chỉ huy là được. Đang khi nói chuyện, vệ bằng đã trở về, rời đi dẫn lều vải. Đóng tốt lều vải, y kiều tóm lên Lục Minh Thư, đi, chúng ta đi tắm rửa. Lục Minh Thư sửng sốt một chút, sư tỷ, chúng ta đi ở đâu tắm rửa? Y kiều cười tủm tỉm, theo ta đi sẽ biết. Lúc trước nửa tháng, tuy rằng cũng có thể tại giã ngoại dòng suối nhỏ tẩy trừ, có thể vì đề cao cảnh giác, đều là vội vàng lau một phen. Y Kiều nói chưa dứt lời, vừa nói Lục Minh Thư toàn thân liền ngứa. Đi theo Y Kiều ra lều trại, trái đi bên phải lách, đại khái rời đi 2 khắc trông, phía trước truyền đến tiếng nước chảy cùng nữ tử tiếng cười. Vượt qua một mặt cự thạch, chỉ thấy một cái thanh tịnh thấy đáy dòng suối vốn lượn mà qua,
suối nước trong một mảnh trắng bóng, tất cả đều là ăn mặc mát lạnh nữ đệ tử, chợt hiện mỏ mẫm mắt người. Y thì kiều rất dứt khoát, ba đến hai lần xuống thoát khỏi trên người trang phục thợ săn, chỉ mặc áo ngực cùng tiểu khố, trôi nhập suối nước trong. Đến đây đi. Liền ngươi cái này nhỏ thân thể, còn thẹn thùng hay sao? Y kiều một phát bắt được nàng, vô cùng lưu loát mà thay nàng giải nút thắt. Sư tỷ Lục Minh Thư luôn cuống tay chân. Y kiều cười ha ha, một bên kéo trên người nàng trang phục thợ săn, một bên giễu cợt, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, cuối cùng có một tiểu hài tử dạng rồi, tuổi con nhỏ, cùng cái nhỏ lao thái tựa như, không chê buồn bực à. Lại nói, sư tỷ ta còn không sợ nhìn, ngươi sợ cái gì? Bị Y kiều kéo vào trong nước, suối nước lạnh buốt thấm cốt, Lục Minh Thư sợ run cả người. Lạnh quá, nhưng là thật thoải mái. Hoa. Sảng khoái, Y kiều khoa trương mà kêu một tiếng, tiềm vào trong nước, bơi cái qua lại. Tây xuyên nữ tử, phần lớn dáng người khỏe đẹp cân đối, bộ ngực lớn eo nhỏ, liếc nhìn lại, không phải nước chính là lớn chân dài. Hai người thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái, tán lấy tóc liền đi trở về. Đi ngang qua đường chủ lều vải, Lục Minh Thư ngoại ý muốn chứng kiến một người, liền là trước kia bị đuổi về vách núi Nhạc Tiểu Ất. Sư tỷ. Lục Minh Thư kéo sau Y kiều tay áo. Y kiều nhìn thoáng qua, man bất tại hồ nói, đại khái cùng đồ quân nhu đội trở lại à, bất kể nhiều như vậy. Nhạc Tiểu Ất cũng đã gặp các nàng rồi, hung hăng trừng mắt liếc, quay đầu rời đi. Lục Minh Thư bị nàng trừng được không hiểu thấu, hỏi Y kiều, nàng trừng chúng ta làm gì? Y kiều bĩu môi, nàng trừng ta, là vì ta đem nàng đưa trở về đấy. Nàng trừng ngươi, tuyệt đối là giận chó đánh mèo. A. Y kiều vô vô đầu của nàng, ngươi cẩn thận một chút. Không có chỗ dựa, quá làm náo động, không là chuyện tốt. Buổi sáng có nấu xong cháo loãng tô mì, giữa trưa buổi tối có các loại thịt nướng, tươi sống suốt, từ khi đã đến nơi đóng quân, thời gian này trôi qua so với Bích Khê Cốc còn thoải mái. Lục Minh Thư thật sâu cảm thấy, cái này Xuân Liệp cùng chơi Xuân cũng không sai biệt lắm. Bọn họ tới rất sớm, ba ngày sau đó, phân tán xuất phát tiểu đội đám mới lần lượt đến đông đủ. Ngày thứ tư sáng sớm, tiếng kèn vang lên, mọi người đang mặc trang phục thợ săn, mang cung mang theo kiếm. Đến bên ngoài lều xếp thành hàng. Trưởng lão đã chạy đến, ngồi ở tạm thời thêm vào tốt trên đài cao, dưới tay đứng đấy bốn vị đường chủ. Lục Minh Thư thấy được Chu Nhân Như. Một thân trang phục thợ săn Chu Nhân Như tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, cùng lần thứ nhất gặp nhau hoàn toàn bất động. Lục Minh Thư khắc chế chính mình, không nhìn tới nàng. Trưởng lão kiểm tra qua, miễn cưỡng rồi bọn họ vài câu, sau đó phân công nhiệm vụ. Phân đảm nhiệm bốn tổ trưởng đường chủ đám tiếp lệnh, xuống an bài. Chủ lực đương nhiên là những cái kia toàn bộ do cường tráng tạo thành tiểu đội, bọn họ dẫn tới nhiệm vụ, bất quá là ở ngoại vi dò xét. Vệ bằng tiếp lệnh, mang theo tiểu đội xuất phát. Lâm Thần cầu nhào, đã biết rõ, không có chuyện tốt của chúng ta. Ở ngoại vi dò xét, cái gì đều kiếm không đến. Y Dị Kiều mắt trắng không còn chút máu, ngươi nếu là có bổn sự tiến chủ lực tiểu đội, đảm bảo cho ngươi săn lớn rời đi, có thể ngươi có bản lãnh đó chứ. Lâm Thần không phục, chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm cái lớn hay sao? Dĩ nhiên muốn. Bất quá, không có buồn sự kia, cầu nhào cũng vô dụng. Còn không bằng hảo hảo biểu hiện, nói không chừng lại để cho đường chủ nhìn chúng, lần sau có thể tiến chủ lực tiểu đội. Lâm Thần phiền muộn, nói cùng chưa nói giống nhau. Vậy ngươi muốn như thế nào? Y Kiều cười lạnh, giáo tập tại đây, đừng không án phận. Thâm tư bị liếc xem thấu, Lâm Thần ngượng ngùng, ta lại không nói gì. Ha ha, Y Kiều đưa cho hắn hai quả bạch nhãn. Vệ bằng quét bọn họ liếc, trầm giọng nói, các ngươi muốn lập công, ta không phản đối. Bất quá, tự ý tạm rời cương vị công tác trông coi có thể không làm được. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, có cơ hội tự nhiên sẽ cho các ngươi bên trên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đánh hổ. Vậy săn chơi rất khá, nhưng bên ngoài dò xét chính là cái nhàm chán việc rồi. Bên trong vạn thú lao nhanh, lớn tiếng xua đuổi lấy hung thú, bên ngoài chỉ có mấy cái lọt lưới có thể đuổi một đuổi, đại bộ phận thời điểm nhàm chán đáp số con kiến. Tiểu đội phân tán, Y Kiều cùng Lục Minh Thư đồng hành. Do xét một vòng vô sự, Y Kiều từ trong lòng ngực rút cái bọc giấy đi ra, ừ lại là bao hạt dưa. Hai người ngồi cạnh gặm trong chốc lát hạt dưa, Lục Minh Thư hỏi, sư tỷ, chúng ta cứ như vậy trông coi chứ? Ai bảo chúng ta phân đến nhiệm vụ này rồi, có biện pháp nào? Y Kiều vô cùng buồn chán mà nhổ ra hạt dưa xác. Lục Minh Thư vô tình mà gục đầu xuống. Lần này Xuân Liệp, nàng cũng không phải là không lý tưởng trở lại đấy. Bởi vì Lưu Cực Chân không có cách nào khác tu luyện, Bích Khê Cốc cung phụng toàn bộ hủy bỏ, nàng bình thường có thể lấy được tài nguyên vô cùng có hạn. Lần này đối với nàng mà nói, đã là tôi luyện thân thủ, cũng là mượn cơ hội thu hoạch tài nguyên. Thiên Luân bên trong tiểu đả tiểu nháo, đến cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Y Dị Kiều dò xét nàng liếc, nói, ngươi có lẽ rõ ràng à, dùng thân phận của ngươi, không ai chèn ép mới kỳ quái à.
Coi như là không tốt rõ rệt chèn ép, như loại này tiểu tay chân, nửa điểm không uổng phí sự tình, còn không lòi đuôi, nhiều phương tiện.
Lục Minh Thư sửng sốt sau, cái này là cố ý hay sao?
Không rõ ràng lắm. Y Kiều tiếp tục gặm hạt dưa, bên ngoài vốn là yếu nhân dò xét, như chúng ta nhỏ như vậy đội, phân đến cái này tồi cũng không kỳ lạ quý hiếm.
Cho nên, coi như là người khác hỏi, cũng là đường đường chính chính.
Thế nhưng là, còn có Cao Tương cùng Thiệu sư huynh đây.
Lục Minh Thư quay đầu nhìn sang, nơi xa giữa rừng núi, Thiệu Chính Dương thân ảnh như ẩn như hiện, đang theo lấy vệ bằng dò xét.
Y Kiều cười nhạo, xem ra ngươi là thật không biết tình thế trước mắt rồi.
Vũ Văn trưởng lão cái kia nhất phái, mấy năm này bị chèn ép đến lợi hại, dưới mắt kẹp lấy cái đuôi làm người đây.
Về phần Cao sư đệ, ngươi cho rằng, chắc Thái Thượng trưởng lão như vậy an bài là dụng ý gì?
Lục Minh Thư chỉ là không có tin tức nguyên, cũng không phải đần, Y Kiều nhắc một điểm, nàng sẽ hiểu, chắc sư thúc tổ lại để cho Cao Tương cùng ta cùng một chỗ, là bảo vệ ý của ta,
hoặc là bảo hộ Thiệu sư huynh.
Chỉ cần chắc kiếm về lại, không có người nghĩ đắc tội Liễu Lâm nhất mạch.
Chắc kiếm về không nhúng tay vào môn phái đấu tranh, vốn lấy địa vị của hắn, vô luận cái đó nhất phái đều muốn cho vài phần chút tình mọn.
Hắn lại để cho Cao Tương tiến cái này tiểu đội, chính là tỏ thái độ, lớn mặc kệ, tiểu nhân lại muốn bảo vệ.
Bảo vệ ai ta không biết, ý tứ có lẽ không sai. Y Kiều lại nói, đừng nhìn ta bây giờ cùng ngươi mạnh khỏe, trở về môn phái, ta tiểu cũng không lại với ngươi lui tới.
Sau lưng ta cũng không có một vị thái thượng trưởng lão, thực với ngươi thân cận, xui xẻo tính ai hay sao?
Lục Minh Thư cúi đầu trầm mặc.
Y Kiều nói đều là sự thật.
Ở chung nhiều như vậy ngày, lẫn nhau cũng trố ra cảm tình. Y Kiều nhìn nàng như vậy, thở dài, ngươi thật không nên ở lại Cửu Giao Cung, dùng thiên tư của ngươi, coi như là ba đại phái cũng đi được, tội gì.
Ngàn vàng khó mua sớm biết như vậy, 4 năm trước Lục Minh Thư, cái gì cũng không hiểu.
Lục Thanh Nghi một người cho tới bây giờ không có xuất hiện thôn trấn Nuông Triều tiểu thư, càng là chưa nói tới kiến thức, chỉ cảm thấy, chính mình muốn không coi ở đây, con gái hay là muốn gửi gắm cho có huyết thống chi thân chồng trước, dù sao máu đậm đặc như nước. Nhưng lại không biết, đối với có ít người mà nói, huyết thống cũng không chuẩn bị ý nghĩa, thậm chí còn sẽ trở thành trở ngại.
Đang nói, Y Kiều ánh mắt biến đổi, đột nhiên nhảy lên.
Lục Minh Thư theo sát lấy đứng dậy, lưu loát mà chuyển tới bên người của nàng.
Thú gào to nương theo lấy tiếng gió, trước mặt đánh tới.
Y Kiều rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn chém tới.
Lại nghe hô to một tiếng, không được nhúc nhích nó.
Nàng khẽ giật mình giữa, con manh thú kia đã gần trong gang tấc, đành phải mang theo Lục Minh Thư nhanh chóng lui về phía sau, né tránh trùng kích.
Một cái tiểu thiếu niên theo sát lấy vào rừng, bay thẳng tiến lên, thả người hướng hung thú chém xuống.
Hung thú con đường phía trước bị ngăn cản, quay người quay về phốc.
Thiếu niên sau lưng có 2 cái tùy tùng, theo sát mà đến.
Chứng kiến thiếu niên này, Lục Minh Thư ánh mắt khẽ biến, cầm kiếm tay nắm thật chặt.
Cái này hung thú đúng đầu Bạch Văn Hổ, thực lực không tính cao, kẹt tại nội tức cảnh cùng dung hợp cảnh giữa.
Chẳng qua là bản tính hung mãnh, hổ hổ xanh uy.
Mắt thấy Bạch Văn Hổ bổ nhào về phía trước, nhanh chóng như phong lôi. Thiếu niên nhảy lên, hiểm hiểm né qua.
Còn ở giữa không trung, kiếm chiêu đã biến.
Một người một thú chiến thành một đoàn.
Đã thấy thiếu niên chém xuống một kiếm, vừa vặn rơi vào trên một tảng đá lớn, càng đem chi chém thành 2 khúc.
Y Kiều biến sắc, thấp giọng nói, hảo cường lực lượng.
Võ giả luyện thể nội tức 2 cái giai đoạn, nói được thông tục điểm, chính là rèn luyện khí lực, bồi dưỡng huyền lực.
Thẳng đến dung hợp cảnh, huyền lực tích lũy đã đủ rồi, dùng để tẩy rửa thân thể, mới tính cùng người phàm đã có khác nhau.
Bằng không thì, cũng chính là lực lượng mạnh mẽ một điểm vũ phu mà thôi.
Thiếu niên này hay vẫn là nội tức cảnh, nhưng hắn cái này rút kiếm bổ thạch lực lượng, có chút loại người bình thường thẳng đến tiến vào dung hợp cảnh, mới có thể làm được.
Có thể ở nội tức cảnh có thực lực như vậy, chẳng những bản thân căn cốt thật tốt, còn muốn từ nhỏ thuốc tắm tôi cốt.
Dù vậy, có thể làm được cũng là vạn trong không một, vô luận Lục Minh Thư hay vẫn là Cao Tường, đều không đạt được.
Y Dị Kiều thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Lục Minh Thư.
2 cái tùy tùng sau đó đi đến, lại không gia nhập chiến đoàn, chẳng qua là tay đẻ binh khí, ở một bên đề phòng.
Bạch Văn Hổ rất đúng thông minh, lại bán đi cái sơ hở, thừa dịp thiếu niên đột tiến thời điểm, một trưởng đưa hắn đập bay, quay người liền trốn.
Khả xảo, nó trốn phương hướng, chính là Lục Minh Thư đứng phương vị, có lẽ đây cũng không phải là trùng hợp, vây xem nhân trùng, thực lực của nàng yếu nhất, nàng chỗ phương hướng, tự nhiên là tốt nhất phá vòng vây đấy.
Né tránh.
Thiếu niên hô.
Gió tanh đập vào mặt. Lục Minh Thư hầu như bản năng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Nàng cũng không xuất ra chiêu, chính là túi người một trốn, từ hổ dưới bụng lăn tới.
Thấy nàng từ hổ dưới bụng lăn ra đây, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra,
đang muốn rút kiếm trở lên, lại nghe Bạch Văn Hổ một tiếng kêu rên, phốc mà bất động. Thiếu niên sững sờ, xảy ra chuyện gì vậy? Máu tươi từ Bạch Văn Hổ dưới bụng tuôn ra, rất nhanh ướt mặt đất. Mà một bên Lục Minh Thư, tung người dựng lên, kiếm trong tay nhỏ giọt máu tươi. Thiếu niên, tính cả hắn hai cái tùy tùng cũng thay đổi sắc mặt. Một cái trong đó tùy tùng tiến lên, trưởng phong giơ lên, bay qua Bạch Văn Hổ, đã thấy hổ bụng hạ một đạo thật dài miệng vết thương, từ cổ họng vạch đến đuôi cọp, máu tươi đầm địa. Hiện trường lâm vào quỷ dị trầm mặc. Y Thị Kiều đỡ cái cằm, thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng đi ra. Sớm biết như vậy cái này muội tử cùng bình thường tiểu hài tử không giống với, có thể một chiêu giải quyết sắp dung hợp cảnh hung thú, có phải hay không quá mạnh một chút ta? Trưởng môn công tử có thể hay không bị tức chết ta? Không sai, thiếu niên này chính là trưởng môn công tử, Phó Minh Đường. Nét mặt của hắn rõ ràng cho thấy không biết làm sao. Lúc trước nói không để cho người khác nhúng tay, nếu như Lục Minh Thư ra chiêu rồi, còn có thể quát tháo nàng. Có thể nàng chính là rút kiếm lăn một vòng, hay vẫn là Bạch Văn Hổ trước đánh về phía tình huống của nàng xuống, có thể tính ra chiêu chứ, nhưng nếu như không tính ra chiêu mà nói, bị một kiếm vạch phá phần bụng, bị chết huyết nhục văng tung tóe, Bạch Văn Hổ lại tính xảy ra chuyện gì vậy? Hơn nữa, hắn đánh cho cả buổi, còn rơi xuống hạ phòng, người ta cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, cảnh giới không sai biệt lắm, chẳng qua là lăn một vòng liền giết chết. Hắn càng là quát tháo, không phải càng ra vẻ mình vô năng à? Ngươi Phó Minh Đường há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn không nhận biết Lục Minh Thư, hai cái tùy tùng lại nhận được. Lẫn nhau nhìn chăm chú liếc, một cái đem Bạch Văn Hổ nhắc tới, một cái đối với Phó Minh Đường nói, công tử, Bạch Văn Hổ đã chết, chúng ta đi về trước đi. Có thể. Phó Minh Đường còn muốn nói điều gì, người nọ lại nói, nhị tiểu thư phân phó chúng ta, phải bảo vệ tốt người. Nghĩ đến gì nhỏ cái kia nóng nảy, Phó Minh Đường không nói. Trước khi đi, hắn nhìn Lục Minh Thư, có chút muốn hỏi tên của nàng, lại cảm thấy xuống đài không được, cuối cùng mang theo phiền muộn tâm tình, cùng bị rửa sạch qua ba xem rời đi. Nam. Một, chiêu thức nơi phát ra, tường gặp tiểu học sách giáo khoa, đường đánh hổ. Hai, muộn nhỏ hơn cực trường, buổi sáng cha ta đứng lên, phát hiện phòng bếp cửa sổ bị người kéo ra hơn phân nửa, trên bệ cửa sổ giữ lại hai cái độc thủ ấn, cho rằng tiến kẻ trộm rồi. Cha xét cả buổi, phát hiện cái gì cũng không có bỏ lại. Sau đó ta nhớ lại một chút tối hôm qua trải qua. Ta hơn 12 điểm tắm rửa, hơn 1 giờ cảm thấy không thoải mái lại chạy ra rời đi rửa mặt, hơn 2 giờ không ngủ, đói. Mà bắt đầu nấu bát mì, 3 giờ hơn lại đi một chuyến buồng vệ sinh, 4 giờ hơn trà ta đi lên. Cái kia ăn trộm không biết xem xét bao lâu, mới tìm được rồi cơ hội, lại vừa vặn đánh lên ta đi nhà nhỏ vê đút cờ dọa rời đi. Tối hôm qua cư xá bị trộm tứ ra, chỉ có nhà của ta cái gì cũng không có tổn thất. Chương 41, lại náo nhiệt cũng không quan. Nói lý lẽ. Con mồi là ai giết liền về ai. Nhưng này cái lúc miệng, không có người rời đi mang theo chuyện này. Và ba người rời đi, Y Kiều chọc chọc Lục Minh Thư, ngươi như vậy không nể tình, liền không sợ bọn họ tùy thời trả thù. Lục Minh Thư nói, chẳng lẽ ta nể tình, bọn họ liền không trả thù sao? Y Kiều sửng sốt xuống, suy nghĩ một chút vị kia Chu nhị tiểu thư tính tình, lẩm bẩm nói, giống như, cũng có đạo lý. Có ít người, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là lưu thủ. Chống lại mạnh muốn đánh mất bọn họ kiêu ngạo, chống lại yếu một đạp tới cùng. Nếu như Chu nhị tiểu thư có một chút xíu tha thứ tâm, lúc trước tiểu cũng không dung túng tỷ nữ, sống sờ sờ đem Lục lao ra tử tức chết. Tại trước mặt nàng, Lục Minh Thư lại ít xuất hiện, nàng đều có thể tìm tới lý do trả thù, nhìn không vừa mắt nha, đây chính là lớn nhất lý do. Huống chi, đối với nàng túi đầu, thật sự là đủ khiến người ta ghét bỏ đấy. Ngươi vừa rồi chiêu đó không sai ý tiểu nói. Nàng hơi chút tưởng tượng. Đã biết rõ Lục Minh Thư như thế nào đem cái kia Bạch Văn Hổ một chiêu chết luôn đấy. Rút kiếm thời điểm, liền cũng định tốt, lợi dụng Bạch Văn Hổ chính mình bổ nhào về phía trước chi lực, đem một trong mổ hai nửa. Bất quá, Bạch Văn Hổ thực lực không thấp, lại rất cảnh giác. Nàng rút kiếm góc độ, thập phần khó nắm chắc. Cao một chút, Bạch Văn Hổ sẽ trở thành kiếm chiêu tránh ra. Thấp một ít, lực lượng chưa đủ, có lẽ chỉ có thể tổn thương đến da thịt. Đã muốn che giấu sát cơ, vừa muốn nhất kích tất sát, trong này góc độ, lực lượng đều muốn khống chế được vừa đúng, ngay cả Bạch Văn Hổ cái này bổ nhào về phía trước chi lực, đều muốn trong lòng hiểu rõ. Y Kiều quay về suy nghĩ một chút, đổi thành chính nàng, đều chưa hẳn có thể làm được trình độ này, lại càng không cần phải nói tại khẩn trương như vậy dưới tình huống, lập tức nghĩ đến đối sách. Chẳng qua là, Lục Minh Thư biểu hiện được càng lợi hại, Y Kiều lại càng vì nàng đáng tiếc. Như vậy tốt hạt giống, nếu tại ba đại phái, còn có thể thiếu đi nàng tài nguyên. Dáng vẻ này hiện tại, tham gia xuân liệp, còn bị đuổi để làm không có tác dụng đâu công tác. Đang khi nói chuyện, Vệ Bằng mang theo Thiệu Chính Dương đã tới. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vừa rồi dò xét xa, nghe được động tĩnh, tới đã chậm.
Việc nhỏ Y Kiều đem tình huống nói sơ lược một lần.
Vệ bằng không có như thế nào, nhẹ gật đầu, được, các ngươi tiếp tục a.
Trước khi đi, Thiệu Chính Dương thật sâu nhìn Lục Minh Thư liếc.
Đầu kia, trong doanh địa phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, nghe được Y Kiều tâm ngứa khó nhịn, đáng tiếc chỗ chức trách, ngồi cạnh đi không được.
Nàng kêu rên một tiếng, một năm mới hai lần, vì cái gì ta muốn ngồi xổm ở bên ngoài.
Đáng tiếc lại gào thét cũng không ai để ý nàng.
Đến buổi tối, các nàng trở về giao tiếp, mới biết được hôm nay vây săn bắt không ít lớn đấy.
Y Kiều thăm dò được tin tức, bị kích động mà chạy vào lều vải, nghe nói hôm nay đã tìm được một cái thú quật.
Thú quật, ngón tay đúng rồi, hung thú quần cư chi địa.
Bình thường được xưng là thú quật đấy, tối thiểu nhất có hơn 10 loại hung thú làm bạn quần cư.
Như loại này thú quật, tìm được một cái, tương đương bưng một ổ, thu hoạch cái gì phòng, cũng khó trách trong doanh địa vui sướng hớn hở.
Lần này tìm được thú quật, cấp bậc rất cao.
Nghe nói bên trong vài đầu xuất thần cảnh đấy, trưởng lão đã đưa tin quay về đi cầu viện rồi.
Xuất thần cảnh hung thú cực nhỏ, cho nên trong môn phái xuất thần cảnh cao thủ, cũng không tham dự vây săn, nhiều lắm là phái hai cái đi ra tọa chấn.
Xem ra lần này tìm được là một cái lớn thú quật.
Nghe nói bên trong còn có tuyết dược đạp vân câu, nếu có thể bắt được một cái thì tốt rồi, Y Kiều hai mắt tỏa ánh sáng.
Tuyết dược đạp vân câu.
Đúng vậy, Y Kiều biết rõ nàng khuyết thiếu thưởng thức, thỉnh thoảng sẽ ngốc nảy sinh một chút, nhiệt tâm theo sát nàng giải thích, biết rõ chúng ta cửu giao cùng căn bản công pháp tên gọi là gì à.
Đạp vân kiếm quyết.
Đúng.
Bây giờ là đạp vân kiếm quyết, sau này sẽ là thần nữ bước trên mây kiếm pháp.
Cái này tuyết dược đạp vân câu, toàn thân tuyết trắng, giống như thiên mã, lại tên là bước trên mây, nhiều thích hợp chúng ta.
Dùng tuyết dược đạp vân câu là cưới, khiến cho thần nữ bước trên mây kiếm pháp, có phải hay không đặc biệt tiên khí?
Y Kiều kêu lên, ta đã nói với ngươi, cái này tuyết dược đạp vân câu, không chỉ có đẹp mắt, nó còn rất cường đại, tiên khí bồng bềnh đấy, cùng những cái kia lại hung vừa thối hung thú không giống với.
Ma thú cũng có cao thấp, giao tây sơn lâm trong đại bộ phận ma thú, chính là Y Kiều trong miệng lại hung vừa thối hung thú, nhưng như tuyết dược đạp vân câu như vậy đấy, bình thường sẽ được xưng là chân thú.
Lục Minh Thư thủy chung bất vi sở động, Y Kiều cảm giác mình quả thực đàn gậy thai châu.
Giao tây sơn lâm hung thú nhiều, chân thú lại ít. Thực tế thích hợp làm tọa kỵ chân thú, đếm tới đếm lui, tuyết dược đạp vân câu đều là nhan giá trị cao nhất.
Cửu giao cung đệ tử ai không muốn biết một cái tuyết dược đạp vân câu.
Có thể mấy trăm năm qua, thành công không cao hơn một trưởng số lượng.
Thế nhưng là sư tỷ, ngươi nói được lại náo nhiệt, theo chúng ta có quan hệ chứ?
Y Kiều lửa nóng tâm bị một chậu nước lạnh rồi đấy, từ đầu lạnh đã đến chân.
Nàng phiên muộn thở dài, cũng thế.
Tuyết dược đạp vân câu hi hữu, một ổ nhiều lắm là hai ba con. Xuất thần cảnh trưởng lao ra tay, có thể rơi xuống trong tay người khác.
Cho dù có ấu thú, đương nhiên cũng là cho mình tiểu bối rồi, tả hữu đều cùng các nàng không quan hệ.
Lúc này, nơi chú quân một lúc giữa trong đại trướng, Chu Nhân Như nhíu mày trừng mắt tùy tùng.
Ngươi nói cái gì?
Tại nàng nhìn chằm chằm xuống, tùy tùng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần.
Chu Nhân Như trên mặt mây đen giăng đầy, đứng hầu một bên Thụy Hương đã gặp nàng cái này sắc mặt, đã biết rõ tiểu thư nhà mình tức giận, nàng rót chén trà đưa tới. Ở ôn nhu âm, tiểu thư, bất quá là làm việc nhỏ, người dơ lên đưa tay công phu, hà tất.
Dầm ào ào một tiếng, Chu Nhân Như sốc chén trà.
Trà nóng rội ngược lại, Thụy Hương ngu bàn tay lập tức bị nóng đỏ rồi.
Nhưng nàng một tiếng cũng không có cổ họng.
Có thể ở một cái hỉ nộ vô thường thân người bên cạnh một lưu tầm 10 năm, Thụy Hương sự nhẫn mại cùng ánh mắt, đều là cực hạn đấy.
Nàng rất rõ ràng tiểu thư nhà mình nóng nảy, tiểu thư tâm tình tốt thời điểm, mình có thể không biết lớn nhỏ, nhưng nàng tâm tình không tốt. Chính là thiên đại ủy khuất, cũng phải nuốt xuống.
Dám đảm đương dưới trận minh đường mặt, nàng thật sự là thật to gan.
Chu Nhân Như nổi giận đùng đùng, thực cho là mình đúng trưởng môn đại tiểu thư rồi đúng không?
Tiểu thư.
Thụy Hương vừa há miệng ra, liền đùng một tiếng bị quăng cái tát.
Chu Nhân Như đánh xong, không có việc gì giống nhau ngồi trở lại rời đi, được, yêu làm náo động, vậy hãy để cho nàng ra.
Ta ngược lại muốn nhìn, nàng có hay không cái tiêu mạng.
Nói xong, nàng phân phó Thụy Hương, rời đi. Đem Tả Nhất Minh kêu đến.
Vâng.
Thụy Hương đỡ đòn hồng hồng bàn tay ấn đi ra.
Rõ ràng bị đánh một cái tát, lại đau lại mất mặt, ra liều trại, Thụy Hương lại nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu thư khí ra là tốt rồi, nếu là nghẹn lấy, mới có thể ra đại sự.
Đến lúc đó, nàng sẽ không dừng lại lần lượt một cái bàn tay đơn giản như vậy.
Phó Minh Đường vừa vặn đi tới, chứng kiến Thụy Hương bộ dáng, lắp bắp kinh hãi, Thụy Hương tỉ tỉ.
Thụy Hương đối với hắn cười cười, ôn nhu nói, đại công tử. Người trước chớ vào rời đi.
Phó Minh Đường nghe xong liền hiểu, nhỏ giọng hỏi, Thụy Hương tỷ tỷ, là vì ban ngày sự tình chứ? Thụy Hương gật gật đầu. Phó Minh Đường nói, cũng không phải cái đại sự gì, gì nhỏ hà tất khí thành như vậy. Thụy Hương thầm nghĩ, cái này đại công tử cũng kỳ quái, nóng này cũng không như trưởng môn, cũng không giống đại tiểu thư, lại càng không như tiểu thư nhà mình. Tốt ngược lại là tốt, đáng tiếc thiếu đi như vậy điểm quyết đoán lực lượng. Nàng xem mắt lều vải, thấp giọng nói, người không biết vị kia thân phận a? Nàng ở Bích Khê Cốc. Dứt lời một quỳ gối, nô tài trước đi làm việc rồi. Phó Minh Đường sửng sốt sau nửa ngày, mới trở lại vị trở lại. Bích Khê Cốc, hắn nghe người ta nói đến qua, chỗ đó ở tựa hồ liền là. Nam. Phá công rồi, ngày mai cố gắng duy trì bình thường thời gian đổi mới. Chương 42, vây quét bắt đầu. Bởi vì phát hiện thú quật, lần này vây săn sách lược tùy theo cải biến. Chủ trì Xuân Liệp trưởng lão hạ lệnh, mau chóng đem bên ngoài trục xuất mà đến hung thú chém giết, rồi sau đó toàn lực vòng vây thú quật. Vài đầu xuất thần cảnh hung thú, hơn nữa chúng đời đời con cháu, lần này vây săn nếu có thể viên mãn hoàn thành, có thể cho Cửu Giao Cung thêm một lớn trợ lực. Tục ngữ nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, không ngừng dân chúng như thế, huyền môn cũng không ngoại lệ. Thiên Hải Các ở Đông Việt, to như vậy Đông Hải, liền đúng tu luyện của bọn hắn nơi phát ra. Ngọc đỉnh ngọn núi chỗ Bắc Minh, theo dựa vào là vô số huyền quặng mỏ. Thất Chân Quan lưng tựa Trung Châu Vương, có giàu có và đông đúc Trung Châu dân chúng cung cấp nuôi dưỡng. Mà Cửu Giao Cung, Giao Tây Sơn Lâm liền là bọn hắn dược viên cùng thú vườn. Mấy trăm năm qua, Cửu Giao Cung từ Giao Tây Sơn Lâm hái thuốc, săn thú, những cái kia linh dược hung thú, đều biến thành bọn họ tu luyện tài nguyên. Mà trong đó lực lượng cường đại hung thú, tất bị bọn họ thuần dưỡng, trở thành chiến đấu đồng bọn. Cường đại hung thú, tìm một cái đầu cũng không dễ dàng, nếu như có thể đem chúng thuần dưỡng tại trong môn phái, sau này mấy đời đều được lợi. Ngắn ngủn mấy ngày, chung quanh hung thú chém giết không còn, viện thủ liên tục không ngừng mà chạy đến. Chỗ tiểu đội chấm dứt do xét, vùi đầu vào vây quét thú quật nhiệm vụ mới lúc, Lục Minh Thư phát hiện, Phó Thượng Thanh cũng tới. Nơi chú quân bầu không khí, trở nên khẩn trương lại hưng phấn. Mỗi người cũng biết, vây quét thú quật, đúng lập công tuyệt cơ hội tốt, vì cổ vũ đệ tử, tất nhiên sẽ đề cao thật lớn ban thưởng. Chẳng qua là, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, như loại này cỡ lớn chiến đấu, không tổn thất mấy cái mạng người, là không thể nào đấy. Y Dịch Kiều mỗi ngày đều trà lau kiếm của nàng, hưng phấn được thì thảo tự nói. Cao Tương không có việc gì liền lôi kéo Lục Minh Thư luyện kiếm thử tay nghề. Đã liền Thiệu Chính Dương, tâm tình rõ ràng so với trước cao hơn. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, vây quét thú quật hành động cuối cùng đã bắt đầu. Nhưng mà mệnh lệnh thứ nhất, khiến cho Lục Minh Thư trợn tròn mắt. Đánh tan tiểu đội. Vệ Bằng gật gật đầu, mấy người các ngươi mặt khác có mang, những người khác theo ta đi. Hắn nói mấy người các ngươi, ngón tay đúng rồi Lục Minh Thư, Cao Tương cùng Thiệu Chính Dương. Y Thị Kiều rất hưng phấn, lại có điểm lo lắng, mấy người bọn hắn đi làm cái gì? Đại khái làm chút ít bên ngoài công tác. Vệ Bằng nói, lại đem bọn họ mang vào thú quật bất tiện rồi. Không sai. Vây quét thú quật tính nguy hiểm rất cao, không tốt mang người mới. Chu Cảnh Lương dặn dò bọn họ, nội tức cảnh sẽ không để cho các ngươi làm quá nguy hiểm sống, chính các ngươi cũng phải cẩn thận, không nên tham công. Thời gian khẩn cấp, một đoàn người dọn dẹp một chút liền xuất phát. Trước khi đi, Y Kiều cố ý kêu Lục Minh Thư, ngươi muốn đặc biệt lưu tâm, vị kia cũng không phải là dễ trêu đấy, một mực không có tìm làm phiền ngươi, không chừng tại nghẹn đại chiêu đây. Lục Minh Thư gật đầu, ta đã biết, tạ tạ sư tỷ. Y Dịch Kiều vô vô đầu của nàng, không có việc gì chớ cùng Cao Tương tách ra à, với hắn tại, chính là một tấm đùa hộ mệnh. Thẳng đến Lục Minh Thư liên tục đáp ứng, nàng mới không yên tâm rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lục Minh Thư nghĩ thầm, vị này y sư tỷ thật là một cái người tốt, ngoài miệng nói, sau khi trở về tiểu cũng không lại cùng nàng lui tới, miễn cho bị nàng liên quan đến, nhưng những này ngày khắp nơi chiếu ứng, đều không có tránh hiểm nghi. Không có đợi bao lâu, ba người bọn họ bị gọi rời đi tập hợp. Lưu lại nội tức cảnh đệ tử cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền chừng 30 cái. Lục Minh Thư thấy được Phó Minh Đường, cùng với Nhạc Tiểu Ất. Cao Tương chọc lấy nàng một chút, liếc mắt mắt Nhạc Tiểu Ất, thấp giọng kề tai nói nhỏ, không phải nói nàng bị thương không nhẹ chứ như thế nào cũng theo tới rồi hả? Lục Minh Thư cũng kỳ quái, suy nghĩ một chút, nói, có lẽ nhiệm vụ không nguy hiểm. Nhạc Tiểu Ất sau lưng có, nếu quả thật nguy hiểm, sẽ không để cho nàng ra trận. Thực tế nàng còn mang thương. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ có thể là trở lại cọ ban thường đấy. Cao Tương cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi hủ rũ, nói như vậy, chúng ta không có cái gì đứng đắn nhiệm vụ. Vậy cũng nói không chừng. Lục Minh Thư nghĩ đến Y Kiều để điểm lời của nàng. Dùng Chu Nhị tiểu thư cá tính, không cho nàng tìm một chút chuyện nguy hiểm làm đều không bình thường. Đang nói, một người tuổi còn trẻ đi tới, đứng ở đội ngũ trước. Nhìn tuổi của hắn cùng thực lực, cùng Vệ Bằng không sai biệt lắm, biểu lộ rất nghiêm túc. thoạt nhìn là cái giáo tập. Quả nhiên, hắn quét chúng đệ tử liếc, mở miệng, ta là lần này mang bọn ngươi giáo tập, họ Tả. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn nghe từ chỉ huy của ta, như có trái lệnh, chết hay sống không cần lo. Lạnh như băng ngữ khí, trấn trụ các đệ tử, giống như trên đầu bị tạt một chậu nước lạnh, hưng phấn tâm tình không khỏi thu liễm. Chết hay sống không cần lo bốn chữ, để cho bọn họ ý thức được, vây quét thú quật loại sự tình này, rất có thể sẽ chết đấy. Hiện tại, điểm danh phân tổ. 30 mấy người, nhanh chóng bị chia làm 5 cái đội. Chút nào không ngoài ý, Lục Minh Thư cùng Thiệu Chính Dương, Cao Tương cũng không cùng một chỗ. Giáo tập. Vừa chia xong tổ, Cao Tương hô một tiếng, đứng ra. Tả giáo tập lông mày nhăn lại, tựa hồ rất không thích, chuyện gì. Cao Tương kéo một phát Lục Minh Thư, bẩm giáo tập, chúng ta muốn chia đến cùng một chỗ. Tả giáo tập ánh mắt càng nghiêm khắc, như thế nào, đối với phân tổ bất mãn. Không phải Cao Tương lớn tiếng nói, chúng ta phối hợp ăn ý, chắc hẳn giáo tập không biết. Hán tuyệt không sợ hãi ngẩng lên đầu cùng tả giáo tập đối mặt. Một lát sau, tả giáo tập cuối cùng nhả ra, tốt, ngươi đã như vậy yêu cầu, vậy đổi một chút. Cao Tương như nguyện cùng Lục Minh Thư đổi đến cùng một chỗ, trở lại trong đội ngũ. Lục Minh Thư chọc lấy hắn một chút, nói nhỏ, cảm ơn. Nếu như là nàng lược thuật trọng điểm cầu, tả giáo tập có 8 phần khả năng không đáp ứng. Cao Tương nha, có chắc kiếm về mặt mũi tại, Chu nhị tiểu thư dù thế nào vượt qua, cũng không có thể không cho thái thượng trưởng lão mặt mũi. Cảm ơn cái gì? Cao Tương hì hì nói, với ngươi cùng một chỗ, ta cũng tương đối nắm chắc khí. Được rồi, lên đường đi. Tả giáo tập ra lệnh một tiếng, dẫn 30 mấy người nội tức cảnh đệ tử xuất phát. Cùng chủ lực đám bọn chúng lộ tuyến khác nhau, bọn họ chuyển động rất lớn một vòng. Lần này phát hiện thú quật, ngay tại thung lũng khác một bên. Chỗ đó thế núi phức tạp, có một cái sông ngòi chảy qua. Mục đích của bọn hắn đất ngay tại sông ngòi hạ du. Nước sông lao nhanh mà qua, như nước chảy. Đã đến hạ du, thủy thế dần dần trì hoãn, lao ra một mảng lớn bãi sông bên trên khắp nơi đều là hình cầu đá cuội, chiếu đến thanh sơn mít thủy, đẹp như tiên cảnh. Nội tức cảnh đệ tử, phần lớn là không cao hơn 20 tuổi thiếu niên thiếu nữ, vừa thấy cảnh này, hoan hô một tiếng, hầu như đã quên chính mình có nhiệm vụ bên người, muốn xông qua du ngoạn. Hay vẫn là tả giáo tập thét ra lệnh một câu, mới đứng vững kết thúc thế. Hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ, một ít đội, rời đi chung quanh dò xét. 2 tiểu đội. Đến trong nước bố phòng. 3 tiểu đội, rời đi trên bờ núi đem những cái kia chim bay thanh lý sạch sẽ. 4 tiểu đội, dọc theo con đường này, đem trên đường thú tổ rõ ràng. 5 tiểu đội ở chỗ này lưu thủ, chú ý thượng du tình huống, như có không đúng, lập tức chiến đấu. Các đệ tử đủ ứng với một tiếng, chia nhau hành động. 5 con tiểu đội, nhiệm vụ rất có phân lượng đấy, chính là 3, 4 tiểu đội, đồng thời, cũng là tính nguy hiểm cao nhất. Lục Minh Thư cùng Cao Tương ngay tại 4 tiểu đội. Thiệu Chính Dương thì tại 3 tiểu đội. Nam. Nói một chút, bài này đúng huyền huyễn, không phải tu tiên. Ta cho rằng khác nhau ở chỗ, huyền huyễn cầu đúng rồi lực lượng, tu tiên cầu đúng rồi trường sinh. Cho nên, bài này nhân vật, đại đa số sống được rất khói lửa khí, không có tu tiên tâm tình yêu cầu, cũng sẽ không liên quan đến ngộ đạo các loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Nói ngắn lại một câu, huyền huyễn nhân vật, không có tư tưởng cảnh giới yêu cầu, có tính cách chỗ thiếu hụt đúng chuyện rất bình thường. Không nên cầm tu tiên văn tâm cảnh tiêu chuẩn tới yêu cầu A. Mặt khác, đã xác định có nhân vật nam chính, cũng đừng có nói cái gì có nên hay không có nhân vật nam chính mà nói rồi. Như có không đồng ý với ý kiến, mời theo ta lại niệm một lần, vốn, văn, đúng, huyền, huyễn, nam. Đề cử hảo hữu tác phẩm, tên sách Diệu Thủ Vinh Hoa, đã bản hoàn tất, kết nối ngay tại trang chủ linh kết nối đến. Giới thiệu văn tắt, bình thường cô nhi một khi biến thành uy nước trong phủ không bị gặp đợi thứ nữ. Cựu nhân nhưng là người sinh chi mẫu, khá tốt buồn cô nương có một không gian, dứt khoát dọn dẹp một chút cao chạy xa bay, ai mê chỗ ở đấu ai đi chơi. Có thể người đó ai, ánh mắt của ngươi cũng quá kẻ trộm rồi a. Còn có người đó ai, ta thật sự chỉ là tiểu lâu la a, ngươi xác định bắt ta làm con tin có ích. Được rồi, các ngươi đã đều như vậy coi trọng ta, buồn cô nương cũng chỉ tốt thử làm cái truyền kỳ rồi. Chương 43, cái tát. Phàm là thú quật, như là trợ nhân loại bình thường. Càng đi trong ma thú thực lực càng mạnh. Bọn họ những thứ này nội tức cảnh đệ tử, phụ trách chẳng qua là bên ngoài, đã đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lục Minh Thư tin tưởng, Chu nhị tiểu thư dù thế nào động tay chân, lớn phương hướng sách lược chế định, nàng không có khả năng tùy tiện nhúng tay. Dù sao, nội tức cảnh trong hàng đệ tử còn có Phó Minh Đường đây. Vừa rồi nàng lưu ý rồi, Phó Minh Đường tại 2 tiểu đội, nhiệm vụ đúng trong nước bố phòng. Đó là một tương đối dễ dàng kiếm công lao, lại không quá nhiệm vụ nguy hiểm. Mà Nhạc Tiểu Ất, trong dự liệu, phân tại 5 tiểu đội lưu thủ, hay cùng theo đạo tập bên người. Nhìn không ra, nàng chỗ dựa thật cứng rắn, đều bị thương thành như vậy, còn có thể nhặt được tốt như vậy nhiệm vụ có ban thưởng. Đi thôi. Chứng kiến tiểu đội nhân viên đều đã tới, tạm thời đội trưởng nói một tiếng, chuẩn bị xuất phát. Bốn tiểu đội cùng sở hữu 6 người, tạm thời đội trưởng là cái thoạt nhìn rất trầm ổn thiếu niên. Ba người khác liếc nhau, nhưng không có động. Ta có cái đề nghị. Một cái trong đó thiếu niên nói. Mệnh lệnh thứ nhất tiểu không được đến chấp hành, đội trưởng Dương Chu nhíu mày, cái gì đề nghị? Thiếu niên nói, chúng ta muốn tìm tòi phạm vi không nhỏ, nếu như hợp cùng một chỗ, khả năng lục soát không hết. Dương Chu nghe được hắn mà nói gió, chân mày nhíu chặt hơn rồi, cho nên đây. Cho nên chúng ta chia nhau a. Cái khác thiếu nữ nói tiếp, sư huynh, tiểu đội chúng ta 6 người, chia làm 2 bên, một bên 3 cái, vừa vặn phù hợp đi săn yêu cầu. Dương Chu không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người bị nhìn thấy ngượng ngùng đấy, lại không có lùi bước. Cao Tương lập tức hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ chúng ta cứ việc nói thẳng, giả vờ giả vịt, làm cho người sinh ghét. Thỉnh thoảng mà nhìn qua hắn và Lục Minh Thư, khi bọn hắn con mắt mù đích. Đều là trẻ tuổi khí thịnh thiếu niên lang, cái nào chịu được khí. Lời nói đều nói đến nước này rồi, thiếu niên kia cũng liền không che đậy, hướng Lục Minh Thư chỉ một cái, người mới coi như xong, nàng là cái lai lịch ra sao, các ngươi không rõ ràng lắm chứ. Cao Tương giận dữ, một chút làm mất tay của hắn, chỉ cái gì ngón tay. Nàng lai lịch ra sao, ngươi ngược lại là nói a. Thiếu niên cười lạnh, lấy thế bức bách, lại ngại bần yêu phú ti tiện phụ chi. Đùng. Một cái bàn tay, thanh thúy mà đánh vào thiếu niên trên mặt. Thiếu niên trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía Lục Minh Thư, ngươi. Ngươi đánh ta. Đánh ngươi thì như thế nào? Lục Minh Thư xuất ra khăn tay, chậm rãi lau tay, thanh âm rõ ràng hòa hoãn rất, lại làm cho cảm giác được thâm trầm sắc ý, ngay cả cái tắt cũng phát hiện không ra, cũng liền điểm ấy buồn sự. Người thiếu niên giận dữ, muốn rút kiếm, ta muốn giết. Sư huynh, sư huynh. Hai người khác liền vội vàng kéo hắn, cô gái kia vội vàng nói, giáo tập còn ở đây. Thiếu niên hơi chút tỉnh táo rồi một chút. Bọn họ tập hợp địa phương, cách bãi sông không xa, tả giáo tập tựa hồ phát hiện bên này động tĩnh, quét tới liếc. Bị phân đến tiểu đội bốn đấy, ngoại trừ Cao Tương cái này chính mình đã chạy tới đấy, những người khác đều không có gì căn cơ, không có người muốn gây chuyện. Thiếu niên ngừng tay, nhưng mặt đỏ lên, trừng mắt Lục Minh Thư. Dương Sư Minh, ngươi thấy được rồi, một lời không hợp, nàng liền dám đánh cái tát, loại này đồng đội, ta cũng không dám cùng nàng cùng một chỗ. Dương Chu cũng không nghĩ tới, mới nói rồi mấy câu, song phương liền đã đánh nhau. Hắn đối với thiếu niên bất mãn, đối với Lục Minh Thư cũng có oán khí. Tiểu đội 4 nhiệm vụ vốn là không nhẹ, nguyên một đám còn như vậy bất tuân, không thể dùng đại cục làm trọng chứ. Hơn nữa, sự tình phát triển đến nước này, hắn muốn chẳng phân biệt được đầu cũng không được. Vừa thấy mặt đã kết cửu hoán, còn thế nào hợp tác? Được, các ngươi muốn chia nhau liền chia nhau. Dương Chu nói, bất quá, ta từ tục tiểu nói trước. Nhiệm vụ của chúng ta tính nguy hiểm rất cao, nói lý lẽ, chung quanh đây không có thực lực rất cao hung thú, có thể vạn nhất có như vậy 1-2 con dùng hợp cảnh. Sư huynh ý tứ chúng ta biết rõ. Thiếu niên sẽ cực kỳ nhanh tiếp nhận, nếu là chúng ta đề nghị chia nhau đấy, hậu quả đương nhiên chính mình gánh chịu. Dương Chu gật gật đầu, các ngươi đều nhớ kỹ những lời này, đến lúc đó tả giáo tập hỏi, ta liền nói như vậy. Đương nhiên. Song phương xuất ra địa đồ, một phương đi về phía nam, một phương hướng bắc, xác định rồi phân khu. Chia xong, ba người kia ngay cả chào hỏi cũng không đánh, thẳng đón đi. Còn lại Dương Chu, Cao Tương cùng Lục Minh Thư ba cái. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Chu nhìn bọn họ liếc, lông mày lại nhăn đi lên. Tương đối đã 17 tuổi hắn, hai cái này hay vẫn là hài tử, vốn nhiệm vụ liền nguy hiểm, còn mang theo hai cái hài tử, thật sự là đủ phiền toái. Nghĩ như vậy, hắn lại dặn dò, vừa rồi coi như xong, kế tiếp nhưng không cho làm ẩu rồi, không cẩn thận sẽ bỏ mệnh đấy, hiểu không? Lục Minh Thư biết rõ hắn nói chính là mình, gật đầu nói, sư huynh yên tâm. Dương Chu thật đúng là yên tâm không được. Lục Minh Thư lai lịch, hắn cũng biết, lúc trước thiếu niên kia nói tuy rằng quá phận, có thể nàng cái này một lời không hợp liền phiến cái tắt nóng này, cũng không thấy thật tốt. Ba người tiến vào núi rừng, một đường chậm rãi tìm tòi quá khứ, rất nhanh, đã tìm được một cái hổ vương nện. Ta chịu trách nhiệm trước công, hai người các ngươi phong tỏa đường lui, cẩn thận mạng nện. Dương Chu vội vàng nói một câu, rút kiếm liền bên trên. Hổ vương nện hình thể rất lớn, cùng gà rừng không sai biệt lắm, toàn thân sáng ngắt, mang độc tố, mà lại động tác mạnh mẽ, còn có thể nôn mạng nện ngăn địch. Dương Chu một sông đi lên, cái kia hổ vương nện phục hiện lên trong mắt lục quang, sẽ cực kỳ nhanh đi phía trước phốc. Một cái nháy mắt, một người một nện liền sát bên người mà qua. Dương Chu một kiếm chém ra, trong dự liệu vung rồi cái không, hổ vương nện từ hắn giữa hai chân thoáng qua. Hổ vương nện ngừng thế đi, xoay người lại, đột nhiên há mồm vừa phun, một đạo bạch sắc tơ nhện bay ra. Dương Chu nghiêng người một trốn, huy kiếm chém ra. Một cái khác huyền lực phát ra, hóa thành gió kiếm, đem tơ nhện thế đi cắt đứt. Cao Tương đã chợt hiện đến Hổ Vương nhện phía sau, theo sát lấy xuống tới. Hai người một trước một sau, ngươi tới ta đi, tuy rằng Hổ Vương nhện tốc độ bay nhanh, cũng là đánh cho cái ngang tay. Dương Chu đánh trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay người thoáng nhìn, Lục Minh Thư đứng ở một bên, không có động thủ, ngược lại sử dụng kiếm nhọn nâng lên một điểm tơ nhện, không biết đang nhìn cái gì. Thất thần làm gì? Dương Chu áp lực nộ khí thoáng cái lên đây, vừa rồi đánh người cái tát không phải rất uy phong chứ hiện tại gặp được hung thú, liền sợ rồi. Lục Minh Thư có thai như điếc, thò tay trà sát rồi một chút tơ nhện. Dương Chu tức giận đến không muốn để ý nàng. Được rồi, dù sao có Cao Tương phối hợp, hắn là dòng chính đệ tử, niên kỷ tuy nhỏ, thực lực cũng không so với chính mình chênh lệch. Vì vậy, bên này hai người vây công, bên kia Lục Minh Thư càng không ngừng thu thập tơ nhện. Đợi nàng hái một lớn nâng, đối với Cao Tương hô một tiếng, hướng bên này. Cao Tương không chút do dự, mang theo Hổ Vương nhện liền hướng Lục Minh Thư bên kia chạy. Dương Chu càng tức giận, các ngươi làm gì? Không kịp trả lời hắn, đã thấy Lục Minh Thư đem cái kia nâng tơ nhện hướng Hổ Vương nhện xào huyệt một bỏ lại, sau đó châm lửa. Hổ Vương nhện lập tức phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, sẽ cực kỳ nhanh hướng xào huyệt tiến đến. Thế nhưng là đã muộn, lúc nó đi đến lúc, xào huyệt đã thiêu cháy rồi. Mà Lục Minh Thư đã sớm cùng với ở một bên, lập tức đem xào huyệt một phút, một kiếm đâm xuống dưới. Nam. Lúc trước không được tốt, vì vậy lần nữa đã viết. Chương 44, Ma ảnh. Phúc. Máu xanh vẩy ra. Dương Chu thấy được xào huyệt sau vặn bẹo chân nện. Cao Tương cũng chạy tới, đi theo một kiếm đâm. Chân nện dần dần bất động. Cùng với hai người rút kiếm ra, xốc lên xào huyệt, thấy chính là một cái chết con nện. Dương Chu có chút ốc, các ngươi vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào cảm giác như nằm mơ giống nhau? Lúc trước vẫn còn khổ chiến, như thế nào thoáng cái liền chấm dứt chiến đấu? Lục Minh Thư nói, đây là đầu nhện cái. Dương Chu nháy dưới mắt, cho nên. Bây giờ là mùa đẻ trứng. Sau đó, Hổ Vương nhện hộ trứng, nếu là nhện trứng bị thương tổn, nhất định sẽ kích thích nó gấp trở về. Thế nhưng là, ngươi thu thập tơ nhện làm cái gì? Dùng Hổ Vương nhện tập tính, rời ổ lúc trước chắc chắn đem xào huyệt bảo vệ tốt, mà hắn bảo vệ tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ chính là tơ nhện rồi. Dương Chu chậm rãi đã tìm được ý nghĩ của nàng, ngươi thu thập tơ nhện, chính là vì tìm nhược điểm của nó. Lục Minh Thư gật gật đầu, ta xem nhìn, loại này tơ nhện rất khó kéo đoạn, cho nên thử thiêu một chút. Kết quả thí nghiệm thành công, đem xào huyệt đốt rồi. Hổ Vương nhện lập tức trở lại hộ trứng, nàng liền lấy xào huyệt lúc công cụ trở lại vây khốn Hổ Vương nhện, chính nó xây dựng xào huyệt, đối với nó mà nói đương nhiên là rắn chắc đấy. Nếu như thiêu không được đây, Lục Minh Thư một buông tay, thiêu không được liền chém A, chỉ là không có đường tắt mà thôi. Khéo léo dù sao cũng là khéo léo, đại đa số dưới tình huống, dựa vào là hay vẫn là thực lực. Khéo léo có thể dùng, nhưng không thể quên, sắc bén nhất đấy, hay vẫn là kiếm trong tay. Dương Chu bị nàng nói được sững sờ, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, tốt như chính mình đang cùng cái nào đó giáo tập đối thoại tựa như. Nhưng trước mắt này cái, rõ ràng chính là cái vừa mới nội tức cảnh sư muội, lần thứ nhất tham gia xuân liệp người mới. Quét dọn hiện trường, đem Hổ Vương nện hữu dụng bộ kiện mang đi, chôn kỹ máu tanh. Làm xong đây hết thảy, ba người tiểu đội tiếp tục đi phía trước. Sau đó, Dương Chu phát hiện, tiểu đội quyền chỉ huy, bất chi bất giác rời đi. Trong ba người, lai lịch sâu nhất cực kỳ có kinh nghiệm chính là hắn không sai, có thể Lục Minh Thư tổng có thể tìm được đơn giản nhất phương thức chiến đấu. Hơn nữa, theo hắn quan sát, thực lực của nàng cũng rất mạnh, mạnh mẽ tại rất địa phương cổ quái. Ví dụ như, Cao Tương mạnh mẽ là có thể miêu tả đi ra đấy, hắn xuất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, kiếm chiêu thành thạo, phản ứng nhạy cảm, lực lượng kinh người. Mà Lục Minh Thư đây, nàng kiếm thuật đúng rất không tồi, mỗi giống nhau đều được cho ưu tú, hãy nhìn nàng ra tay. Tổng có một chút không hiểu thấu biến chiêu, lúc ấy căn bản không rõ nàng tại sao phải làm như vậy, mà theo phát triển, liền sẽ phát hiện, nàng mỗi một chiêu đều phát huy ra mạnh nhất hiệu dụng. Góc độ, lực lượng, huyền lực không có mảy may lãng phí. Loại cảm giác này, mặc dù là giáo tập trên người, đều chỉ có thể cảm nhận được một tia da lông. Ý thức được điểm ấy, Dương Chu đối với Lục Minh Thư cảm thấy hoàn toàn bất đồng rồi. Lúc trước còn ngại tiểu cô nương này nóng nảy không tốt, lại không nghe chỉ huy, nguyên lai là bổn sự quá tốt. Cảm tình một khi đã có thiên hướng, cái nhìn cũng liền tùy theo chuyển di. Dương Chu chẳng qua là cựu giao cung một gã đệ tử bình thường, lấy được tin tức, cũng là đại chúng tin tức. Trường môn cùng không rõ lai lịch đối với mẹ con kia giữa, đương nhiên thiên hướng trường môn. Hơn nữa Lục Minh Thư vừa ra tay liền phiến cái tát,
điểm ấn tượng trực tiếp thành thua. Nhưng bây giờ phát hiện, nàng không hề giống chính mình cho rằng như vậy tánh khí táo bạo, ngược lại xử sự tỉnh táo, buồn sự không nhỏ, lúc trước ấn tượng liền dao động rồi. Đổi lại góc độ suy nghĩ, vừa rồi nàng một cái tắc kia, là vì đối phương làm nhục mẹ đẻ à. Mẹ của mình bị người mắng làm ti tiện phụ, nếu không phải phản kích, đó mới là hưởng làm người từ đây. Không thể không nói, mọi người đúng chủ con đấy. Ba không có người thành kiến, phối hợp ăn ý, tìm tòi tốc độ tùy theo nhanh hơn. Các ngươi phát hiện không có. Tìm tòi ở bên trong, Lục Minh Thư đột nhiên mở miệng. Cao Tương thuận miệng ứng âm thanh, cái gì? Dương Chu hiện tại rất coi trọng ý kiến của nàng, cũng nhìn về phía nàng. Chúng ta một đường tới đây, gặp phải hung thú đều không thế nào hung. Đúng vậy a, Cao Tương nói, có thể thấy được nhiệm vụ này thật sự là không quan trọng gì. Không. Lục Minh Thư cao mày, nơi đây nói như thế nào, cũng là giao Tây Sơn Lâm ở chỗ sâu trong, coi như là bởi vì thú quật tồn tại, không có bao nhiêu đẳng cấp cao hung thú, làm sao sẽ ngay cả một cái dung hợp cảnh cũng không có. Xác suất bên trên mà nói khả năng không lớn a. Nàng như vậy nhắc tới, Dương Chu cũng coi trọng, quả thật có chút cổ quái. Có lẽ tại bên kia đây. Cao Tương chỉ đối diện, cũng chính là ba người khác phụ trách địa phương. Dương Chu đang muốn nói cái gì, đột nhiên xa xa một tiếng cao vút tiếng thét chói tai vang lên, cả kinh chim bay tứ tán. Thanh âm gì? Cao Tương nhảy dựng lên. A, lại là hét thảm một tiếng. Dương Chu biến sắc, là bọn hắn đã xảy ra chuyện, đi. Mặc kệ lúc trước huyên náo nhiều không thoải mái, nên cứu vẫn phải là cứu. Ba người tại trong rừng chạy vội, hướng thanh âm trở lại chỗ hăng hái chạy tới. Tiếng kêu càng ngày càng gần, chợt thấy một cái cả người là máu lảo đảo mà chạy đến. Dương Chu bước lên phía trước vừa tiếp xúc với, phát hiện đúng trong tiểu đội thiếu nữ. A, bị người dắt một chút, thiếu nữ này lại là cao giọng thét lên, rút kiếm chém lung tung. Vị này sư muội. Dương Chu hét lớn một tiếng, là chúng ta. Thiếu nữ bị hắn gọi hoàn hồn, tán loạn ánh mắt chậm rãi tập trung, thấy rõ là bọn hắn, hoa một tiếng lớn khóc lên. Trước đừng khóc ca. Dương Chu gấp đến độ không được, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Ô ô ô. Chết, chết rồi. Đã chết. Dương Chu ngược lại hít một hơi, các ngươi gặp cái gì? Chúng ta. Sư Minh, không còn kịp rồi. Cao Tương cắt ngang đối thoại của bọn họ, đừng ở chỗ này nói chuyện, vật kia đến rồi. Dương Chu cảm giác được cái kia nhanh chóng tiếp cận áp lực, đã khẳng định, đúng đầu dung hợp cảnh hung thú. Có thể một mạch giết hai người, trọng thương một cái này đầu hung thú khẳng định bất thường. Hắn đem thiếu nữ một lưng, quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy, đi. Bốn người bọn họ tụ họp tại một chỗ, bị thương thiếu nữ trên người còn có dày đặc mùi máu tươi, cái kia hung thú rất nhanh đuổi đi theo. Đằng sau truy binh càng ngày càng gần. Phía trước lá cây một hồi run run, một cái hắc ảnh bay tán loạn mà ra. Cao Tương hét lớn một tiếng, run lên thủ đoạn, kiếm khí thành tuyến, kích xạ mà ra. Hắn phản ứng cũng không chậm, kiếm khí cùng hắc ảnh va chạm phía dưới, hắc ảnh bị đánh lui, Cao Tương thiếu chút nữa bay ra ngoài, khá tốt bị Lục Minh Thư kịp thời kéo lại. Đường đi bị ngăn đón, không thể không dừng lại. Ba người nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy ngăn đón tại trước mặt bọn họ đấy, là cá nhân hình hắc ảnh. Thân cao 7 xích, lồng ngực vượt qua rộng rãi, hai cánh tay rủ xuống cơ hồ đạt đến mặt đất, đầu đầy, đồng tử như châm, người xem ra đầu run lên. Toàn thân sơn đen nước sơn đấy, như choàng tấm da đen. Cao Tương hít sâu một hơi, nghẹn ngào hô, ma ảnh, là một cái ma ảnh. Ma ảnh, một loại đặc thù ma thú, đầu sinh ra với ma thú chỗ tụ họp. Nó ngoại hình cùng tương tự, dung nuốt ma thú mà sinh. Khó trách chung quanh đây đều không có mạnh mẽ một điểm hung thú, bởi vì đều bị cái này đầu ma ảnh nuốt vào rồi. Nam. Đã không có bảng chuyện mới rồi, muốn chôn ở thư khố trong nhìn không tới rồi, cầu phiếu để cử trợ công. Nam. Bổ sung ngày hôm qua đẩy sách giới thiệu văn tắt, đại thần tân tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, điện thoại di động của ta có thể gặp quỷ rồi, sách số 10034377701, nghe nói là mở đầu linh dị huyền huyễn, viết rất cây gậy đấy, nhìn rất đẹp ơ. Cực nhọc hỏa hỏa rất không may, không nghĩ qua là nhặt về trở lại lượng ăn cơm chẳng đấy, còn nghiêm trọng kiêng ăn. Lớn lên đẹp trai có len sợi sử dụng. Mặt có thể quét thẻ chứ tay thiện nghệ cơ bay chứ. Huống chi còn trêu chọc một cái âm hiểm hệ, thuận tiện lấy cái kia một chuỗi dài a phiêu. Bụng hắc gái tải nữ trêu chọc bức bạo lực nam mặt co quắp lời nói ác độc nam, ba du côn những cái kia nhận không ra người hoạt động. Chương 45, ta trở lại dẫn dắt rời đi. Đã xong. Dương Chu trong đầu toát ra cực đại hai chữ. Ma ảnh, đây chính là ma ảnh a. Cùng giai ma thú, tại trước mặt nó, căn bản chưa đủ nhìn. Huống chi cái này đầu đã dung hợp cảnh rồi, chắc hẳn cái mảnh này trong núi rừng mạnh mẽ một điểm hung thú tất cả đều bị nó ăn. Nguyên lai tưởng rằng loại này hi hữu đáng sợ ma thú,
cho dù có, cũng sẽ ra đời tại thú quật trong, không nghĩ tới bọn họ tại thú quật bên ngoài đụng phải, có hay không xui xẻo như vậy. Coi như là dung hợp cảnh chủ lực tiểu đội, gặp cũng muốn khổ chiến, mà bọn họ đầu là một đám nội tức cảnh tiểu đệ tử, quả thực chính là ông trời đào hầm cho bọn hắn ngảy. Làm sao bây giờ? Dương Chu thanh âm phát run. Vừa mới cho là mình tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu nữ đã khóc ra thành tiếng. Cao Tương cố hết sức chấn định, đối với Lục Minh Thư nói, ta cản phía sau, các ngươi trước trốn, đi tìm giáo tập. Không được. Lục Minh Thư quả quyết nói, chúng ta cách ra khỏi miệng quá xa, dùng thực lực của ngươi nhiều lắm là cùng nó vượt qua mấy chiêu, giống nhau có thể đuổi theo. Huống chi, giáo tập cũng chưa chắc đánh thắng được nó. Ma ảnh, thứ này thực lực quá mạnh mẽ, lại hung tàn vô cùng. Từ trước đến nay đều là sử dụng chiến thuật biển người trở lại chìm. Giáo tập cũng chỉ là dung hợp cảnh, đơn đả độc đấu, không phải ma ảnh đối thủ. Thế nhưng, không ý nghĩa hy sinh, không cần phải đi làm. Trái lại, kéo nó về, chỉ sợ sẽ chọc cho đại họa. Bãi sông bên kia, thế nhưng là có hơn 20 cái nội tức cảnh đệ tử, đem ma ảnh dẫn quá khứ, không phải cho nó thêm đồ ăn chứ. Ta không nên bị ăn, ta không nên bị ăn thiếu nữ khóc kêu lên, tinh thần đã hoàn toàn tan vỡ. Câm miệng. Cao Tương bị nàng khóc đến đầu phát triển, hơn nữa, sợ tiếng kêu của nàng kích thích đến ma ảnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Tương nhìn chằm chằm ma ảnh, chỉ cần có cái động tác, liền chuẩn bị xuất kích. Lục Minh Thư cắn môi, tại trong lòng sẽ cực kỳ nhanh tính toán. Đây là nàng từ trước tới nay, gặp phải khó khăn nhất tình cảnh. Lúc trước coi như là bị Thiên Luân đưa đến thế giới khác, cũng chưa bao giờ gặp như vậy hung tàn đối thủ. Ta trở lại dẫn đi nó. Nàng quả quyết nói. Không được. Cao Tương kêu lên. Ngươi cũng biết, nếu có thể dẫn đi nó, cái kia chính là ta. Lục Minh Thư rất chấn định, nơi đây địa hình, ta vừa rồi nhìn địa đồ thời điểm nhớ kỹ, phía tây có một mảnh loạn thạch sườn núi, địa thế vô cùng phức tạp, trốn đến nơi nào còn có sinh cơ. Cao Tương còn muốn nói điều gì, ma ảnh lại cùng với không nổi nữa, bóng dáng lóe lên, đánh tới. Khen, Lục Minh Thư giơ lên kiếm một trận, đoạt tại Cao Tương trước chống đỡ rồi ma ảnh, đi mau. Ta. Đi a, đi a. Thiếu nữ lớn tiếng kêu khóc lấy. Dương Chu vừa ngoan tâm, đi. Lưng đeo thiếu nữ hướng ra khỏi miệng chạy vội. Bên kia Lục Minh Thư đã cùng ma ảnh qua hai chiêu, mỗi lần đều là hiểm hiểm né qua. Đi mau. Nàng hô. Cao Tương trên gương mặt cơ bắp nhảy lên, cuối cùng quay người rồi. Hắn lưu lại một câu, đợi lấy, ta nhất định tìm người tới cứu ngươi. Ngăn cản qua hai chiêu, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn nhìn không thấy rồi, Lục Minh Thư một kiếm đưa ra, chạm tại ma ảnh cánh tay dài lên. Nhưng sau đó xoay người chạy vội. Ma ảnh tốc độ thật nhanh, Lục Minh Thư suy tính qua, coi như là nàng dùng khinh thân quyết, cũng chỉ là miễn cưỡng không bị đuổi tới, còn muốn khống chế tốt huyền lực, vạn nhất huyền lực sử dụng được quá nhanh, chưa đi đến nhập loạn thạch sườn núi đã bị bắt được, nàng kia không tiếp tục may mắn còn sống sót chi để ý. Loại này sinh tử một đường cảm giác, nàng cũng không xa lạ gì. Như là lần thứ nhất bị ma lang truy kích, mấy năm này, nàng đi qua thiên luân rời đi hướng dị giới, không chỉ một lần gặp được như vậy nguy cơ. Chẳng qua là, không có cái đó một lần đối thủ, như là ma ảnh nguy hiểm như vậy. Riêng lấy tốc độ luận, nàng chạy bất quá ma ảnh, coi như là dùng khinh thân quyết cũng giống như vậy. Cho nên, phải dùng những phương pháp khác, gia tăng chính mình thẻ đánh bạc. Lục Minh Thư vòng quanh một cây cổ thụ, sẽ cực kỳ nhanh dạo qua một vòng, biến hướng chạy trốn. Ma ảnh tốc độ nhanh, quán tính cũng mạnh mẽ, biến hướng về sau, thu thế không kịp, có thể lôi ra một khoảng cách. Chạy trốn, biến hướng, lại chạy trốn, lại biến hướng. Ma ảnh dần dần thói quen nàng chạy trốn phương thức, không hề dễ dàng như vậy bỏ qua. Lại một lần vượt qua cổ thụ, ma ảnh theo sát phía sau, đã thấy Lục Minh Thư bỗng nhiên quay người, một kiếm đâm ra. Xuy, mũi kiếm điểm tại nó chân các đốt ngón tay bên trên. Ma ảnh vừa mới giơ cánh tay lên, Lục Minh Thư lại sẽ cực kỳ nhanh chạy. Quả là thế. Đả kích ma ảnh chân các đốt ngón tay, có thể ảnh hưởng tốc độ của nó. Đợi đến lúc ma ảnh lần nữa đã có phòng bị, Lục Minh Thư lại đổi sách lược. Như thế mấy lần, nàng cuối cùng vọt vào loạn thạch sơn núi. Huyền lực sắp đã tiêu hao hết. Lục Minh Thư một bên chạy, một bên đá lấy bên chân loạn thạch. Nàng biết rõ, ma ảnh tinh thần lực cường hãn, mê tung trận đối với nó hầu như không có hiệu quả. Có thể thời điểm này, nhiều ảnh hưởng một điểm, nàng sinh cơ có thể nhiều hơn một phần. Trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, Lục Minh Thư chống đỡ một tảng đá lớn thở dốc. Đầu có chút chóng mặt, đúng nàng tinh lực tiêu hao quá lớn chứ. Nàng từ trong tay áo lấy ra một khối nho nhỏ hình tròn vật thể, nhẹ nhàng nhấn một cái, phía trên tre kim loại sắc bắn ra, lộ ra tinh vi mặt ngoài. Kim đồng hồ, kim phút, kim giây, hơn nữa kim la bàn. 3 giờ chiều 20, chỉ hướng. Lục Minh Thư chợt phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn dưới Thái Dương. Căn cứ Thái Dương phán đoán phương vị, đúng ra ngoại sinh tồn kiến thức cơ bản. Có thể dưới mắt Kim La Bàn chỉ hướng, cùng Thái Dương phương vị cũng không nhất trí, hơn nữa Kim La Bàn còn đang không ngừng mà run run. Trung quanh đây có từ trường. Trong đầu hiện lên cái gì, nàng sẽ cực kỳ nhanh bắt lấy. Loại thú đối với từ trường thường thường so với nhân loại mẫn cảm nhiều lắm, đây là thiên phú của bọn nó bản năng, đồng dạng, cũng liền dễ dàng đã bị quấy nhiễu. Từ trường. Lục Minh Thư một bên trong lòng nhắc tới, một bên nhìn chằm chằm vào trong tay kim chỉ nam, chân liên tục bước, từ trường ở đâu loạn, liền hướng chạy đi đâu. Đã tìm được. Kim La Bàn nhảy lên không ngừng, từ trường hỗn loạn được kim đồng hồ một mực ở trên phạm vi lớn di động, tinh thần lực ở chỗ này tiêu hao đặc biệt lớn. Nhìn xem nhanh chóng trôi nổi đến gần ma ảnh, Lục Minh Thư nhanh chóng đem dưới chân loạn thạch đá ra. Ma ảnh một đầu tiến đụng vào, nhưng là tốc độ dừng một chút, xoay quanh không ngừng. Nàng bố mê tung trận chưa từng có qua hiệu suất như vậy, quả nhiên là áp lực có bao nhiêu, tiềm lực liền lớn đến bao nhiêu. Trên trán mồ hôi càng không ngừng chảy xuống, Lục Minh Thư tiếp tục sẽ cực kỳ nhanh bày trận, nàng muốn hết sức đem mê tung trận bố được cũng đủ lớn, như vậy mình mới có cứu vãn chỗ trống. Có thể ma ảnh cũng không dễ dàng bị cáo. Tinh thần lực của nó, xa không phải bình thường hung thú có thể so sánh. Lúc này bãi sông bên cạnh, Cao Tương đang tại nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Tả giáo tập nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta đã truyền tin, môn phái tử sẽ phái người tới cứu viện binh. Cao Tương còn kém chỉ vào hắn lỗ mũi, đợi môn phái người tới, được lúc nào? Nhân mạng qua ngày, bên này liền mặc kệ chứ ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm. Tả giáo tập lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng, ngươi là an trưởng lão đệ tử, có thể đối với giáo tập nói năng lô mãng. Ta chính là trong môn nhất đẳng đệ tử, gọi câu sư huynh sẽ không chứ. Cao Tương tuy là đích truyền, nhưng đang không có xuất sư lúc trước, chỉ có thể coi là làm tam đẳng đệ tử. Cựu giao cung đệ tử phân vừa tới tam đẳng, cùng với chân truyền. Đích truyền chẳng qua là xuất thân, cũng không luận nhập đẳng cấp. Tả giáo tập cũng không có nói sai, không có xuất sư trước Cao Tương, xuất thân cao hơn, đều được gọi hắn một câu sư huynh. Có thể Cao Tương từ trước đến nay trong mắt bóp không được hạt cát, làm sao để ý đến hắn, lập tức cắn răng cười lạnh. Nói được khen ngược nghe, dùng vì người khác không biết đây. Trong môn người nào không biết ngươi là chu nhân như chính là tay sai. Nghe mệnh lệnh của nàng trở lại quan báo tư thù A. Chương 46, cầu cứu. Tục ngữ nói, đánh người đừng đánh mặt, Cao Tương lời này, đó là sống sinh sôi vẽ mặt rồi. Đừng nói tả giáo tập thực làm, coi như là không có làm, cũng sẽ bị chọc giận. Nghe xong Cao Tương chỉ trích, tả giáo tập sắc mặt trầm xuống, có phải hay không quan báo tư thù, không tới phiên ngươi tới bình phán. Muốn giao hơn ta, chờ ngươi kế thừa an trưởng lão vị trí rồi hay nói. Hiện tại, ta là giáo tập, ta đã làm ra cho rằng thích hợp nhất quyết định biện pháp, ngươi muốn đúng lại phía dưới phạm thượng, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, tả giáo tập liền không để ý tới nữa hắn, quay đầu đem chúng đệ tử đều gọi trở về, kể cả dò xét cái kia một tổ. Đều nghe cho kỹ. Tả giáo tập thét ra lệnh, phía tây trong núi rừng phát hiện ma ảnh, lý do an toàn, từ giờ trở đi, các ngươi đều không cho phân tán, như nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Chúng đệ tử một hồi bạo động. Ma ảnh. Đúng cái loại này đáng sợ hung thú chứ rõ ràng thật sự có loại thú dữ này, còn bị bọn họ đụng phải. Rồi sau đó, tả giáo tập chỉ huy các đệ tử, làm rồi đơn giản một chút phòng ngự biện pháp. Cao Tương phẫn nộ mà nhìn một màn này. Cái kia bị thương thiếu nữ không cần phải nói rồi, trở về liền trốn đến giáo tập bên người, một câu cũng không có nhắc tới Lục Minh Thư. Dương Chu muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn là nghe theo tả giáo tập mệnh lệnh. Túi đầu không dám nhìn hắn. Những người này, việc không liên quan đến mình thời điểm, chiếm cứ lấy điểm cao kỳ thị người khác. Lúc nguy hiểm tiến đến, rồi lại đương nhiên mà hưởng thụ nàng hy sinh, keo kiệt với trả giá một điểm quan tâm, liền làm nàng lời nói đều làm không được. Cao Tương ngực buồn buồn đau nhức. Hắn biết rõ, nếu như không phải là vì bảo toàn mọi người tính mạng, Lục Minh Thư hoàn toàn có thể chạy trốn, nàng vẫn luôn thông minh như vậy. Nếu như nàng lại nhẫn tâm một điểm, cầm Dương Chu cùng cái kia bị thương thiếu nữ đệm lưng. Hai người bọn họ thỏa thỏa có thể trốn tới. Nhưng là bây giờ, nàng vì để cho tất cả mọi người trốn tới, đem chính mình đưa vào hiểm địa, nhưng không ai đi giúp nàng, nói không chừng còn tại nội tâm âm thầm may mắn, xui xẻo không phải mình. Hắn không muốn đối với sự thật thất vọng, có thể sự thật chính là như vậy làm cho người ta thất vọng. Có thể hắn có thể làm cái gì đấy? Muốn tìm giúp đỡ, có hai cái biện pháp, một là kim kiếm truyền thư, hai là sử dụng môn phái thuần dưỡng chim bổ câu truyền tin. Kim kiếm truyền thư. Muốn xuất thần cảnh mới có thể làm được, chim bổ câu truyền tin, tình hình kinh tế của hắn vừa không có chim bổ câu. Hắn đối với tả giáo tập cầu cứu càng là tuyệt không ôm hy vọng. Tả giáo tập đúng chu nhân như, hắn chỉ biết hướng chu ra một hệ cầu cứu,
đến lúc đó những người kia sẽ yêu thương tất cả Lục Minh Thư tính mạng chứ. Cái kia còn dư lại chỉ có một con đường rồi, chạy về rời đi. Thế nhưng là, trước không đề cập tới thời gian tới hay không được cùng, Tả giáo tập sẽ thả hắn đi chứ? Từ Chu Nhân như phẩm tính cân nhắc, Cao Tương cảm thấy, khả năng rất thấp. Này, Cao Đại Mã. Sau lưng chuyển đến nhỏ giọng gọi. Cao Tương quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng Trương Cường. Tiểu tử này hay vẫn là cao như vậy cường tráng, mới 12 tuổi, nhìn xem cùng với đại nhân không sai biệt lắm. Đừng đến tìm việc, không đếm xỉa tới ngươi. Hắn cùng Trương Cường, gặp mặt liền đánh nhau, quen thuộc ngược lại là rất quen, có thể chưa nói tới giao tình. Trương Cường nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, ngươi nói dẫn dắt rời đi ma ảnh đấy, liền cái kia thường cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nữ hải tử. Cao Tương chỉ đem Lục Minh Thư đi qua một lần hoàng đạo quán, về sau sư tổ sẽ không lại để cho hắn dẫn theo. Cao Tương không biết sư tổ vì cái gì nói như vậy, nhưng mà cảm thấy, sư tổ khẳng định có lý do của hắn. Cho nên Trương Cường cùng Lục Minh Thư cũng không quen thuộc, đầu ngẫu nhiên trên đường đụng phải bọn họ mấy lần, nhận ra mà thôi. Làm gì? Cao Tương tâm phiền, ngữ khí cũng không thế nào tốt. Trương Cường thái độ khác thường, cũng không có cùng hắn phân cao thấp, ngược lại nhỏ hơn tiếng, ngươi muốn tìm người cứu nàng có phải hay không? Ta có thể giúp ngươi kéo lấy giao tập. Nghe nói như thế, Cao Tương giật mình mà trừng lớn mắt. Trương Cường bị nhìn hắn được có chút lúng túng, ta chính là nghe ngươi nói đấy, cảm thấy nàng là đầu hắn tử. Không đúng, là một nhân vật. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cao Tương theo dõi hắn nhìn hai mắt, không sao cả do dự, quyết định tin tưởng hắn, dù sao cũng không có biện pháp tốt hơn, ngươi định làm gì. Trương Cường thấp giọng nói mấy câu. Đột nhiên, Cao Tương mặt hiện sắc mặt giận dữ, đẩy ra hắn, kêu lớn, Trương Tiểu Cường, ngươi có ý tứ gì? Nói lời như vậy nữa. Có tin ta hay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất? Trương Cường lớn tiếng kêu la, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi trột dạ cái gì? Có phải hay không trong nội tâm có quỷ? Ngươi Cao Tương một phát bắt được cổ áo của hắn, nâng lên nắm tay, hận không thể đánh tiếp. Ngươi đừng cho là ta không dám đánh trả a. Trương Cường làm cho lớn tiếng hơn. Mọi người lực chú ý bị hấp dẫn tới đây. Làm gì? Tả giáo tập âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi rồi, còn dám hồ đồ. Trương Cường đoạt cáo trạng trước, giáo tập. Là hắn muốn đánh ta. Là ngươi miệng quá. Ta nói cái gì rồi hả? Ngươi ngược lại là nói a. Cao Tương mặt đỏ lên, lại không nói ra. Mọi người liền hiểu. Đều là thiếu nam thiếu nữ, có một số việc rất mẫn cảm. Vừa nhìn sắc mặt của mọi người, Cao Tương phẫn nộ chạy lên não, một quyền kia liền thực vung đi qua. Ngươi dám nói lung tung. Nếu không phải nàng đem ma ảnh dẫn đi, ngươi có thể hảo hảo đứng ở nơi này. Ngươi nhát gan. Lại để cho nữ hải tử hy sinh còn nói này nói kia. Trương Cường không có phòng bị hắn đánh vừa vặn, cũng đi theo nổi giận, hai người hố néo đánh thành một đoàn. Dừng tay. Tả giáo tập bước nhanh đến phía trước, một tay một cái, nhắc tới hướng bên cạnh quăng ra, đến lúc nào rồi rồi còn đánh nhau. Hữu lực khí cho ta bố phòng rời đi. Giáo tập. Trương Cường giành nói, nếu như hắn lo lắng như vậy, không bằng lại để cho hắn trông chừng A. Tránh khỏi hắn lại sinh sự. Tả giáo tập ngừng lại, một trận, chậm rãi nói, cũng tốt. Đem Cao Tương đuổi nhìn tới gió. Thật là một cái ý kiến hay. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, không ai chịu đi. Mà Cao Tương ở lại đây bên cạnh, là một cái không ổn định nhân tố. Dựa vào hắn náo sự tình, điểm ấy xử phạt không coi vào đâu, đến lúc đó coi như là Trác Thái Thượng trưởng lao tới hỏi, hắn cũng lẽ thẳng khí hùng. Hắn vừa nhìn về phía Trương Cường, về phần ngươi. Cùng lắm thì ta cũng đi. Trương Cường căm giận mà nhìn về phía Cao Tương, nói ta nhát gan, hừ. Nói qua. Trương Cường trước tiên hướng núi rừng lối vào đi đến. Tả giáo tập chấp nhận. Song phương giống nhau trừng phạt, càng giải thích rõ hắn công bằng. Cao Tương cười lạnh một tiếng, đi theo quay người hướng núi rừng đi đến. Hai người một trước một sau, tiến vào trong rừng. Tả giáo tập đám người hoàn toàn nhìn không thấy rồi, Trương Bầu cử cường bảng rồi Cao Tương một chút, ngươi đi mau, trên đường chú ý một chút. Cao Tương gật gật đầu, đà tạ ngươi rồi. Không nói nhảm nhiều, quay người chạy vội, từ bên kia lượn quanh rời núi lâm. Quay về nơi chú quân cầu cứu. Cùng một thời gian, Lục Minh Thư cũng đang chạy vội. Có Nam Châm tương trợ, nàng đem mê tung trận bày tầng tầng lớp lớp, cuối cùng có chút hiệu quả. Thừa dịp lúc này, nàng khôi phục một ít huyền lực. Thế nhưng là, ma ảnh dù sao khác nhau hung thú khác, mê tung trận chẳng qua là thả chậm tốc độ của nó, cũng không thể vây khốn nó. Nàng một đường bày trận, một đường xâm nhập, ma ảnh theo sát phía sau, cắn nàng không tha. Càng về sau, ma ảnh dần dần thích ứng từ lực quấy nhiễu. Mê tung trận hầu như không có hiệu quả rồi. Chạy trước, Lục Minh Thư phát hiện có chút không đúng. Huyền lực loạn thạch sườn núi ở chỗ sâu trong, tựa hồ có nồng hậu dày đặc huyền lực. Đột nhiên xuất hiện như vậy tập trung huyền lực,
có hai loại khả năng, một là có cái gì dị bảo, hai là có cường đại sinh vật. Nếu như là người sau, có phải hay không đại biểu cho?
Chương 47, đáy cốc.
Đi. Lục Minh Thư không sao cả do dự, liền làm rồi quyết định. Nếu là dị bảo, có nồng như vậy dày huyền lực, xác định khả năng hấp dẫn cái này đầu ma ảnh. Nếu là cường đại sinh vật, có thể mượn cơ hội kiềm chế ma ảnh. Đương nhiên, cũng có thể là nàng kẹp ở giữa, bị song phương phá tan thành từng mảnh. Có thể trước mắt xem ra, viện binh nhất thời sẽ không đã đến, lại nguy hiểm nàng cũng chỉ có thể thử xem. Sau lưng ma ảnh bay vút mà đến, hóa thành một cái khác xám xịt, cấp tốc tới gần. Lục Minh Thư đột nhiên thả người dựng lên, một kiếm chém ra. Một kiếm này, huyền lực hầu như ngưng tụ thành kia, trực bức ma ảnh đồng tử. Xám xịt một dừng lại, ma ảnh đưa tay vừa đỡ, một cái khác cánh tay chém ra. Với anh, một trường này, đánh chúng đá vụn bay loạn. Đồng thời, ma ảnh trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Lục Minh Thư ngừng thế đi, chứng kiến một giọt màu đen huyết dịch, theo hắn lòng bàn tay nhỏ xuống, mặt đất hòn đá lập tức bị ăn mòn mà toát ra khói đen. Huyền lực càng mạnh, lại càng dễ dàng xuyên thấu. Chỉ là không có bao nhiêu người, có thể đem huyền lực ngưng tụ được như vậy mạnh. Lục Minh Thư có thể phân đến tài nguyên rất ít, huyền lực đối với nàng mà nói thực tế chân quý, mỗi một chút xíu huyền lực, đều trân trọng. Dần dà, luyện được nàng tuyệt hảo trưởng khống lực. Đương nhiên, điểm ấy tổn thương đối với ma ảnh mà nói không đáng kể chút nào, sinh hoạt tại giao Tây Sơn Lâm hung thú, ngày nào đó không phải tại chém giết. Bị thương đúng chuyện thường ngày, điểm ấy tổn thương cùng con muỗi cắn không sai biệt lắm. Chẳng qua là, ma ảnh đã đem Lục Minh Thư xem vì chính mình con mồi, thật vất vả có thể nuốt vào trong miệng, lại bị nàng làm bị thương, lập tức bị chọc giận. Lục Minh Thư ổn định thân thể, bình tĩnh hô hấp. Huyền lực đã không đủ nàng chạy đến cái chỗ kia rồi, cho nên, nàng phải trực diện cái này đầu ma ảnh, đánh lui nó, mới có thể cho mình tìm được cơ hội. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lục Minh Thư vận chuyển trong cơ thể huyền lực, ở thấp trọng tâm, nắm chặt kiếm trong tay. Ma ảnh nâng lên nó tráng kiện cánh tay phải, chậm rãi nhắc tới, mãnh liệt vung rồi đi ra. Kinh phong tập kích mặt, Lục Minh Thư tin tưởng, một quyền này ngay cả tảng đá đều có thể đánh cho nát bấy. Nàng chăm chú nhìn đạo hắc ảnh kia, ngay tại nó sắp nện tại trên người mình thời điểm, thả người dựng lên, rơi vào trên một tảng đá lớn. Ma ảnh một kích không trúng, lần nữa chém ra. Cự thạch bạo liệt. Lục Minh Thư nhảy đến không trung, kiếm khí chém rụng. Kiếm khí bao hàm huyền lực cực yếu, cùng đá vụn đánh vào người không có gì khác nhau, ma ảnh căn bản không quan tâm. Đã có nhẹ nhẹ hơi yếu huyền lực, xuyên thấu qua kiếm khí, đập nện tại nó các đốt ngón tay cùng kinh mạch chỗ. Một lần cơ hội, nàng còn lại huyền lực, chỉ có một lần cơ hội. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ma ảnh lần nữa huy trưởng, lại một tảng đá lớn bị đánh trúng tứ tán phân liệt. Mỗi một trường, đều đánh nát một tảng đá lớn, rất nhanh, phạm vi tầm hơn 10 trượng. Không hề có một khối hoàn hảo tảng đá. Ma ảnh trường lực, đem cự thạch đánh cho đá vụn, ra lại trường, đá vụn bị đánh trúng càng thêm phân túy, một lần lại một lần. Ma trường lực mang đến kinh phong, lại đem những thứ này đá vụn thổi bay, liên tiếp không ngừng, bốn phía nổi lên rồi đá vụn phong bạo. Lục Minh Thư tại đá vụn trong gió lốc ghé qua, kiên trì không ngừng mà đem từng điểm kiếm khí, đánh vào ma ảnh trên người. Ma ảnh đã thành thói quen nàng gãi ngứa ngứa, căn bản không né. Nhiều lần kích không trúng, ma ảnh nổi giận. Phát ra từng tiếng kêu kỳ quái, huyền lực tại quanh thân hình thành màu đen huyền quang. Huyền lực lưu chuyển, vừa rồi yếu ớt kiếm khí lưu lại nội thương, cũng bị này kích phát. Ngay tại lúc này, Lục Minh Thư thả người dựng lên, còn lại huyền lực, ngưng tụ thành một tia mỏng dao, chém đúng dụng. Ma ảnh vốn định thò tay đi bắt, các đốt ngón tay cứng đờ, tay chân chỉ trệ một cái chớp mắt. Xuy, thanh âm rất nhỏ, tại đá vụn trong gió lốc nhỏ đến cơ hồ nghe không hiểu. Huyền lực ngưng tụ mà ra kiếm khí. Từ lúc trước đạo kia rất nhỏ miệng vết thương đâm đi vào. Lưỡi dao sắc bén thấu cánh tay. A, sắc nhọn tiếng kêu, phảng phất muốn đem màng nhĩ đâm rách. Lục Minh Thư dùng sức một quái, phốc. Máu đen phun tung tóe. Sau đó, nàng ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, quay đầu bỏ chạy. Nho nhỏ thân ảnh, rất nhanh biến mất tại bụi trong. Lúc đá vụn phong bạo dẹp loạn, con mồi đã mất đi tung tích. Ma ảnh không ngớt lời thét lên, ngửi ngửi con mồi lưu lại khí tức, truy tung mà đi. Đã đến. Nhanh đến rồi. Ma ảnh lại một lần nữa đuổi đi lên, Lục Minh Thư thả người nhảy lên, lăn xuống rời đi. Một cái thật sâu hạp cốc vắt ngang phía sau. Lục Minh Thư đem thân thể cuộn thành một đoàn, ôm chặt đầu. Trời đất quay cuồng, đá vụn cùng nhánh cỏ cạo cọ lấy phần lưng cùng tứ chi, lăn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Dầm vào hào. Bịch. Hạp cốc ở chỗ sâu trong, một tên thiếu niên tại dưới vách đá nhắm mắt tính toán. Đột nhiên, có một vật thể từ trên trời giáng xuống. Từ lung tung thêm vào thành nhánh cây nóc nhà rơi xuống, ngã ở trước mặt hắn.
Hắn mãnh liệt mở mắt ra, cầm chặt binh khí. Nhưng mà, lưỡi dao sắc bén vừa mới rút ra một tấc, liền dừng lại. Nhìn hắn trên mặt đất vật thể, nghi ngờ nhào nổi lên lông mày. Bầu trời không mưa, sửa người làm. Nhìn hình thể, vẫn còn con nhít. Đứa nhỏ này hai tay ôm thật chặt đầu, thân thể co lại thành một đoàn, đúng phòng bị tư thái. Trên người không có rõ ràng vết máu, xem ra, ngoại thương không nặng, cũng không biết có hay không nội thương. Sẽ không té chết ta. Hắn cầm vỏ kiếm chọc chọc. Chứng kiến thân thể chuyển bỗng nhúc nhích, hắn thở ra một hơi. Khá tốt, không chết. Ồ, không đúng, trước mắt mà nói, còn giống như là chết tương đối khá. Đáng tiếc, cũng chính là ngẫm lại rồi, bởi vì Lục Minh Thư đã trì hoãn qua khí, chậm rãi ngồi dậy. Lục Minh Thư có chút ngã bối rối, đần độn, u mê mà ngồi xuống, đột nhiên chứng kiến cá nhân, tâm lý hoàn toàn không có chuẩn bị, thoáng cái liền sửng sốt. Làm gì? Đối với ta như vậy gương mặt anh Tuấn, nhìn ngây người. Đối phương âm trầm cười cười, trên mặt mặt sẹo càng phát ra dữ tợn. Lục Minh Thư cẩn thận mà nhìn trước mắt chi nhân. Đó là một thiếu niên, tuổi chừng 17-18, một thân hắc y, tay cầm hắc vỏ kiếm binh khí, mặt. Ngũ quan tựa hồ lớn lên không tệ, lại có một đạo mặt sẹo, từ trái lông mày xẹt qua đôi má, dài đến ba tấc, hư mất nửa bên mặt. Như vậy khuôn mặt, phối hợp hắn vừa rồi câu nói kia, mười phần vô lại. Ơ, hay vẫn là tiểu cô nương? Thiếu niên sờ lên cái cằm, chẳng lẽ ông trời cũng hiểu được ta một người tại đây quá nhàm chán? Tiện đưa tiểu cô nương để làm bạn. Lục Minh Thư càng cảnh giác rồi, đưa tay sờ cái không, mới nhớ tới kiếm của nàng thất lạc ở rồi ma ảnh trên người. Bất quá, tình huống so với nàng trong dự đoán muốn tốt một chút. Không phải cường đại hơn hung thú, mà là cá nhân. Nếu là, tổng có thể câu thông A. Vị đại ca kia, xin hỏi. Giao Tây Sơn Lâm hầu như chính là cựu giao cung hậu hoa viên, theo lý thuyết không có người bên ngoài, có thể thiếu niên này cách ăn mặc, không hề giống cựu giao cung đệ tử, hắn ăn mặc. Mang theo rõ ràng Trung Châu đặc thủ. Đúng rồi. Mấy năm trước, Phó Thượng Thanh vì củng cố trưởng môn của mình vị, đã từng cùng Thất Chân Quan kết thành đồng minh, cựu giao cung phái đệ tử tiến về trước Thất Chân Quan trao đổi, mà đại giới đúng thời mở giao Tây Sơn Lâm, lại để cho Thất Chân Quan đệ tử định kỳ đến rèn luyện, chẳng lẽ thiếu niên này là Thất Chân Quan đệ tử? Có thể Thất Chân Quan lần trước phái đệ tử đến đây, phải đi năm thu săn chuyện sau đó, dù sao sẽ không thiếu niên này tại giao Tây Sơn Lâm ngẩn ngơ hơn nửa năm. Căn bản không có trở về đi. Thiếu niên há miệng, vừa muốn trả lời, đột nhiên trên người khí thế biến đổi, sặc một tiếng binh khí ra khỏi vỏ. Một đạo hắc ảnh từ phía trên bên trên lan xuống, thiếu niên thân ảnh nhoáng một cái, nên đón tiếp lấy. Tiểu cô nương, ngươi tới thì tới, còn dẫn theo nguy hiểm như vậy lễ vật, thật sự là không có phúc hậu a. Nam. 10 vạn chữ á, 2 ngày không nói chuyện, trở lại soát cái tồn tại cảm giác. Chương 48, thiếu niên. Lục Minh Thư phát hiện. Thiếu niên này là cái dung hợp cảnh võ giả, mà hắn binh khí trong tay, cũng không phải nàng cho rằng kiếm, mà là vượt qua đao. Thân đao như kiếm thẳng dài hẹp hòi, nhưng mà đơn mặt mở lưỡi, thay đổi bổ chém. Xách, rõ ràng chọc tới đầu ma ảnh, vận khí của ngươi đủ kém. Bất quá, gặp được ta, chính là ngươi đổi vận rồi. Chứng kiến ma ảnh đuổi theo, Lục Minh Thư nguyên bản rất khẩn trương, không nghĩ tới, thiếu niên này chủ động nên đón, mà lại tới giao thủ, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đao ảnh tung bay. Phân không rõ ma ảnh hay vẫn là bóng người. Huyền quang giao thoa, thế như tia chớp, ngay lập tức lên, ngay lập tức rơi. Lục Minh Thư kinh ngạc mà nhìn. Thiếu niên này, thực lực thật mạnh. Nàng tại kinh ngạc, thiếu niên đã ở kinh ngạc. Cùng ma ảnh đưa trước tay, hắn liền phát hiện không đúng. Cái này đầu ma ảnh, hành động trì trệ, trên người mang thương. Ma ảnh sở dĩ khó đối phó, là vì nó lực lớn vô cùng, nhanh chóng như tia chớp, mà lại một thân da đen phòng ngự rất mạnh, hầu như đao thương bất nhập. Hắn không nhìn lầm, tiểu cô nương này vừa mới đến nội tức cảnh, cùng ma ảnh thực lực sai biệt quá nhiều. Nàng có thể ở ma ảnh đuổi giết sau trốn đến nơi đây đã không dễ dàng, rõ ràng còn đả thương đối phương. Hơn nữa, tổn thương địa phương còn rất có ý tứ. À, nếu như là một cái hoàn hảo ma ảnh, có lẽ có chút khó làm, đã bị phế đi một cánh tay, hắn nếu như còn không đối phó được, chẳng phải là còn không bằng tiểu cô nương này, không công tại đây chịu đựng lâu như vậy. Ánh đao như tuyết, phóng lên trời. Thế như lôi đỉnh. Lục Minh Thư trong con mắt vừa mới chiếu ra ánh đao, một đao kia đã rơi xuống, chẳng tại ma ảnh cánh tay kia bên trên. Phốc một tiếng, da đen bị vạch phá, máu đen phun tung tóe. Thối đã chết. Thiếu niên ghét bỏ mà nói câu, trong tay động tác không ngừng, lần nữa xuất đao. Nháy mắt thời gian, hàng hà bao nhiêu đạo huyền quang rơi vào ma ảnh trên người, cùng lúc trước điểm rơi không sai chút nào. Cánh tay dài bay lên. Sắc nhọn tiếng kêu lần nữa vang lên, ma ảnh hai cái cánh tay dài bị phế. Lâm vào điên cuồng.
Thiếu niên thừa dịp thắng truy kích, đối với ma ảnh nhỏ hẹp cổ, một đao chém rụng. Yên tĩnh thâm cốc ở bên trong, Lục Minh Thư nghe được hô hấp của mình âm thanh. Từ ma ảnh đuổi theo xuống, đến bị thiếu niên này chém rụng đầu, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. An toàn chứ là cảm giác gì tốt không chân thực. Dung hợp cảnh cùng nội tức cảnh chênh lệch có lớn như vậy. Hay vẫn là, thiếu niên này bản thân quá cường đại. Thiếu niên thu đao vào vỏ, đứng ở trước mặt nàng, tiểu cô nương, ta giúp ngươi giải quyết xong một cái đại phiền toái, ngươi như thế nào cảm ơn ta a? Lục Minh Thư cái này mới phát hiện, đối phương vóc người không thể so với sư phụ thấp, tiêu chuẩn người trưởng thành hình thể, niên kỷ có lẽ so với chính mình đoán muốn lớn hơn một chút, đầu là cả tràn ngập thiếu niên nhuệ khí, cảm giác càng giống thiếu niên. Nàng một chút suy nghĩ, không đáp hỏi lại, vị đại ca kia, ngươi không phải chúng ta Cửu Giao cung đệ tử a? Thiếu niên kinh ngạc, lập tức ý vị thâm trường mà nhìn nàng cười, không lớn, tâm nhãn ngược lại là thật nhiều. Như thế nào, uy hiếp ta? Đương nhiên không phải. Lục Minh Thư nghiêm trang về phía hắn nói lời cảm tạ, đa tạ đại ca cứu ta, chẳng qua là không biết ân nhân tính danh. Về sau cũng tốt hồi báo. Miễn á. Thiếu niên vung tay lên, ta đang ngại nhảm chán đâu rồi, không bằng ngươi lưu lại theo giúp ta, coi như báo ân rồi hả? Lục Minh Thư nghe xong lời này, tóc gáy liền dựng lên. Đây là giam lòng nàng. Hắn muốn làm gì? Đăng nhập HTTP. Nhìn ngươi cái kia biểu lộ, đang suy nghĩ gì đấy? Thiếu niên hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú mà nhìn nàng, cũng không nhìn một chút ngươi cái này nhỏ thân thể, ta có thể đối với ngươi làm gì? Nói thì nói như thế, có thể vạn nhất gặp phải biến thái đây. Thiếu niên đọc đã hiểu nét mặt của nàng, hặc hặc nở nụ cười, coi như là ta cho ngươi đi, ngươi cũng muốn đi được nữa à? Bị hắn một nhắc nhở, Lục Minh Thư mới phát hiện, chính mình căn bản đứng không dậy nổi. Toàn thân mệt dã cả rời tựa như, phía sau lưng cùng tứ chi có rất nhiều cạo cọ đi ra miệng vết thương, nóng rát mà đau. Thiếu niên ngồi xổm người xuống, cầm lấy chân của nàng, xoa bóp hai cái. Bị hắn nhấn một cái, Lục Minh Thư hít sâu một hơi, thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng. Đau quá. Xem ra là vừa rồi lăn xuống hạp cốc thời điểm ngã đấy. Xem ra gãy xương, tối thiểu nhất 5-3 ngày không thể động. Thiếu niên xé mở ống quần của nàng, đè lại vết thương, nhẹ nhẹ huyền quang lộ ra lòng bàn tay của hắn, rót vào nàng bị đâm cho tím xanh vết thương. Không tính nghiêm trọng hắn nói, ta có thể giúp ngươi chỉ. Lục Minh Thư vẫn đang cảnh giác mà nhìn hắn, chờ hắn đưa ra điều kiện. Thiếu niên thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ, lớn lên sao tâm nhãn làm gì? Ta không thể đúng người tốt chứ. Lục Minh Thư nói, vậy cảm ơn đại ca rồi. Nói thì nói như thế, vẻ mặt vẫn có chuyện như vậy. Thiếu niên tức giận đến chỉ về phía nàng, muốn nói cái gì, lại không có nói cho tốt, cuối cùng hậm hực nói, được rồi, gặp được ngươi, tính ta không may. Hắn đứng dậy ra dưới vách đá cái này nho nhỏ lóng động, tại ma ảnh bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống. Lật xem rồi một phen, nắm lên cái kia còn lưu tại trên thân thể cánh tay dài, đem kiếm của nàng rút ra. Trung phẩm huyền binh, chất liệu cái gì tốt, nếu không phải tinh luyện kim loại sai lầm, có thể nói thượng phẩm. Thiếu niên bắn sau quang mang ảm đạm thân kiếm, bất quá. Bị ăn mòn phế đi, đáng tiếc. Thế gian binh khí, thấp nhất là sát thượng, rồi sau đó huyền binh, lại sau bảo khí, cuối cùng thần binh, mỗi một chủng lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Sát thượng đầu có thể tập luyện tác dụng, huyền binh trở lên, mới có thể thừa nhận võ giả huyền lực. Thần binh không dễ được, mỗi một cỗ thần binh, đều là tên khắp thiên hạ truyền kỳ. Đại bộ phận xuất thần, hóa vật cao thủ, chỉ có bảo khí nơi tay. Dung hợp cảnh đã sử dụng không được sát thượng, cho nên trên tay đều có huyền binh. Nội tức cảnh nhưng là được một huyền binh cũng không dễ dàng, nếu không có trước khi đi sư phụ cho thanh kiếm này, Lục Minh Thư sử dụng hay vẫn là trong môn phái phát sát thưởng, đoán chừng Xuân Liệp trở về phải thanh lý. Hiện tại vừa vẫn rất tốt, sư phụ cho huyền binh, hay vẫn là trở về liền thanh lý. Thiếu niên thanh kiếm ném trả lại cho nàng, giữ lại làm kỷ niệm A. Sau đó cầm theo ma ảnh thi thể rời đi. Chờ hắn trở lại, quần áo trên người đã đổi qua, ma ảnh thi thể không thấy bóng dáng. Trong tay bưng cái bát sứ. Trong bát xanh mơn mởn đấy, xem ra giống như là đảo nát sau nhánh cỏ. Thiếu niên một lần nữa ngồi xổm xuống, đem trong chén màu xanh lá cháo vỗ tới Lục Minh Thư vết thương, sức xong, sử dụng băng bó cốt chắc, lại tìm hai cây rễ cây, cố định tại vết thương nàng. Đây chính là của ta độc môn bí phương, đảm bảo ngươi ba ngày là tốt rồi. Lục Minh Thư cuối cùng thiệt tình thành ý mà nói cảm ơn, đa tạ đại ca đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lúc trước là ta mạo phạm. Thiếu niên phất phất tay, coi như vậy đi. Ta đại nhân có đại lượng, không với ngươi một cái tiểu cô nương so đo. Lại hỏi, ngươi là Cửu Giao cung đệ tử. Mới nội tức cảnh, trở lại Giao Tây Sơn Lâm tại sao không có sư trưởng cùng đi. Sư trưởng đám có khác nhiệm vụ, ta cùng mấy vị sư huynh đệ đồng hành, không muốn vận khí không tốt Lục Minh Thư không có nói rõ, phát hiện thú quật đúng kiện đại sự, không tốt tùy tiện nói cho ngoại nhân. Tại ma ảnh đuổi giết xuống, có thể chạy xa như vậy, ngươi thực lực không tệ a. Khó được, Cửu Giao Cung còn có đệ tử như vậy. Thiếu niên ngữ khí làm ra vẻ, giống như Cửu Giao Cung trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Lục Minh Thư cười khan một chút, còn không biết đại ca xưng hô như thế nào đây. Ngươi không phải gọi đại ca làm cho rất thuận miệng. Cho nàng băng bó xong, thiếu niên cầm lấy đầu ẩm ướt khăn một lần lại một khắp nơi sát tay. Lại nói tiếp, hắn rõ ràng thân ở giã ngoại, toàn thân lại sạch sẽ, từ đầu phát đến quần áo, không có nửa điểm bụi bặm, tựa hồ có chút thích sạch sẽ. Có thích sạch sẽ còn chạy đến giã ngoại hoang vu, thật là một cái người kỳ quái. Lau xong rảnh tay, thiếu niên đem khăn một bỏ lại, nói, bảo ta Yến Vô Quy tốt rồi, ngươi thì sao? Nguyên lai là Yến đại ca. Ta họ Lục, Lục Minh Thư. Nàng theo dõi hắn đao nhìn hai mắt, Yến đại ca không giống Tây Xuyên người, có thể là đến từ Trung Châu.